Chương 22, người đội trưởng và lòng dũng cảm của một hiệp sĩ. Hạng 1, sự khởi đầu độc. Người đội trưởng Đỏ Dị Ẩn đã phi ngựa thẳng vào thị trấn Bù Nhìn. Anh ta cảnh báo cho người dân ở nơi đây về một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Một số người đã nghe lời anh ta, bọn họ hoảng sợ và chạy vào trong nhà của mình. Nhưng mà vẫn còn một số người không tin vào lời nói của Đỏ Dị Ẩn. Bọn họ tụ tập lại và hỏi chuyện người đội trưởng. Ý của ngài là sao? Hãy cho chúng tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu anh là hiệp sĩ của ngài từ trước, thì hãy chứng minh đi. Những kẻ không tin tưởng người đội trưởng đã tụ họp lại, ngay khi anh ta vừa mới dừng ngựa. Có kẻ đã hỏi anh ta chuyện gì xảy ra, người thì nghi ngờ về những lời đó. Người đội trưởng ngước lên bầu trời, và rồi nhìn xuống bọn họ. Anh ta biết được rằng, nếu giải thích thì bọn họ sẽ không tin. Đành phải dùng đến thứ đó thôi, nếu không được nữa thì dùng đến đe dọa chứ sao nữa. Những dải sáng trên bầu trời hiện đang có hiện tượng kỳ lạ. Bọn chúng đang xoay lại và quấn lấy nhau. Một bức tranh hoàn toàn mới đối với thị trấn Bù Nhìn. Tất cả hay ngay đây. Đỏ Dị Ẩn đã móc ra một chiếc huy hiệu, trong nó cực kỳ giống với cái ở công hội mạo hiểm giả, nhưng thay vì là hình chiếc khiên và thanh kiếm, chiếc huy hiệu đó có hình bông hoa hồng, cực kỳ giống với lá cờ trên ngọn giáo của đội trưởng Đỏ Dị Ẩn. Nó cũng là ma đạo cụ. Người đội trưởng dùng chiếc huy hiệu trà sát vào vết thương trên cơ thể mình. Ngay sau đó, nó đã phát sáng và một ánh hào quang đặc biệt xuất hiện từ chiếc huy hiệu. Bông hoa hồng và các cơn gió thoảng qua, biểu tượng không được phép quên đi của người dân ở thị trấn Bù Nhìn. Đây chính là huy hiệu mà ngài tử tức đã đích thân ban tặng cho ta, và chỉ có những đội trưởng hiệp sĩ mới sở hữu được nó. Đội trưởng Đỏ Dị Ẩn đưa chiếc huy hiệu ra trước mặt những kẻ nghi ngờ mình. Anh ta đã lập tức tuyên bố và ra lệnh cho bọn họ. Nghe đây, nếu các ngươi không muốn chết thì hãy lập tức vào trong nhà ngay, đóng hết tất cả những cánh cửa lại, tuyệt đối không được bước ra ngoài. Đây là mệnh lệnh của ta, cũng là mệnh lệnh từ ngài tử tước. Nếu kẻ nào dám chống lại thì sẽ phải nhận một kết cục xấu. Một số người đã im lặng và rời đi, bọn họ đều không muốn chống lại tử tước, bởi vì ngài ấy chính là ân nhân của thị trấn Bù Nhìn. Và cứ thế, từng người bọn họ rời đi, cho đến khi đám đông giải tán. Người đội trưởng nhìn xung quanh để kiểm tra, để xem còn ai chưa vào trong nhà. Nhưng mọi thứ dường như rất thuận lợi. Bên ngoài con phố đã không còn một bóng người nào nữa. Tất cả đã bước vào trong nhà của mình, theo như lời của Đỏ Dị Ẩn. Khi thấy mọi thứ đều ổn thỏa, người đội trưởng đã quyết định rời đi, tiến vào sâu bên trong thị trấn. Ầm. Nhưng rồi, một tiếng động lớn đã ngăn cản người đội trưởng lại. Từ phía gần đó, chính là nhà trọ Lúa Mì Đen. Tại nơi đó, hiện đang cực kỳ hỗn loạn. Tiếng ồn nào đã bắt đầu lớn hơn. Ai đó, mau ngăn cản hắn ta lại đi. Đồ ngốc, mau chạy giữ lấy cái mạng của mình đi. À, tay của tôi. Hắn ta đã không còn là con người nữa rồi, mau chạy đi. Tiếng la hét cứ liên tục phát ra, một số người đã chạy ra khỏi nhà trọ, nhưng số còn lại đã phải chết đi vì không thể trốn thoát khỏi nhà trọ Lúa Mì Đen. Ầm. Và rồi, tiếng đập phá đã lấn át mọi thứ. Cánh cửa của nhà trọ Lúa Mì Đen đã bị phá hủy. À không, không phải cánh cửa, mà là cả lối đi và bức tường đã bị phá hủy. Thật kinh khủng. Một người đàn ông với thân hình vạm vỡ đã xuất hiện. Đôi mắt đỏ như máu, gân và mạch máu thì nổi khắp nơi trên khuôn mặt. Đấy chính là người đàn ông đã hóa điên và tàn sát mọi người. Hắn ta đã chú ý đến một người phụ nữ gần đó. Trên tay kẻ hóa điên vẫn còn giữ nguyên thanh kiếm lúc trước. Tất nhiên là hắn sẽ sử dụng nó để giết chết người phụ nữ kia. Không, không, đừng đến đây. Người phụ nữ hoảng sợ mà hét lên, cô ấy đã cố gắng chạy đi, nhưng đã không thể. Người phụ nữ vấp ngã xuống mặt đất và kẻ hóa điên đang đến gần hơn. Cô ấy đã rất sợ hãi. Nhưng trước khi kẻ hóa điên giết chết cô, một giọng nói đã kêu lên và thu hút sự chú ý của hắn ta. Tên kia, hãy dừng lại mau, hành động của ngươi thật man dợ. Giọng nói đó không ai khác ngoài đội trưởng Đỏ Dị Ẩn. Anh ta đang phi ngựa đến chỗ kẻ hóa điên, trên tay là ngọn giáo với lá cờ biểu tượng của ngài tử tước. A. Kẻ hóa điên đột nhiên kêu lên, giọng của hắn ta cứ như bị khản bậy. Khi người đội trưởng phi ngựa đến gần, kẻ hóa điên đã giơ thanh kiếm lên, nhưng rồi hắn lại vung xuống giữa không trung, cứ như đó là một bản năng. Và rồi, những cú vung kiếm cứ liên tục được thực hiện bởi kẻ hóa điên, đội trưởng Đỏ Dị Ẩn cũng đã chú ý đến điều đó. Đường ngựa phi đến cũng đã được chuyển hướng, Đỏ Dị Ẩn đã điều khiển cho nó chạy qua bên phải. Anh ta nghi ngờ kẻ hóa điên. Rất có thể, hắn chỉ vung kiếm một cách bừa bãi trong vô thức mà thôi, và đúng thật là như thế. À, kẻ hóa điên vẫn vung kiếm qua lại, hắn ta không thể theo kịp tốc độ của ngựa. Chính vì thế, hắn cứ vung kiếm một cách bừa bãi. Đó chính là lợi thế dành cho Đỏ Dị Ẩn, sơ hở đều ở khắp nơi. Ngọn giáo được giơ lên, nó đã sẵn sàng kết liễu kẻ hóa điên kia. Nhưng liệu có thể không? Người đội trưởng Đỏ Dị Ẩn đã điều khiển ngựa của mình chạy vòng qua hắn ta. Đó chính là thời điểm thích hợp để tấn công, cổ gáy từ kẻ hóa điên đã lộ rõ sơ hở. Đỏ Dị Ẩn giữ chặt ngọn giáo của mình. Anh ta sử dụng nó để đâm thẳng vào kẻ hóa điên kia. Ngọn giáo đã xuyên qua, cổ gáy của hắn ta đã bị đâm thủng, máu từ đó mà bắn ra khắp nơi. Nhưng mà, đã có một điều kỳ lạ xảy ra. Dù đã bị đâm thủng cổ, nhưng kẻ hóa điên vẫn còn đang đứng vững, cánh tay của hắn ta từ từ hướng tới đầu của ngọn giáo. Như thể hắn muốn giữ lấy nó vậy. Không, không thể nào. Đội trưởng Đỏ Dị Ẩn đã rất bất ngờ trước cảnh tượng này. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ vẫn còn đứng vững sau một cú đâm chí mạng ở ngay cổ. Hắn ta là quái vật sao? Trong khi đang suy nghĩ, Đỏ Dị Ẩn đã nhìn thấy được kẻ hóa điên đang cố gắng giữ lấy đầu của ngọn giáo. mặc cho vết thương của hắn ta rất nặng, nhưng hành động đó vẫn tiếp tục.
A vừa.
Đội trưởng Đỏ Dị Ẩn không thể nào để cho hắn ta làm vậy được. Anh lập tức rút ngọn giáo ra và phi ngựa chạy khỏi chỗ đó. Đó không phải là rút lui, mà là giữ khoảng cách với kẻ dị thường kia. Hắn ta có còn là người không? Bị đâm thủng cổ như thế, vẫn có thể đứng vững. Chuyện này thật kỳ lạ. Làm sao một người bình thường lại có sức chịu đựng như thế? Người đội trưởng đã rất hoang mang. Anh ta đã giữ khoảng cách với kẻ hóa điên kia. Đã có rất nhiều câu hỏi xuất hiện bên trong đầu của đội trưởng Đỏ Dị Ẩn. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy được nó. Sự đáng sợ từ một kẻ dị thường. Hắn ta cứ như thể không biết đau đớn là gì, trong khi ngay cổ đang có một vết thương chí mạng. Ngài hiệp sĩ, hãy cẩn thận, hắn ta bị điên rồi. Ban nãy còn giết cả em trai của mình nữa. Một người dân gần đó đã cảnh báo cho Đỏ Dị Ẩn thông qua cửa sổ của một ngôi nhà. Vậy là đã rõ, hắn ta đã không còn là con người nữa rồi. Thật man dợ và nguy hiểm, phải kết thúc chuyện này thật nhanh chóng, trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. Đó là những gì mà Đỏ Dị Ẩn suy nghĩ đến. Anh ta giơ ngọn giáo lên thêm một lần nữa. Nhưng mà lần này, mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu đâm thủng cổ không tác dụng, vậy thì lần này sẽ là đầu của hắn. Đội trưởng Đỏ Dị Ẩn đã quyết định, lần này anh ta sẽ đâm thủng đầu của kẻ hóa điên. Đó là bộ phận nguy hiểm nhất khi bị thương nặng. Đó là cách duy nhất để kết thúc chuyện này. Kẻ hóa điên đã nằm ngoài tầm hiểu biết của Đỏ Dị Ẩn. Anh đã không còn lựa chọn nào cả. Lục. Cục. Cứ thế, người đội trưởng đã phi ngựa thẳng đến kẻ hóa điên, trên tay phải chính là ngọn giáo đang được giữ chặt. Nó đã sẵn sàng để kết liễu kẻ dị thường kia. Hướng ngựa phi đến là bên trái. Chỉ cần sử dụng tốc độ của ngựa và lực tay đến từ Đỏ Dị Ẩn, mọi thứ sẽ kết thúc. Khi đội trưởng Đỏ Dị Ẩn lao đến, kẻ hóa điên đã nhìn thấy anh ta. Hắn ta lao đến một cách điên cuồng với thanh kiếm trên tay. Những cú vung loạn xạ liên tục được thực hiện. Để rồi, khi cả hai tiếp cận đến gần hơn, đội trưởng Đỏ Dị Ẩn đã đâm ngọn giáo đến, nhắm thẳng vào đầu của kẻ hóa điên. Bụp! Máu bắn ra khắp nơi trên mặt đất, đầu của kẻ hóa điên đã bị đâm thủng một cách mạnh mẽ. Nhưng mà, hắn ta có biết đau là gì không? Khi ngọn giáo đâm thủng đầu hắn, cũng chính là lúc thanh kiếm được vung xuống. Bụp! Cả hai đã phải đổ máu. Kẻ hóa điên thì bị đâm thủng đầu. Người đội trưởng cũng đã bị thương cực kỳ nặng. Chân phải của anh ta đã bị chém đứt lìa, chú ngựa cũng vạ lây theo. Đây rõ ràng là một vụ đánh cược mạng sống. Bịch, chú ngựa đã mất thăng bằng và nó ngã xuống. Kéo theo đó là đội trưởng Đỏ Dị Ẩn. Máu chảy ra từ chân phải bị chém đứt lìa, Đỏ Dị Ẩn đã không đặt cược mạng sống của mình. Anh ta đã quá sơ suất, việc lao thẳng đến chả khác nào tự sát cả. Đáng lẽ phải suy nghĩ và lập nên kế hoạch mới đúng. Nhưng ý ra, mọi chuyện đã kết thúc. Bịch, kẻ hóa điên ngã xuống mặt đất. Lần này, hắn ta đã chết thật rồi. Hắn ta, đúng là đồ quái vật mà. Đội trưởng Đỏ Dị Ẩn cố gắng ngồi dậy, chân phải của anh ta đang mất máu dần. Nhưng thật may mắn, người dân ở gần đó đã chạy ra ngoài và giúp đỡ anh ta. Chú ơi, ngài hiệp sĩ đã ngăn chặn gã điên kia. Mau giúp đỡ ngài ấy đi. Vết thương trong kinh khủng quá. Một số người đã đến và giúp đỡ Đỏ Dị Ẩn, nhưng liệu anh ta có thể sống tiếp khi vết thương nặng như thế? Có thể cứu được không là chuyện của số phận. Đội trưởng Đỏ Dị Ẩn từ từ nhắm mắt lại. Có vẻ anh đã sẵn sàng cho cái chết của mình. Một hiệp sĩ sẽ có nghĩa vụ bảo vệ mọi người, kể cả quý tộc hoặc thường dân. Đỏ Dị Ẩn đã làm đúng. Anh ta là một hiệp sĩ thật sự, khi đã cảnh báo và bảo vệ người dân của thị trấn Bù Nhìn. Có lẽ, cuộc đời của anh sẽ phải kết thúc tại đây. Hoặc là không. Câu chuyện của người đội trưởng Đỏ Dị Ẩn tạm thời kết thúc tại đây. Chúng ta hãy đến với nhân vật chính của câu chuyện này. Giải Đủ và Du Z. Mình nghĩ là nên đến công hội. Tại đó chắc hẳn sẽ có người biết về cổ sáng bí ẩn kia. Sau một lúc bước đi, để tìm nơi an toàn, Giải Đủ đã quyết định chọn công hội mạo hiểm giả. Cậu nghĩ rằng, tại nơi đó sẽ có người biết đến cổ sáng ở cánh đồng bắp. Du Z. Khi đang bước đi, Dù Dẹt đã dừng lại. Cậu ta ngước nhìn lên bầu trời với khuôn mặt tò mò. Để rồi, khi Giải Đủ nhìn theo, cả hai đã chứng kiến được một cảnh tượng kỳ lạ, đến mức đáng sợ. Những dải sáng kia đã bao phủ khắp nơi trên bầu trời. Đã không còn nhìn thấy mây nữa, cũng chẳng tối như buổi đêm. Giờ đây, bầu trời đã bị che phủ bởi những dải sáng kỳ lạ, chúng đang xoắn lấy nhau. Những dải sáng đó đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nữa, chúng đang kéo dài đến khắp nơi. Trông thật kỳ lạ và đáng sợ, lại thêm một bức tranh hoàn toàn mới cho bầu trời, tại thị trấn Bù Nhìn. Giải Đủ cảm thấy được một thứ gì đó chẳng lành sắp sửa xảy ra. Cậu kéo theo Rủi Dẹt và bước đi thật nhanh, tiến đến công hội mạo hiểm giả. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, cho tới khi đồng hồ chạy đến 12 giờ đêm. Mọi thứ sẽ diễn ra một cách đột ngột. Không một ai có thể trốn tránh, bởi vì đây là định mệnh của bọn họ, và đó là sự sắp đặt của thời gian. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, tinh thần của một hiệp sĩ. Chủ đề này hơi khó hiểu đối với một số người, nếu ai không muốn đọc thì cứ bỏ qua nhé. Tinh thần của hiệp sĩ là một thứ không thể thiếu đối với những hiệp sĩ. Nó thường được kết hợp giữa lý tưởng và đạo đức. Những lý tưởng và đạo đức đó được dựa trên những phẩm chất sau đây. Danh dự, một hiệp sĩ phải có danh dự của riêng mình. Tuy không ngang ngửa với quý tộc, nhưng bọn họ có quyền hạn cao hơn dân thường. Lịch thiệp, một hiệp sĩ phải biết ăn nói với những người xung quanh, không được lô mãng và cộc cằn, kể cả quý tộc và thường dân. Hào phóng, rộng rãi với mọi người xung quanh, biết chào và tạm biệt, không phân biệt giàu hay nghèo, quý tộc, dân thường. Tình bằng hữu, đồng đội cũng chính là anh em và bạn bè, hãy tôn trọng và giúp đỡ họ vào những lúc khó khăn. Lòng dũng cảm, không sợ hãi và hèn nhát, phải luôn mạnh mẽ, để đối mặt với khó khăn và nguy hiểm. Một hiệp sĩ thì không được lùi bước. Lòng trung thành là một phẩm chất đáng quý đối với những hiệp sĩ. Những kẻ phản bội lại người mình phục vụ, chả khác nào một hiệp sĩ bị lưu đày. Những hiệp sĩ thực thụ phải sở hữu ba phẩm chất bên trên mới được công nhận bởi nhà vua hoặc những quý tộc. Nếu không có những phẩm chất này, thì không xứng đáng để trở thành hiệp sĩ. Đó là một điều luật bắt buộc đối với các hiệp sĩ. Phu, hiện tại Đỏ Dì ẩn sở hữu ba phẩm chất đó là danh dự, tình bằng hữu, lòng dũng cảm. Chỉ vậy thôi, anh ta là một người hiệp sĩ tuyệt vời. Đến đây là hết rồi, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt nhé. Chương 23, rải sáng gieo rắc sự hỗn loạn cho thị trấn Bù Nhìn, mọi thứ đang chìm trong sự điên loạn. À một, sự khởi đầu kỳ lạ thật. Tại sao không thấy ai hết vậy? Trên đường tiến đến công hội mạo hiểm giả, giải đủ đã không nhìn thấy ai. Người dân của thị trấn này đã ẩn mình vào trong nhà. Bọn họ sợ hãi những rải sáng trên bầu trời kia và cầu nguyện mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Không điều xấu nào xảy ra cả, đó là những gì mà người dân đang nghĩ đến. Giải đủ đã ngắm nghĩa xung quanh. Cậu nhìn thấy được, những ngôi nhà ở trên phố đều đã đóng hết cửa hoàn toàn. Không còn khe hở nào để mặt trời chiếu vào. Này hai người kia. Trong khi đang ngắm nhìn xung quanh, một giọng nói đã phát ra ngay gần đó. Một người đàn ông tầm khoảng 35 tuổi đang đứng ở bên trong nhà, ông ta ngước nhìn Giải Đủ và rủi rẹt thông qua cửa sổ. Có chuyện gì? Giải Đủ đã bước đến và hỏi người đàn ông đó. Ông ta dòm ngó xung quanh rồi lên tiếng, với một khuôn mặt nghiêm túc và có phần lo sợ. Hai người các cậu, nên tìm nơi để ẩn nấp đi. Những thứ trên bầu trời, chúng không tốt đẹp đâu. Một vài người đã ngất đi, khi nhìn chúng quá lâu. Đội trưởng Đỏ Dì ẩn cũng đã cảnh cáo với tất cả mọi người rồi, nên hãy mau về nhà đi. Người đàn ông đã cảnh cáo về những rải sáng kỳ lạ kia. Nhưng quan trọng hơn, ông ta vừa mới nhắc đến Đỏ Dì ẩn. Người hiệp sĩ mà Giải Đủ đã từng gặp ở nông trại. Vậy nhé. Chúc các cậu may mắn. Chờ đã. Ý của chú. Là hiệp sĩ, Đỏ Dì ẩn. Khi người đàn ông sắp sửa đóng cửa sổ lại, Giải Đủ đã ngăn cản và hỏi thêm về Đỏ Dì ẩn. Và sang tiện hỏi thêm về tình hình của Martin và Mặt Hạ. Phải đấy, chính là ngài hiệp sĩ Đỏ Dì ẩn. Ngài ấy vừa mới đến thị trấn này không lâu. Và thật tuyệt, khi ngài ấy đã ngăn cản kẻ hóa điên ở nhà trọ lúa mì đen. Người đàn ông vừa nhắc đến kẻ hóa điên. Chắc hẳn là người đàn ông vạm vỡ ở nhà trọ lúa mì đen. Vậy thì tốt rồi, đã không còn cuộc chém giết nào nữa. Tốt quá. Vậy chú, có thấy ai đi chung với Đỏ Dì ẩn không? Ví dụ, hai người, già và trẻ, cháu và ông. Người đàn ông suy nghĩ một lúc, và rồi lắc đầu qua lại. Xin lỗi, nhưng ta không thấy ai như vậy cả. Với lại, ngài Đỏ Dì ẩn đã đến thị trấn này một mình với ngựa. Trên người ngài ấy có những vết thương khá nặng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Nói đến đây, người đàn ông đã kết thúc cuộc trò chuyện với Giải Đủ. Ông ta bảo thêm rằng, tốt hơn, các cậu nên nghe theo lời ngài ấy. Đợi đến khi những thứ trên bầu trời biến mất, rồi hăng tính đến chuyện khác. Hãy tìm chỗ núp đi. Người đàn ông đóng cửa sổ nhà mình, và mọi thứ lại trở nên vắng vẻ như ban nãy. Không còn một bóng người nào trên con phố, thật khác lạ. Hôm qua đã có rất nhiều người ở đây, trên con đường này. Đi thôi. Rủi rẹt. Vợ dạ Giải Đủ kéo theo Rủi rẹt. Cả hai lại tiếp tục bước đi, tiến đến công hội mạo hiểm giả. Và đã có một điều khiến cho Giải Đủ phân vân, đó chính là Martin và Mặt Thạ. Người đàn ông ban nãy đã bảo Đỏ Dì ẩn chỉ đến thị trấn này một mình, có nghĩa là Martin và Mặt Thạ không ở đây. Sự phân vân đó đã kéo dài khá lâu. Đến mức cậu đã nghĩ đến chuyện đi tới nông trại thêm một lần nữa. Nhưng mà, trước tiên phải tới công hội mạo hiểm và hỏi về những rải sáng kỳ lạ trên bầu trời. Và rồi, cứ thế thời gian lại trôi qua. Cả hai đã băng qua những con hẻm, bước lên những bậc thềm đá. Cuối cùng thì công hội đã ở phía trước, nhưng bên trong thật ồn ào. Từ bên ngoài, Giải Đủ và Rủi Rẹt có thể nghe thấy những tiếng ồn ào của những người khác. Này, có sáng ở phía cánh đồng bắp rốt cuộc là thứ gì? Tại sao các người không cử ai đến đó để điều tra? Phải đấy, ai mà biết được những rải sáng trên bầu trời kia là thứ gì? Liệu chúng có nguy hiểm không? Và chừng nào các mạo hiểm giả cấp cao mới trở về đây? Ít nhất cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ, đừng có im lặng như thế. Mau gọi chủ hội ra đây đi. Thật hỗn loạn. Những mạo hiểm giả cấp thấp đang cần một lời giải thích, bọn họ tụ tập lại quầy lễ tân và hỏi về những thứ kỳ lạ đang diễn ra ở thị trấn này. Từ cô sáng bí ẩn cho đến những thứ trên bầu trời. Mọi người, xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã thông báo chuyện này lên cho ngài tử tước, nên sẽ có người đến đây để điều tra về cô sáng. Vì vậy xin mọi người hãy bỉ. Tử tước cái gì cơ chứ? Không cần thiết phải nhờ vả đến hắn ta, chúng ta vẫn có thể làm được. Lễ tân đã cố gắng trấn an mọi người lại, nhưng một giọng đã cắt ngang. Một nhóm người đã bước đến quầy lễ tân, bọn họ có vẻ là những mạo hiểm giả cấp trung hoặc cao. Bởi vì, một trong số bọn họ đang mặc giáp sắt và vác kiếm trên hông. Hoàn toàn khác với những người ở đây chỉ mặc những thứ thô sơ, như giáp lưới và da. Nghe đây mọi người. Chúng ta là mạo hiểm giả, không việc gì phải nhờ đến lũ quý tộc. Mặc dù tử tức đã giúp ích cho thị trấn này, nhưng chúng ta không chắc chắn hắn ta sẽ cử người đến để điều tra. Một người đàn ông lực lưỡng đã bước ra, trong anh ta rất trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm. Bởi vì, trên cơ thể của anh ta là những vết sẹo trải dài khắp nơi. Đặc biệt hơn, là bộ giáp sắt to lớn và một thanh kiếm bên hông. Anh ta chắc hẳn khoảng 20 tuổi, và khuôn mặt có một vết sẹo ở trán. Một mạo hiểm giả mạnh mẽ và lưu manh. Bởi vì, cô sáng đó là thứ mà hắn đang nhắm đến. Di chắc anh đang nói gì thế, cô sáng đó rất nguy hiểm. Anh không nghe. Im đi lệ lạ. Nếu công hội không giải quyết được chuyện này, thì chúng ta sẽ tự làm. Nhờ đến sự giúp đỡ của bọn quý tộc chả khác nào bảo chúng ta vô dụng cả. Hóa ra, người đàn ông đó tên Di Chát, và lễ tân kia là lợi lạ. Lễ tân đã không thể nào chấn an được mọi người, bọn họ đã bắt đầu xôn xao với sự xuất hiện của Di Chát. Anh ta là một mạo hiểm giả cấp B khác với những mạo hiểm giả cấp B kia, anh ta đã ở đây và chờ đợi cổ sáng xuất hiện. Trong mắt mọi người ở đây, anh ta là một mạo hiểm giả mạnh mẽ và đầy đủ sự dũng cảm. Nhưng bọn họ đã bị bề ngoài của anh ta đánh lừa, thực chất đây chỉ là sự dụ dỗ để biến tất cả những người ở đây trở thành con tốt thí. Tất nhiên, bọn họ đã bị dụ dỗ hoàn toàn. Phải. Anh ta nói đúng, chúng ta không thể cứ nhờ đến sự giúp đỡ của quý tộc được. Hãy nhớ đến những gì bọn chúng đã làm cho thị trấn này. Một mạo hiểm giả đã lên tiếng và đồng ý với Di Chát. Kéo theo đó là những người khác ở công hội. Phải. Phải. Chúng ta là mạo hiểm giả kia mà, cần gì phải nhờ đến quý tộc. Anh ta nói cũng có lý, chúng ta nên tự mình điều tra. Dù sao thì, quý tộc vẫn là thứ không nên nhờ đến. Có vẻ, một số người không tin tưởng vào ngài tử tước, dường như quá khứ của thị trấn này vẫn ám ảnh bọn họ. Nếu mọi người muốn bảo vệ thị trấn, thì hãy bước theo ta. Nhóm của bọn ta sẽ tiên phong để điều tra về cổ sáng bí ẩn kia. Thấy con mồi đã mắc lưới, Di Chát liền mời gọi bọn họ vào nhóm của mình. Tất nhiên là bọn họ đã đồng ý, nhưng một số người đã im lặng và không đi theo. Di Chát cũng chẳng quan tâm, anh ta đã kiếm được một số quân tốt thí mạng cho mình. Anh ta đã cùng với bọn họ rời đi. Khi bước đến cửa chính của công hội, Giải Đù và Rủi Dẹt đã nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Di Chát. Một nụ cười lưu manh và hào hứng cho những gì sắp sửa xảy ra. Lễ tân ban nãy chính là một người phụ nữ trẻ tên Lệ Lạ. Cô ấy là đồng nghiệp của Lý Lý ạ. Mọi thứ thật hỗn loạn và tồi tệ, dường như Lệ Lạ đã rất áp lực. Cô ấy chỉ biết im lặng cho đến khi Lý Lý ạ xuất hiện từ tầng trên. Mọi chuyện ổn chứ Lệ Lạ? Vâng. Ban nãy một số rắc rối đã xảy ra. Lệ Lạ bắt đầu kể lại tường tận mọi thứ cho Lý Lý ạ biết đến, cả hai đã không thể làm gì thêm. Chỉ biết an ủi nhau là chính. Cũng may, công hội đã không trở nên vắng vẻ, vẫn còn những mạo hiểm giả ở đây. Rất nhiều là đẳng khác. Và bọn họ đều không muốn đặt cược mạng sống của mình với cổ sáng bí ẩn kia. Này, chúng ta lại gặp nhau rồi Đen và Trắng. Trong khi Giải Đủ và Rủi Dẹt đang đứng nhìn những người đi theo Di Chát, một giọng nói đã phát ra gần đó. Một tiếng gọi mà Giải Đủ không thể quên được. Đó chính là người đàn ông đã ngỏ lời mời hai cậu lập nhóm chung. Một vết sẹo lớn ở ngay miệng, dường như đã bị chém rách bởi thứ gì đó. Chiều cao thì trung bình, mái tóc ngắn và màu nâu. Có một số con dao găm được đeo trên thắt lưng, khoảng chừng 5-6 cái. Một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi và trông cực kỳ nguy hiểm. Theo lời kể của Lý Lý ạ là thế. Về lời mời của ta, hai người đã suy nghĩ đến đâu rồi? Người đàn ông đó cho rằng, Giải Đủ và Rủi Dẹt vẫn còn đang suy nghĩ về lời mời của mình. Tất nhiên là hai cậu đã không chấp nhận, nhưng việc nói ra cũng thật nguy hiểm. Bởi vì, ông ta có rất nhiều vũ khí ở trên người, không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi thẳng thừng từ chối. Giải Đủ đã suy nghĩ như thế. Ha ha, chúng tôi vẫn còn. Phân vân. Ô hát. Không sao đâu, hai cậu cứ suy nghĩ đi. Ta sẽ chờ đợi ở đây. Dẫu sao cũng chẳng có việc gì để cho ta làm với lại, cứ gọi ta là trẻ ớt. Người đàn ông vẫn tiếp tục chờ đợi, lời đồng ý từ Giải Đủ và Rủi Dẹt. Tất nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện đó rồi, và tên của ông ta thật kỳ lạ. Lý Lý ạ. Cứ thế. Giải Đủ đã không nói thêm một lời nào nữa. Cậu kéo theo Rủi Dẹt và tiến đến quầy lễ tân. Giải Đủ. Cậu đã trở về rồi sao? Tôi cứ ngỡ, cậu đến nông trại của Martin rồi. Trong khi đang an ủi đồng nghiệp của mình, Lý Lý ạ đã gặp lại Giải Đủ và Rủi Dẹt. Cô ấy khá bất ngờ khi thấy hai cậu. Ban đầu cô ấy còn nghĩ rằng cả hai đã đến nông trại của Martin, nhưng có vẻ là không rồi. Có chuyện gì xảy ra? Khi nãy trong hỗn loạn quá, Giải Đủ đã hỏi về vụ việc vừa rồi, Lý Lý ạ cũng rất muốn giải thích, nhưng trước tiên cô ấy phải an ủi đồng nghiệp của mình cái đã. Chút nữa tôi sẽ kể cho cậu nghe sau. Cứ thế, Lý Lý ạ lại tiếp tục an ủi đồng nghiệp của mình, cho đến khi bình tĩnh lại, cô ấy mới dẫn Giải Đủ và Rủi Dẹt ra ngoài. Vụ việc vừa rồi, như các cậu thấy đó, thị trấn đang rất hỗn loạn. Hàng chục đơn yêu cầu được gửi đến chủ hội và chúng tôi buộc phải trấn an người dân. Bằng cách gửi yêu cầu đến ngài tử tước tất cả đều là do những giải sáng kia và cổ sáng ở cánh đồng bắc nữa. Chúng đã khiến cho nơi đây trở nên hỗn loạn. Hóa ra là vậy. Đều là do cổ sáng bí ẩn kia nên mọi thứ mới trở nên hỗn loạn như ban nãy. Cũng đúng, ai mà chẳng sợ những thứ mình không biết đến. Những thứ như cổ sáng bí ẩn ở cánh đồng bắc và giải sáng kỳ lạ trên bầu trời. Chúng thật đáng sợ khi xuất hiện một cách đột ngột. Ban đầu, chỉ có một vài người đến hỏi về cổ sáng đó. Nhưng dần dần tất cả đều tập trung ở công hội, chỉ vì muốn biết câu trả lời về cổ sáng kia. Hại, thú thật, đến cả chủ hội cũng không biết nó là gì nữa kìa. Chúng tôi chỉ có thể trấn an mọi người thôi. Vậy ra, ban đầu là do một số người dân đến hỏi chuyện, nên thành ra kéo theo nhiều người hơn nữa. Nhưng tại sao lại là công hội chứ? Có lẽ, người dân ở đây chẳng biết nên hỏi ai cả, vì vậy bọn họ đã lựa chọn công hội. Bởi vì, đó là nơi gửi yêu cầu giúp đỡ thường ngày của thị trấn Bù Nhìn. Lý Lý ạ, chúng ta vào trong, nhé, ở ngoài này. Không an toàn. Sau khi nghe hết những lời do Lý Lý ạ kể, Giải Đủ đã lên tiếng kêu cô ấy vào lại công hội mạo hiểm giả. Bởi vì, cậu cảm thấy được những giải sáng kia không an toàn cho lắm. Vào bên trong thì sẽ tốt hơn. Hai cậu vào trong trước đi, tôi sẽ ở bên ngoài một lúc. Dường như, Lý Lý ạ cần một chút không gian riêng tư. Có vẻ, chính cô ấy cũng đang rất áp lực. Cũng đúng, công việc của cô ấy đã rất áp lực rồi. Thế mà, giờ đây lại xảy ra những chuyện như vừa rồi.
Được thôi. Giải đủ cũng không còn cách nào khác, cậu bước vào lại bên trong công hội. Sẽ tốt hơn nếu để Lilia một mình, giải đủ đã nghĩ vậy. Cậu từ từ bước vào bên trong, nhưng rủi dẹt thì lại khác. Hề. Rủi dẹt, cậu ổn chứ? Giải đủ nhìn thấy được, rủi dẹt hiện đang đứng yên ở bên ngoài công hội. Và rồi. Rủi dẹt đã ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt thì tỏ vẻ ngơ ngác. Dạ. Giải. Xá. Sáng. Rủi dẹt vừa lắp bắp nói, vừa chỉ tay lên bầu trời. Mọi thứ trước mắt cậu ta, lại là một bức tranh hoàn toàn mới. Trên bầu trời của thị trấn Bù Nhìn, những dải sáng vẫn đang xoay và cuốn lấy nhau. Nhưng rồi, một số dải sáng đang rơi xuống, chúng đã không còn xoay vòng nữa. Bởi vì, chúng đang tìm kiếm con mồi của mình. Một số dải sáng đã bay xuống và tiến vào bên trong, những ngôi nhà của người dân. Tất nhiên, đến cả công hội mạo hiểm giả cũng không phải là ngoại lệ, giải đủ đã nhìn thấy chúng. Những dải sáng kỳ lạ kia, đang hướng đến chỗ của cậu. Mẹo. Và rồi, những dải sáng đó đã bay qua giải đủ, chúng không hề nhắm đến cậu, mà là những người ở phía sau. Những dải sáng kỳ lạ kia đã tiến vào bên trong công hội. Giải đủ ngơ ngác một lúc lâu, cảnh tượng vừa rồi đã khiến cho cậu bị choáng ngợp. Có hơn 8 dải sáng bay qua giải đủ và mọi thứ đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Này Can Bình, cậu bị làm sao thế? Một giọng nói đã cất lên, giải đủ liền ngước lại nhìn xem. Cậu nhìn thấy được một người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Đó là một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt của anh ta trông khá nhợt nhạt và những đường gân và mạch máu đang nổi khắp nơi. Cảnh tượng này khiến cho giải đủ có cảm giác không lành, nó cực kỳ giống với vụ việc ở nhà trọ lúa mì đen. Kẻ hóa điên. Can Bình, tỉnh dậy đi, cậu bị làm sao thế? Một vài người đã đến và giúp đỡ chàng trai đó. Có vẻ như chàng trai đang bất tỉnh tên là Can Bình, bởi vì bọn họ đã gọi anh ta như vậy. Nhưng mà, không chỉ có Can Bình là ngất đi. Này, các cậu bị làm sao thế? Isa, em không sao chứ? Bọn họ bị làm sao thế? Sao lại ngất đi cơ chứ? Rõ ràng ban nãy vẫn bình thường cơ mà. Một vài người cũng giống như Can Bình, bọn họ đều gục ngã và bất tỉnh. Điểm chung cửa bọn họ chính là khuôn mặt nhợt nhạt và những đường gân với mạch máu nổi khắp nơi. Mọi thứ thật hỗn loạn. Và rồi, Can Bình đã có biểu hiện tỉnh dậy. Can Bình là một mạo hiểm giả ở cấp trung, giả dê sở trường là dùng dịu, và tất nhiên nó đang nằm ở kế bên anh ta. Ý tôi là chiếc dịu ấy, nó có kích thước trông khá nhỏ, nhưng đủ để giết chết một con gỗ lìn, bởi vì đó là dịu sắt. May quá, Can Bình tỉnh dậy rồi, ai đó mau mang một xô nước đến đây đi. Được rồi, cứ để cho tôi. Một số người đã không để ý đến Can Bình. Bọn họ đều cho rằng anh ta chỉ ngất xỉu bình thường mà thôi. Nhưng rồi, đôi mắt của Can Bình đã chuyển sang màu đỏ, cứ như là máu vậy. A vừa, a vừa. Can Bình đang phát ra một giọng rất hàn, dường như anh ta không thể nói chuyện được nữa. Những biểu hiện này trông giống như kẻ hóa điên ở nhà trọ lúa mì đen. Giải đu nhận ra được những biểu hiện đó là gì, bởi vì cậu đã quan sát Can Bình từ nay đến giờ, và cậu chắc chắn rằng anh ta đã hóa điên như kẻ ở nhà trọ lúa mì đen. Dừng lại, thả cậu ta ra mau. Giải đu đã cảnh báo cho những người ở kế bên Can Bình, đặc biệt nhất chính là người bạn của Can Bình. Cậu ta đang giúp đỡ cho Can Bình ở ngay kế bên. Thử, ngươi đang nói cái quái gì thế? Bụp, đã quá muộn rồi. Giải đu không thể ngăn cản được Can Bình. Cây dịu ở kế bên đã được cầm lấy, Can Bình liền vung nó vào đầu của bạn mình. Máu đã vương vãi ra khắp nơi, ngay trên mặt đất. Can Bình, cậu làm gì thế? Phải đấy. Can Bình, sao cậu lại vung dịu vào bạn của mình chứ? Những người đứng gần Can Bình đã lùi bước lại, bọn họ vừa sợ vừa lo lắng cho anh ta. Can Bình đã không đáp lại một lời nào. Anh ta từ từ đứng dậy với chiếc dịu trên tay mình. Những người ở xung quanh đã để ý đến khuôn mặt của Can Bình, bọn họ đã rút vũ khí của mình ra để phòng ngừa về trường hợp xấu nhất. A vừa. A vừa. Trong Can Bình giống như là một xác chết vậy. Giọng thì khàn khàn, khuôn mặt thì nổi gân và mạch máu ở khắp nơi. Và rồi, anh ta đã lao đến chỗ mọi người với chiếc dịu trên tay. Cẩn thận, anh ta đến kìa. Mau ngăn cản hắn ta lại. Một vài người đã sẵn sàng để chiến đấu với Can Bình. Nhưng mà, bọn họ đã không ngờ được. Những người bị bất tỉnh cùng với Can Bình đã tỉnh dậy, và bọn họ đều có biểu hiện giống như anh ta. A hờ hờ hờ. Isa, tại sao em lại? Này, mọi người bị làm sao thế, mau dừng lại đi. Mọi thứ thật sự đã trở nên hỗn loạn. Công hội mạo hiểm giả giờ đây đã trở thành một cuộc chiến. Những kẻ bị hóa điên đã bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình, bọn họ giết chết những ai ở gần, mắc cho là người thân hay bạn bè. Ha, ha, Rui, Rui Z. Giải đu đã trở nên hoảng sợ. Cậu chạy ra khỏi công hội và kéo theo Rui Z. Khi chạy đến bậc thềm, để xuống dưới phố, khung cảnh của thị trấn Bù Nhìn đã khiến cho giải đu phải ngỡ ngàng. Người dân đang cố gắng giết chết lẫn nhau, bởi vì bọn họ đã hóa điên giống như Can Bình. Khuôn mặt thì nhợt nhạt và nổi rất nhiều gân và mạch máu. Bọn họ đã hóa điên. Đường phố giờ đây đã trở nên hỗn loạn. Ha. Ha, giải đủ đang cực kỳ hoảng sợ. A vừa. A vừa. Và rồi, một tiếng khàn khàn đã phát ra gần đó. Giải đủ ngước lại nhìn xem, và điều đáng sợ đã thật sự xảy ra. Không thể tin được, người đang ở trước mắt cậu đã bị hóa điên. L. Lilia. Thị trấn Bù Nhìn không phải là nơi hỗn loạn duy nhất. Bởi vì, ở nông trại của Martin cũng đang rất hỗn loạn. Những mạo hiểm giả bước theo Di Chát, bọn họ đã nhận ra sai lầm của mình. Tên khốn Di Chát. Người dám lừa bọn ta. Này. Tên nhân loại nhà ngươi, vẫn còn sống ư? Đồ quái vật. Đã có rất nhiều mạo hiểm giả nằm xuống, bọn họ đều bị giết chết bởi một con quái vật. Đó chính là Lộ Ịp, một kẻ đến từ chủng tộc. Ầm. Lộ Ịp đã sử dụng thanh đao to lớn của mình. Hắn ta vung xuống thật mạnh và giết chết mạo hiểm giả kia. Xung quanh là những xác chết của những mạo hiểm giả đã đi theo Di Chát. Bọn họ đã bị bỏ lại và làm mồi nhử cho Lộ Ịp. Hiện tại, Di Chát vẫn còn sống sót, hắn ta đang bước đi trên cánh đồng bắp, khuôn mặt thì lộ vẻ hào hứng. Ở phía xa chính là cổ sáng bí ẩn kia. Mục đích của hắn ta đã sắp sửa hoàn thành. Đó là những gì mà Di Chát đã nghĩ đến. Nhưng rồi, khi bước đến đỉnh đồi, một kẻ bí ẩn đã xuất hiện và ngăn cản Di Chát. Kẻ bí ẩn đó chính là người đã mang đến cổ sáng. Một lão giả với đôi mắt màu xanh lục, khuôn mặt thì gầy gò và nhợt nhạt. Mái tóc thì đã rụng hết, bộ râu thì già mua và bạc phơ. Lão ta nhìn đến Di Chát, một giọng nói méo mó đã bắt đầu phát ra, cùng với những giọt nước bọt chảy xuống dưới mặt đất. "Ngươi, tên nhân loại, ngọn gió nào đã mang ngươi đến đây?" Di Chát dừng bước lại, hắn ta nhìn lão già đó và tự tin nói rằng, "Tất nhiên là ta đến vì thứ đó rồi, còn ngươi thì sao?" "Ta ư ha 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 ha. Tất nhiên là tìm kiếm kẻ xứng đáng với nó rồi." Lão già đó dường như không có ý định tấn công Di Chát. Ông ta chỉ bước qua một bên và chỉ tay vào cổ sáng. "Liệu ngươi có phải là kẻ xứng đáng với nó?" Lão già đó đang ám chỉ đến Di Chát. "Ngươi có đủ tự tin để bước vào nó?" Ông ta lại ám chỉ đến Di Chát. Lần này, hắn ta đã lên tiếng đáp lại với lão. "Tất nhiên rồi, ta đến đây là vì nó kia mà." Di Chát bước lên đỉnh đồi, hắn ta đứng trước cổ sáng một cách tự tin. "Nếu ngươi là kẻ được chọn thì hãy bước vào đó." Lão già đó vừa nói vừa bước qua Di Chát. Tại sao hai người này lại không tấn công nhau? Bởi vì Di Chát đã biết được lão ta là ai. Hắn ta đã tìm hiểu mọi thứ trước khi chờ đợi nó đến, cổ sáng bí ẩn. Và rồi, Di Chát đã bước vào. Hắn ta hiên ngang và tự tin rằng mình chính là kẻ được chọn. Nhưng có vẻ đã không phải rồi. "Cá? Cái gì thế này, nóng quá." "A hờ hờ hờ." Cơ thể của Di Chát đang bị thiêu đốt. Hắn ta đã cố gắng thoát khỏi cổ sáng, nhưng đã quá muộn rồi. Phần dưới của hắn ta đã bị thiêu cháy hoàn toàn. "Thật tiếc, ngươi đã không đủ xứng đáng với nó, hỡi kẻ bị loại bỏ, hãy chịu đựng và làm năng lượng cho nó." "A hờ hờ hờ." Tiếng la hét dần dần biến mất, cơ thể của Di Chát đã hoàn toàn bị thiêu cháy bởi cổ sóng bí ẩn kia. "Những thứ chúng ta đang chứng kiến, nó chỉ là sự chọn lọc từ cổ sáng. Kẻ xứng đáng hiện đang ở đâu đó trên vùng đất này." "Không, kẻ đó hiện đang ở nơi đây. Cổ sáng bí ẩn đó vẫn tiếp tục chờ đợi kẻ xứng đáng. Và lão già kia cũng là một trong những ứng cử viên xứng đáng với nó." Kết thúc. Chuyện ngoài lề, sở thích của từng nhân vật. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sở thích của những nhân vật đã xuất hiện. Lưu ý, sẽ không có những nhân vật của chúng, như Cản Bỉn và Ý Xạ. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Giải Đủ, tất nhiên, nhân vật chính sẽ là đầu tiên rồi. Để xem nào, sở thích của Giải Đủ chính là ghi chép. Cậu thường sẽ ghi chép mọi sự kiện vào trong một cuốn nhật ký. Nhưng rồi, khi Rủ Kỳ qua đời, thì việc ghi chép đã không còn nữa, cậu đã mất hết sự hứng thú với sở thích của mình rồi. Sở thích, ghi chép. Rủi Dẹt, chuyện này thật sự quá khó khăn để tìm xem, sở thích của Rủi Dẹt là gì. Nhưng có lẽ, nó sẽ là ăn và tìm hiểu về mọi thứ. Bởi vì, đó là những thứ khiến cho Rủi Dẹt cảm thấy hứng thú nhất với sự tò mò của mình. Sở thích, ăn, tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Tiếp theo là những nhân vật phụ, thường góp phần nhỏ vào câu chuyện của Giải Đủ và Rủi Dẹt. Louis, ông ta là một thương nhân nổi tiếng trong giới quý tộc. Rất nhiều người thường cho rằng sở thích của ông ta là tính toán và kinh doanh. Nhưng thật ra sở thích của Louis chính là chăm lo cho gia đình của mình. Ông ta có một cô con gái nhỏ và người vợ hiện đang ở nhà, bọn họ chính là kho báu của Louis. Sở thích, chăm lo gia đình. Martin, sở thích của ông ngữ chắc hẳn là giúp đỡ mọi người rồi, đó là thứ khiến cho ông cảm thấy hứng thú nhất chỉ sau làm nông. Sở thích, giúp đỡ mọi người, làm nông. Mặt hạ, cô ấy là một nhân vật xuất hiện khá ít. Nói trắng ra, sở thích của cô chính là may vá quần áo. Thật kỳ lạ nhỉ. Nhưng mà, cô ấy từng được một chuyên gia mời về làm việc tại cửa hàng quần áo dành cho quý tộc. Thật tuyệt nhỉ, nhưng cô ấy đã từ chối vì không muốn dính dáng đến những quý tộc. Sở thích, may vá quần áo. Để không dài dòng quá, thì mình sẽ nói thẳng ra về sở thích của từng người. Lilia, sở thích là trồng trọt. Nhưng đôi khi cô ấy bị gia đình mình ngăn cản khá nhiều lần. Bởi vậy cô ấy đã trồng trọt ở phía sau công hội. Chủ hội cũng không nói gì, ông ta rất thích hành động đó của cô. Giải Ý Ổng, mạo hiểm chính là sở thích của hắn ta. Với chiếc đũa của mình, anh ta đã giết chết rất nhiều quái vật. Hiện tại, Giải Ý Ổng đang làm nhiệm vụ cách rất xa thị trấn Bù Nhìn. Che ớt, chẳng ai biết được ông ta đến từ đâu, hay tên thật là gì. Chỉ có mỗi Giải Đủ là biết đến cái tên Che ớt. Nhưng liệu nó có phải là tên thật? Không ai biết cả, nhưng sở thích là lừa đảo. Di Chát xuất hiện ở chương này và chết đi thật nhanh. Sở thích của anh ta là luyện tập, với ước muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Lý do là bởi vì anh ta đã từng bị một hiệp sĩ chế nhạo. Tất nhiên là có tập luyện đến đâu, con người cũng có giới hạn của mình. Nên Di Chát đã tìm đến thứ đó. Thứ đã giết chết anh. Vẫn còn một số nhân vật chưa được xác nhận sở thích, ví dụ cả Lý Phạ. Hãy để cho thời gian xử lý nó, chúng ta hãy chờ đợi đến phần tiếp theo. Còn giờ thì, chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 24, sự hỗn loạn đang lan tỏa khắp nơi. Thị trấn Bù Nhìn sắp sửa phải đối mặt với những nguy hiểm đến từ sự chọn lọc. A1, sự khởi đầu A vừa. A vừa. Lý Lì A đang phát ra những tiếng kêu khàn khàn. Đôi mắt của cô ấy đỏ rực như máu, khuôn mặt thì nổi rất nhiều gân và mạch máu. Đến cả Lý Lì ạ cũng không thể thoát khỏi giải sáng. Thật đau buồn thây, người mà cô ấy đang nhắm đến lại chính là hai người bạn của mình, Giải Đủ và Juliet. Không, không thể nào, Lý Lì ạ. Đến cả cô, cũng vậy ư? Giải Đủ đã rất đau khổ. Cảnh tượng ở thị trấn Bù Nhìn đã khiến cho cậu hoảng sợ lắm rồi. Thế mà giờ đây Giải Đủ phải đối diện với Lý Lì ạ, người đã giúp đỡ cậu rất nhiều thứ. Tại sao lại thế này chứ? Giải Đủ lùi bước lại. Đến cả cậu, cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lý Lì ạ. Cô ấy đã trở nên quá đáng sợ. Trước mắt Giải Đủ đã không còn là Lý Lì ạ nữa. Giờ đây, cô ấy đã hóa điên như bao người khác ở đây. Thật khủng khiếp. A bửa. A bửa. Lý Lì ạ đã kêu gào lên. Cô ấy đã không còn là chính mình nữa. Và rồi, Lý Lì ạ lao thẳng đến Giải Đủ và rồi chết. Lý Lì ạ. Giải Đủ theo phản xạ tự nhiên. Cậu đã dùng cây nỏ của mình để chặn lại nguy hiểm đang đến gần. Cậu chẳng thể làm gì khác hơn nữa. Chỉ có thể chịu trận trước Lý Lì ạ. Gỡ ra. Nhưng rồi, người mà Lý Lì ạ nhắm đến không phải là Giải Đủ, mà là Juliet. A bực. Gỡ ra. Juliet đã cố gắng vùng vẫy khỏi Lý Lì ạ. Nhưng thật kỳ lạ, sức lực của Juliet không thể nào đọ lại Lý Lì ạ. Dường như, việc bị hóa điên không chỉ khiến cho Lý Lì ạ hành động dễ chọc, mà còn làm cho cô ấy khỏe hơn người bình thường. Juliet đã bị Lý Lì ạ siết cổ bằng đôi bàn tay của cô ấy. Gỡ ra. Juliet đang cố gắng để dãy rủa, để thoát khỏi Lý Lì ạ. Cơn đau càng ngày càng thấm dần. Juliet chẳng thể nhúc nhích được, cậu ta đã ngước nhìn sang Giải Đủ, như muốn cầu cứu. Giải Đủ hiện đang quá sốc với những gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết đứng ngơ ra đó và nhìn Juliet với Lý Lì ạ. Để rồi, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn, Juliet sắp sửa không thể chịu nổi được nữa. Giải Đủ. Hệ. Juliet đã cố gắng để kêu gọi Giải Đủ. Trước khi mọi thứ tồi tệ hơn, Giải Đủ đã chợt bừng tỉnh. Cậu run rẩy và bước đến chỗ hai người, Lý Lì ạ và Juliet. Giải Đủ hiện đang rất hoảng loạn, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn. Trong vô thức, Giải Đủ đã giữ chặt cây nỏ. Cậu chia nó thẳng vào Lý Lì ạ, để rồi. Phụ. Âm thanh vỡ nát phát ra. Lý Lì ạ ngã xuống mặt đất, mũi tên đã ghim vào đầu của cô ấy. Máu đang từ từ chảy ra khắp mặt đất. Lý Lì ạ đã bị giết chết. Ha. Ha. Mình, vừa mới. Giải Đủ đang run rẩy. Lần đầu tiên cậu biết đến cảm giác này. Đây là cảm giác vừa giết chết một người ư, Giải Đủ tự hỏi. Để rồi. Cậu đã bắt đầu trở nên hoảng loạn, cơ hờ nhìn thấy Lý Lì ạ đang chảy máu. Giải Đủ hoàn toàn không thể khóc, tuy rằng sợ hãi. Nhưng mà, cậu không thể khóc dù chỉ là một giọt lệ. Chuyện này là sao? Giải Đủ tự hỏi. Nhưng thời gian lại không cho phép điều đó. A bửa. A bửa. Một số tiếng khàn lại phát ra. Lần này, chính là những mạo hiểm giả ở bên trong công hội. Bọn họ đã giết hết những người bình thường, hiện giờ chỉ còn lại Giải Đủ và Juliet. Giải. Trong khi đang hoảng loạn, Juliet đã tiến đến chỗ của Giải Đủ. Trên tay cậu ta là mũi tên khi nãy. Mũi tên đã lấy mạng Lý Lì ạ. Giải Đủ cầm lấy mũi tên. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi mình vừa làm gì, đầu của mũi tên vẫn còn dính máu từ Lý Lì ạ. Juliet. Giải Đủ sững sờ ngước nhìn xác chết của Lý Lì ạ. Nhưng rồi, cậu đã kéo theo Juliet rời khỏi đó, trước khi bị những mạo hiểm giả hóa điên nhắm đến. Cứ thế, cả hai đã bước đi vào trong một con hẻm gần đó. Trên đường bước đi, Giải Đủ cứ ngơ ngác với mọi thứ. Thị trấn hỗn loạn, Lý Lì ạ bị cậu giết chết. Mọi thứ lại quá đột ngột nữa rồi. Gỡ ra. Juliet bước theo kế bên. Cậu ta hiện đang sờ vào cổ của mình, dấu vết khi bị Lý Lì ạ bóp cổ vẫn còn ở đó. Suýt nữa thì Juliet đã chết vì ngạt thở rồi, may mắn thay nhờ có Giải Đủ ra tay kịp thời. Nên rủi rẹt không bị làm sao cả. Nhưng đổi lại, tâm lý của Giải Đủ đã trở nên cực kỳ bất ổn. Cậu chẳng thể biết mình nên làm gì nữa. Này rủi rẹt, chúng ta rời khỏi đây thôi. Giải Đủ đã quyết định rời khỏi thị trấn Bù Nhìn. Tất nhiên rủi rẹt sẽ đi theo rồi. Gỡ ra. Rủi rẹt đáp lại. Và rồi, cả hai cậu lại tiếp tục bước đi, thoát khỏi thị trấn Bù Nhìn. Trên đường đi, Giải Đủ đã nhìn thấy rất nhiều người dân bị hóa điên, đến mức cậu không dám bước khỏi con hẻm mà chỉ đứng nhìn ở bên trong. Thị trấn Bù Nhìn đã không còn an toàn nữa rồi. Người dân ở bên ngoài đường phố đã hoàn toàn hóa điên. Chỉ cần bước ra ngoài là sẽ bị xé xác ngay. Một số người không bị hóa điên đã núp ở trong nhà của mình, bọn họ sợ hãi và không muốn bị giết chết như những người ở bên ngoài. Juliet, đi thôi. Sau một lúc quan sát, Giải Đủ đã kéo theo Juliet rời đi. Cả hai vẫn đang bước đi ở bên trong con hẻm, bên ngoài đường phố thật sự quá nguy hiểm rồi đi. Phải tìm kiếm lối ra khỏi thị trấn thật nhanh, trước khi bị phát hiện bởi những người bị hóa điên. Giải Đủ đã nghĩ như thế, và cậu vẫn còn dằn vặt về cái chết của Lily ạ. Tuy rằng đó chỉ là hành động tự vệ để cứu Juliet. Cứ thế, thời gian lại trôi qua, hai cậu bước đi trong con hẻm một cách vô định. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng hiện tại, cả hai vẫn chưa thể tìm thấy được lối ra khỏi thị trấn Bù Nhìn. Nếu như gặp lại được cậu bé dẫn đường thì hay biết mấy. Giải Đủ đã nghĩ như thế. Cứ thế này, khi nào mới thoát khỏi đây? Giải Đủ ngồi xuống, cậu dựa vào vách tường để nghỉ ngơi, hiện tại thì cả hai đang ở một con hẻm cực kỳ vắng vẻ. Không còn tiếng khàn của những người bị hóa điên, nơi đây thật yên tĩnh. Juliet, làm gì thế? Giải Đủ tò mò lên tiếng hỏi. Juliet hiện đang đứng sững sờ và nhìn theo một hướng. Hướng đó dẫn đến công hội, cũng là nơi mà cả hai đã chạy trốn. Có thứ gì ở đó ư? Tại sao Juliet cứ nhìn chằm chằm thế? mộ, một thứ gì đó đang đến. Dùi Dẹt đột nhiên lên tiếng. Những lời nói đó khiến cho Giải Đủ cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu tiên Dùi Dẹt nói nhiều như thế bằng ngôn ngữ ở lục địa này. Thứ gì đó đang đến ư? Nhưng mình có thấy gì đâu? Cậu ta bị sao thế? Giải Đủ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng từ hướng đó chẳng có thứ gì cả, thế mà Dùi Dẹt lại bảo như thế. Mình nghĩ là nên đi tiếp thôi, nơi đây bất an quá. Giải Đủ đứng dậy, cậu đã quyết định tìm kiếm lối ra thêm một lần nữa, nhưng khi kéo theo Dùi Dẹt thì Dùi Dẹt lại không bước theo. Này, chúng ta đi thôi. Dùi Dẹt vẫn đứng yên một chỗ và ngước nhìn đến hướng ở công hội. Rốt cuộc chuyện này là sao? Giải Đủ đang cảm thấy khó hiểu. Nó đang đến. Dùi Dẹt lắp bắp nói. Một thứ gì đó đang đến ư? Giải Đủ ngước theo hướng mà Dùi Dẹt đang nhìn. Chẳng có gì cả, một con đường nhỏ vắng vẻ ở bên trong hẻm. Hết nói nổi cậu ta luôn rồi, kéo Dùi Dẹt đi thì lại không được. Giải Đủ đành chịu thua và ngồi xuống để nghỉ ngơi tiếp. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, những dải sáng kỳ lạ kia vẫn đang tiếp tục xoay quanh nhau, chúng quấn quýt và che phủ bầu trời. Một màu cam hiện hữu ở khắp nơi do những dải sáng mang đến. Trong chúng thật đẹp và kỳ lạ, đó là những gì mà Dùi Dẹt đang nghĩ đến. Không biết giờ là buổi tối hay buổi sáng nhỉ? Những dải sáng kia che phủ hoàn toàn bầu trời rồi, mình không thể nhìn thấy một đám mây hay ngôi sao nào cả. Giải Đủ cứ thất thở và ngắm nhìn những dải sáng kia. Cậu đã quên rằng nếu nhìn chúng quá lâu sẽ làm cho bị hóa điên. Nhưng mà thật kỳ lạ, Giải Đủ không cảm thấy khó chịu hay gì cả. Cậu cũng chẳng ngất xỉu như những người bị hóa điên kia. Có lẽ mình không nên nhìn chúng quá lâu, nếu không sẽ bị hóa điên như bọn họ. Giải Đủ ngước nhìn đến chỗ khác. Cậu không muốn bị hóa điên để rồi giết chết một ai đó. Như Lý Lì ạ, Gơ Dạ, sắp đến rồi. Dùi Dẹt đã lên tiếng và bảo là một thứ gì đó đang đến. Giải Đủ liền ngồi dậy. Cậu bước đến chỗ của Dùi Dẹt và ngước nhìn theo hướng đó. Một thứ gì đó đang tiến đến từ phía xa. Dùi Dẹt đã nói đúng, phải công nhận là cậu ta siêu thật. Giải Đủ đã nghĩ như thế. Hờ mờ, thứ đó sắc quá, mình không thấy rõ lắm. Giải Đủ cố gắng nhìn cho rõ thứ đó rốt cuộc là gì. Một người đang chạy đến ư? Từ phía xa, một hình bóng nhỏ bé đang lao đến chỗ của Giải Đủ và Dùi Dẹt. Nó lao đến rất nhanh, đến nỗi Giải Đủ đã nhìn thấy rõ ràng chỉ trong vài phút. Hình bóng nhỏ bé đó khoác lên mình một chiếc áo choàng màu nâu che phủ toàn thân. Nó đang lao thẳng đến một cách cực kỳ nhanh chóng. Hệ, cái gì mà chạy nhanh thế, con nít ư? Giải Đủ đang cố gắng để nhìn rõ hơn. Hình bóng đó trông thật kỳ lạ, chiều cao ngang ngửa với một đứa trẻ, chắc tầm 1 mét vuông hoặc 1 mét khối là cùng. Nhưng mà tại sao tốc độ của một đứa trẻ lại nhanh như thế? Này, chờ đã, nhanh quá. Giải Đủ hoảng hốt lên, bởi vì không gian của con hẻm này chỉ đủ cho 2 người đứng cạnh nhau. Nếu đứa trẻ kia lao đến nhanh như thế thì sẽ tông phải Giải Đủ và Dùi Dẹt. Cả hai phải nhanh chóng tránh qua để nhường đường, nhưng đã quá muộn rồi. Coi chừng. Khi hình bóng đó lao đến gần, Giải Đủ đã không kịp tránh qua một bên. Cậu chỉ có thể hét lên để cảnh cáo đứa trẻ kia. Nhưng rồi đứa trẻ đó đã bật nhảy lên. Hệ, một cú nhảy xoay vòng khiến cho Giải Đủ cảm thấy rất bất ngờ. Đứa trẻ đó đã nhảy lên trên và Giải Đủ đã nhìn thấy nó. Từ bên trong chiếc áo choàng lộ ra một cái đuôi và đôi thai thú. Giải Đủ chỉ thấy được thế, còn khuôn mặt thì đã bị che khuất bởi áo choàng. Bịch. Đứa trẻ đó đáp xuống một cách nhẹ nhàng khi nhảy qua cả 2 cậu. Thật bất ngờ, một đứa trẻ có thể làm được như thế ư? Này, em ổn chứ? Giải Đủ đã lên tiếng và cố gắng bắt chuyện với đứa trẻ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Và rồi đứa trẻ đã chạy đi với một tốc độ rất nhanh. Hệ, sao mà chạy nhanh dữ vậy? Giải Đủ thắc mắc, tại sao đứa trẻ đó lại phải chạy nhanh đến vậy? Và rồi thắc mắc đó đã được giải đáp bởi Dùi Dẹt. N nó đến rồi. Dùi Dẹt lên tiếng nói. Cái gì, lại nữa ư? Giải Đủ lại ngước nhìn về hướng đó, nơi có công hội mạo hiểm giả. Dùi Dẹt lại đoán đúng thêm một lần nữa, có một người đang tiến đến đây. Một người đàn ông khỏe mạnh, đặc biệt hơn là đôi mắt đỏ như máu, trên tay thì giữ một thanh kiếm ngắn. Rõ ràng đó là một người bị hóa điên, và Giải Đủ cũng biết được điều đó. Dùi Dẹt còn đứng đó, cháy mau, Gơ Dạ. Giải Đủ lập tức kéo theo Dùi Dẹt. Cả hai chạy đi thật nhanh ở bên trong con hẻm. Giờ thì Giải Đủ mới hiểu được lý do mà đứa trẻ kia chạy nhanh đến vậy, hóa ra là bị người đàn ông hóa điên kia đuổi theo. Cũng thật may mắn là những người bị hóa điên đều bước đi một cách khập khiễng, bọn họ đã chậm chạp hơn những lúc bình thường, nên vì thế Giải Đủ và Dùi Dẹt có thể dễ dàng chạy xa khỏi tầm mắt của người đàn ông. Nhưng đã có một chút khó khăn, người đàn ông bị hóa điên kia rất khỏe mạnh. Ầm. Khi chạy qua những nơi có đồ đạc chặn đường, người đàn ông hóa điên kia chỉ cần phá hủy chúng là được, ví dụ như những thùng gỗ và mấy tấm ván bị vứt bỏ. Sức khỏe thật khủng khiếp, nếu như Giải Đủ và Dùi Dẹt dừng lại, chắc chắn sẽ bị người đàn ông hóa điên giết chết ngay lập tức. Vậy nên hai cậu bắt buộc phải tìm cách để cắt đuôi người đàn ông bị hóa điên kia. Và rồi vận may đã đến. Trước mắt Giải Đủ và Dùi Dẹt là một ngã ba bên trong con hẻm này. Ha ha, hướng này. Giải Đủ kéo theo Dùi Dẹt quẹo sang lối đi bên trái. Bất ngờ thay, phía trước cả hai là một ngõ cụt, có rất nhiều những thùng gỗ ở ngõ cụt này, chúng đều được chồng chất lên nhau. Xung quanh có nhiều mùi thối của rượu và đồ ăn. Ngõ cụt này chính là một bãi rác của thị trấn Bù Nhìn. A ừa, chết thật. mau chui vào thùng. Juliet. Giải đù đã không còn sự lựa chọn nào nữa, cậu bắt buộc phải chui vào một trong những thùng gỗ ở nơi đây. Chúng đều có mùi đặc trưng của rượu hoặc trái cây thối. Thật khủng khiếp. Nhưng để giữ gìn mạng sống, giải đù và Juliet buộc phải làm như thế. Và rồi, cứ thế cả hai đều trốn trong những thùng gỗ hôi hám và chờ đợi mối nguy hiểm đi qua. Trong khi đó, tại nông trại của Martin, khắp nơi đều là xác chết, đa phần là những hiệp sĩ và mạo hiểm giả. Tất nhiên kẻ gây ra những chuyện này chính là hai gã ốc, Làng Cặc và Lộ Im. Bọn chúng đã tàn sát hết tất cả, khi bước đến đâu thì nơi đó có xác chết, kể cả động vật. Ví dụ ở bên trong chuồng gia súc, nơi mà lũ ngựa cư trú. Những con ngựa khỏe mạnh giờ đây đã bị sát hại bởi hai gã ốc. Chúng đều bị chặt đầu một cách nhanh chóng. Thật đáng sợ. Cảnh tượng ở bên trong chuồng gia súc thật đáng sợ và buồn nôn. Những chú ngựa đều chặt đầu và phanh thây để làm thức ăn cho hai gã ốc. Cơ giặc. Những tiếng xương bị vỡ vụn và nứt ra. Gã ốc Lộ Ịp đang thưởng thức bữa tiệc của mình, xung quanh hắn ta là xác chết của những chú ngựa. Ngay gần đó, chính là gã ốc Làng Cặc. Bọn chúng đã tàn sát cả nông trại, trừ Martin và Mạt Thạ vẫn còn sống sót ở đâu đó. Rụt, rụt. Lộ Ịp đang nhai ngấu nghiến một phần cơ thể của lũ ngựa, kế bên hắn ta là thanh đao to lớn được làm từ xương của một loại quái vật nào đó. Khác với Lộ Ịp luôn ngờ nghệch và để vũ khí lung tung, gã ốc Làng Cặc luôn giữ vũ khí ở bên mình, hắn ta cho rằng một chiến binh thì không được phép lơ là và mất cảnh giác. Vũ khí của Làng Cặc là một cây rìu to lớn, nó được rèn ra từ một loại quặng đặc biệt ở quê hương của Tocco. Cả hai gã ốc đều mặc trên người một bộ giáp da. Cơ bắp của chúng phát triển một cách đáng sợ, đủ để giết chết một người chỉ với một cú đấm. Đặc biệt là Làng Cặc, hắn ta có những khối cơ bắp cuồn cuộn đến mức vượt trội hơn những ốc khác. Thử, một cuốn sách của lũ nhân loại. Làng Cặc đã lên tiếng, từ nay đến giờ hắn ta chỉ tìm kiếm xung quanh chuồng ngựa. Để rồi, tìm thấy được một cuốn sách đã bị bỏ quên tại chuồng ngựa. Cuốn sách có những dòng chữ ở trên bìa được làm từ da. Sách ngôn ngữ của lục địa Vạ Si ạ. Hóa ra, chỉ là cuốn sách ngôn ngữ bình thường. Đây không phải là cuốn sách về thứ đó, thật vô dụng. Làng Cặc vứt cuốn sách ngôn ngữ đi. Đó chính là cuốn sách của Giải Đủ và Dùi Dẹt, hóa ra là để quên ở đây. Cơ giặc. Rụt. Rụt. Cuốn sách bị vứt đi, nó đã bay đến bữa tiệc của Lộ Im. Tiếng xương nứt và vỡ vụn vẫn cứ phát ra từ mồm của Lộ Im. Hắn ta ngước nhìn cuốn sách và lên tiếng bảo với anh Minh rằng, Làng Cặc. Anh nghĩ gì thế, ở cái lục địa nhỏ bé này? Làm sao tồn tại những cuốn sách đó? Đến cả ô gia bọn chúng còn chẳng thể sử dụng, thật yếu đuối. Những lời của hắn ta, thật kỳ lạ. Dường như bọn chúng đến từ một nơi khác, chứ không phải cái lục địa nhỏ bé này. Người nói cũng đúng. Ta đã đánh giá quá cao về bọn nhân loại ở đây, chúng đều yếu đuối như nhau. Chứ con nhóc sử dụng phép thuật lên ta, nó là trường hợp ngoại lệ của nơi này. Bọn chúng đã giao tiếp bằng ngôn ngữ của lục địa này, Làng Cặc còn thành thục hơn cả Giải Đủ và Dùi Dẹt. Bọn chúng dường như đang ám chỉ đến Mạt Thạ, bởi vì cô ấy đã sử dụng phép thuật lên Làng Cặc và thổi bay hắn ta. Cơ giặc. Rụt. Rụt. Tiếng ngai ngấu nghiến xương ngựa vẫn tiếp tục phát ra. Lộ Ịp vẫn cứ thưởng thức bữa tiệc của mình, mặc cho anh trai của hắn đang cảm thấy rất tức giận. Chỉ vì Mạt Thạ đã thổi bay Làng Cặc, bị một nhân loại yếu đuối thổi bay là một sự xúc phạm đối với Làng Cặc. Hắn ta không thể lường trước được cô ấy có thể sử dụng phép thuật. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Lộ Ịp. Cơ giặc. Làng Cặc lên tiếng nói với em mình, nhưng đáp lại với hắn chỉ là tiếng xương vỡ vụn mà thôi. Đừng ăn nữa, hôm nay ngươi đã ăn quá nhiều rồi đấy Lộ Ịp. Vâng, em biết. Lộ Ịp trả lời với anh trai mình. Làng Cặc đã bước đi để ra khỏi chuồng ngựa. Rụt. Anh đi đâu vậy? Làng Cặc im lặng và ngước nhìn đến hướng của thị trấn Bù Nhìn. Những dải sáng đang bay xuống thị trấn, Làng Cặc có thể nhìn thấy tại đây. Đúng như những gì trong sách đã nói đến, đây là một cuộc chọn lọc. Từ thứ đó, Làng Cặc lẩm bẩm một mình, và rồi hắn lên tiếng bảo với Lộ Ịp, "Này Lộ Ịp, ngươi muốn có nhiều thức ăn hơn nữa không?" Cơ giặc. Khi nghe Làng Cặc nói thế, Lộ Ịp liền dừng lại việc thưởng thức lũ ngựa. Tiếng xương vỡ vụn cũng đã kết thúc. "Anh có cách để kiếm thức ăn sao, Làng Cặc?" Lộ Ịp đứng dậy khỏi đó, hắn ta bước đến chỗ của anh trai mình. Biết thế, Làng Cặc liền chỉ tay đến phía thị trấn Bù Nhìn. "Tất nhiên rồi. Nhìn đi, những thứ trên bầu trời kia, chúng chính là đường dẫn đến con mồi. Nếu ngươi đến đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Đặc biệt nhất, chính là nhân loại." Làng Cặc. "Anh đừng lừa tôi đấy nhé." Lộ Ịp có vẻ nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Làng Cặc, sự nghi ngờ đó đã biến mất. Làng Cặc đang mỉm cười, một nụ cười đầy man dợ đến từ chủng tộc. "Ngươi, đã thấy ta nói dối bao giờ chưa? Đặc biệt là lũ nhân loại, ngươi biết ta rất ghét bọn chúng kia mà." Lộ Ịp. Giọng nói của Làng Cặc thật đáng sợ khi đi đôi với khuôn mặt của mình. Hắn dường như rất căm ghét nhân loại, nói trắng ra là con người. Khuôn mặt của Làng Cặc như muốn khẳng định thêm về sự căm ghét của mình. Lộ Ịp đã nhận ra được điều đó. "Anh nói đúng. Chắc chắn, có rất nhiều thức ăn ở đó. Chúng ta đi thôi." "Không." Khi Lộ Ịp bảo Làng Cặc cùng đi đến thị trấn Bù Nhìn, Làng Cặc đã từ chối. Bởi vì, nơi đó không có con mồi của Làng Cặc. "Lộ Ịp, ta sẽ không đi cùng ngươi. Con mồi của ta hiện đang ở đây." Lộ Ịp bất ngờ. Từ trước đến nay Làng Cặc chưa bao giờ nói thế với hắn ta. Đây là lần đầu tiên Lộ Ịp bị anh trai mình từ chối. "Nghe đây Lộ Ịp." Làng Cặc bắt đầu giải thích cho đứa em mình. "Hắn ta đã bảo rằng, từ trước đến giờ, ngươi luôn bước theo ta. Lần này, hãy tự mình làm mọi thứ đi." Làng Cặc mỉm cười thêm một lần nữa. Lại là nụ cười man dợ đó. Thật đáng sợ, không biết Làng Cặc đang toan tính điều gì. Nhưng rồi, hắn đã lên tiếng, và bảo với Lộ Im rằng, hãy làm những gì mà người muốn, cứ thoải mái tàn phá và giết chóc. Bởi vì chúng ta là những kẻ mạnh nhất ở đây. Lạn Cặc đã giải thích cho Lộ Im. Hãy phá hủy và tàn sát hết mọi thứ. Đó là những gì mà Lạn Cặc dặn dò Lộ Im. Hai tên học này thật sự quá đáng sợ rồi đi. Bọn chúng sẵn sàng phá hủy mọi thứ, giết chết những ai dám cản đường. Và bây giờ, con mồi tiếp theo của chúng chính là thị trấn Bù Nhìn. Gạ ha ha ha. Anh nói đúng, em sẽ làm những gì mình muốn. Tàn sát lũ nhân loại và ăn thịt chúng. Lộ Im bật cười một cách đáng sợ, nước dãi cứ thế chạy xuống từ miệng hắn ta. Cơn đói bụng lại bắt đầu xuất hiện, Lộ Im đã bước đi. Hắn ta chào tạm biệt anh mình và tiến đến thị trấn Bù Nhìn. Khi Lộ Im rời đi, Lạn Cặc đã lộ ra ý định thật sự của mình. Hắn ta ngước nhìn đến phía có sáng và rồi quay sang nông trại. Giờ thì, đến lượt ngươi, con nhóc khốn kiếp dám sử dụng phép thuật lên ta sao? Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động đó của mình. Con pháp sư khốn. Lạn Cặc bước đi. Hắn tiến thẳng vào nông trại với chiếc rìu to lớn trên tay. Cuộc đi săn đã chính thức bắt đầu. Nơi đây đang từ từ trở nên hỗn loạn hơn, Mặt Hạ và Martin đã trở thành con mồi của Lạn Cặc. Cuộc chọn lọc cứ thế lại tiếp tục, cho đến khi kẻ xứng đáng với nó xuất hiện. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, một cái đuôi và đôi thai thú. Tất nhiên rồi, đó chính là chủng tộc thú nhân và chúng ta sẽ tìm hiểu về nó ngay sau đây. Trong thế giới này có rất nhiều chủng loại thú nhân, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về họ. Cách gọi, thú nhân, người thú. Bọn họ thường được các chủng tộc khác gọi như thế. Ngoại hình, như tên gọi, thú nhân mang hình dáng nửa người nửa động vật. Bọn họ thường sẽ giống với con người. Nhưng khác biệt ở chỗ, là bọn họ có đuôi và thai của động vật. Sự khác biệt này, khiến cho chúng ta nhận biết được đó là một thú nhân. Nhưng thực chất, thú nhân có hình dáng nửa người nửa thú. Đều là hạn, nói trắng ra là con lai. Giữa con người và thú nhân. Ban đầu, thú nhân có ngoại hình rất khác biệt so với hiện tại, bọn họ giống như động vật đến 96. Nói trắng ra, là những con thú biết đi và nói chuyện. Mặc quần áo giống với con người, giao tiếp cũng giống nhau. Nói chung, thú nhân có hai ngoại hình. Ngoại hình đầu tiên, từ thở sơ khai của thế giới này, khi hai dải sáng ổ dạ S trải dài qua khắp lục địa. Thú nhân đã dần dần xuất hiện, bọn họ khác với những động vật khác. Một giống loài hoàn toàn mới mẻ, động vật mặc quần áo và giao tiếp như con người. Đa phần là cáo và sói, đôi khi là mèo hoặc hiệu. Ngoại hình tiếp theo, dần dần thú nhân xuất hiện nhiều hơn, bọn họ trải dài khắp nơi trên những lục địa khác nhau. Và rồi, một sự thay đổi đã xuất hiện. Thú nhân mang hình hai nửa người nửa động vật bắt đầu xuất hiện, bọn họ được yêu mến hơn và cũng được săn đón khá nhiều bởi những kẻ buôn nô lệ. Đa phần là hình người thai và đôi động vật, đôi khi là nhân mã nửa thân trên người và bên dưới là ngựa. Sự thay đổi này, không ai giải thích được cả. Có người bảo là do tiến hóa mà thành, kẻ khác thì nói con lai giữa người và thú nhân. Nơi sinh sống của thú nhân, mọi lục địa, bọn họ thường là những người du mục hoặc là bộ lạc. Hiện tại, không có thành trì hay vương quốc nào là của thú nhân. Thú nhân có đáng sợ không? Tất nhiên là không, bọn họ thường rất thân thiện với tất cả chủng tộc. Nhưng đừng vì thế mà xem thường họ. Một số thú nhân có tốc độ rất nhanh, từ giác quan cho đến phản xạ bọn họ đều rất nhạy bén. Khi sinh ra đã như thế rồi. Đặc biệt, tuy là rất nhạy bén, nhưng thú nhân thời nay bị cho rằng là thua kém hơn thợ sơ khai. Tất nhiên rồi, bởi vì tuổi thọ của bọn họ đã bị giảm dần theo thời gian. Tuổi thọ ban đầu của thú nhân là từ 1500. Nhưng thời nay, bọn họ chỉ có thể sống từ 1-200 tuổi, đó là không kể đến những tác động từ bên ngoài. Thường thì, thú nhân rất được săn đón bởi lũ buôn nô lệ. Chính vì thế, tuổi thọ của bọn họ không kéo dài lâu. Đa phần là 13-10 hoặc 10-18. Những đứa trẻ thú nhân tội nghiệp, đối với bọn buôn nô lệ chính là mặt hàng quý hiếm. Phu, thú nhân từ thở sơ khai còn tồn tại không? Tuổi thọ 1500 chỉ là ước tính, nhưng thực chất bọn họ vẫn còn tồn tại ở đâu đó trên thế giới này. Từng có một thú nhân đã làm náo động cả thế giới này, ông ta là một huyền thoại của bộ lạc nào đó. Sinh ra từ thở sơ khai và được cung phục như một vị thần. Hiện tại không ai biết được ông ta đang ở đâu. Cái danh xưng lọ gẳng là thứ duy nhất mà mọi người biết được về ông. Một huyền thoại đến từ chủng tộc thú nhân. Câu chuyện của ông sẽ được tiết lộ trong tương lai, còn giờ thì đến đây thôi. Tạm biệt. Chúc các bạn một ngày tốt lành. À phải rồi. Tôi quên nói chuyện này, nếu như các bạn nắm lấy đuôi của thú nhân và giữ chặt nó, thì thú nhân đó sẽ cảm thấy choáng váng và ngã ngửa ra, tệ nhất là bất tỉnh luôn. Nó chỉ áp dụng được với những thú nhân bình thường thôi, còn trưởng thành thì xác định đi nhé. Tạm biệt. Chương 25, mối hiểm họa tiếp theo đã tiến đến thị trấn Bù Nhìn. Sự ớn lạnh đến từ cô bé thú nhân. A1, sự khởi đầu tại nơi mà người đời gọi với một cái tên là thị trấn Bù Nhìn. Nơi đây đã trở nên hỗn loạn hơn rất nhiều. Không còn là một thị trấn yên bình và náo nhiệt nữa. Giờ đây, thị trấn Bù Nhìn đã trở nên u ám và đáng sợ hơn bao giờ hết, khắp nơi đều là xác chết của những người dân tội nghiệp. Bọn họ đã bị chính gia đình mình giết chết, hoặc là những người bạn thân. Tất nhiên, những điều này đều là do cổ sáng bí ẩn gây ra, nó đã chọn lọc và trừ khử những người yếu đuối. Thông qua hình thức khiến bọn họ hóa điên và giết chết lẫn nhau. Thật đáng sợ. Một thứ như thế, tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Sẽ không ai biết được cả, bởi vì bọn họ đã bị giết chết rồi. Nhưng ở đâu đó, vẫn còn một vài người sống sót. Bọn họ sợ hãi và trốn tránh những người bị hóa điên, bằng cách núp ở bên trong nhà. Các cánh cửa đều được đóng lại một cách chặt chẽ, để không bị phát hiện bởi những người hóa điên ở ngoài kia. Nói chung không có một ai đủ can đảm để bước ra ngoài, bởi vì những người bị hóa điên kia sẽ giết chết bọn họ. Bên trong thị trấn đã hỗn loạn như vậy rồi, thế mà ở bên ngoài cũng không khá khẩm gì hơn. bởi vì một con quái vật đã bước đến thị trấn này. Con quái vật đó chính là Lỗi, một kẻ đến từ chủng tộc. Hắn ta đã tiến đến thị trấn bù nhìn với một cơn đói bụng cực độ. Trên tay là thanh đao to lớn, được làm từ xương của một loại quái vật. Trên người thì là bộ giáp da và chiếc bụng béo của hắn ta. Khuôn mặt của Lỗi trông thật đáng sợ với đôi răng nanh, và làn da của hắn thì là màu xanh lục. Một con quái vật thật sự, khi chiều cao của hắn ta ước chừng là khoảng 1m9 hoặc 2m. Này, tên quái vật kia, dừng lại mau. Khi bước đến gần cây cầu bắc vào thị trấn bù nhìn, Lộ Yệp đã bị chặn đường bởi những binh lính tuần tra đang trực thuộc tại nơi đó. Bọn họ đã rút thanh kiếm của mình ra trước khi mọi thứ quá muộn. Dường như những binh lính tuần tra ở đây đã không nhận ra được sự hỗn loạn ở bên trong thị trấn bù nhìn. Bọn họ vẫn cứ tiếp tục nhiệm vụ tuần tra của mình cho đến khi gã học Lộ Yệp xuất hiện. Lũ nhân loại các ngươi, tốt hơn hết nên tránh ra. Nếu không đừng trách ta. Lộ Yệp đã cảnh cáo những binh lính tuần tra, nhưng bọn họ đã không nghe. Ngươi đừng có giỡn mặt với bọn ta. Đồ quái vật, hãy trở về nơi của ngươi đi. Một trong số những người lính tuần tra đã hét lên. Bọn họ đã rất hùng hổ, cho đến khi Lộ Yệp bước đến. Dừng lại mau. Ngươi có nghe không, đồ quái vật ca. Bụt. Không để cho người lính tuần tra nói hết, Lộ Yệp đã vung thanh đao của mình xuống. Cơ thể của người lính bị chém lìa thành hai nửa, và rồi máu đã bắn ra khắp nơi. Mặt đất bị nhuộm đỏ chỉ sau một cú vung đến từ Lộ Yệp, thật khủng khiếp. Ken. Âm thanh của sự sợ hãi vang lên, một người lính tuần tra đã đánh rơi thanh kiếm của mình. Anh ta bước lùi lại và chuẩn bị để chạy trốn, nhưng đồng đội đã ngăn cản lại. Không được chạy trốn. Đã là một người lính thì không đư. Bụt. Không để cho người lính kịp thời ngăn cản, Lộ Yệp lại vung thanh đao của mình. Lần này, nó đã chém đứt lìa cơ thể của những người lính ở gần. Một biển máu thịt đã xuất hiện, những người lính tuần tra còn sống sót đã rất sợ hãi. Bọn họ quyết định rút lui, nhưng đã quá muộn rồi. Lộ Yệp giết chết tất cả bọn họ, chỉ sau vài cú vung. Bụt. Từng bộ phận trên cơ thể bị chém đứt lìa, những người lính chỉ có thể chết đi trong sự tuyệt vọng của chính họ. Bụt. Từng nhát chém mỗi cú vung đều mạnh bạo như nhau. Lộ Yệp đã không hề nương tay. Nói trắng ra, hắn ta không quan tâm đến mạng sống của những người ở trước mắt mình. Đối với Lộ Yệp cũng như là các nhân loại đều là những kẻ yếu đuối và thấp kém hơn chủng tộc. Cuộc tàn sát cứ thế tiếp diễn cho đến khi không còn một ai sống sót. Lộ Yệp đứng nhìn đống xác chết của những người lính tuần tra. Hắn ta đang chọn lọc thức ăn của mình. Tất nhiên là hắn ta sẽ thưởng thức những người lính đã chết này. À, nhưng mà trong lúc chọn lọc, Lộ Yệp đã bị ngăn cản bởi những tiếng kêu khàn khàn. Hắn ta ngước nhìn đến hướng phát ra tiếng kêu và thấy được hai người bị hóa điên. Hai người đó là đồng đội của những binh lính tuần tra, nhưng chỉ khác mỗi khu vực làm nhiệm vụ. Hai người bị hóa điên đó đều mặc một bộ giáp dạng lưới. Trên tay cả hai là thanh kiếm được rèn từ sắt. Hai người bị hóa điên này không ai khác chính là Ken và Phẹt Đạn. Bọn họ đã bị những giải sáng kia làm cho hóa điên. Thật tội nghiệp, nếu như giải đủ biết được chuyện này, chắc hẳn cậu sẽ rất đau đớn, vì lại có thêm hai người quen sắp sửa phải ra đi. Ken và Phẹt Đạn. Hở? Các ngươi bị điên hết rồi sao, thấy ta mà vẫn tiến đến gần. Đúng là chán sống rồi. Chẳng sao cả, đồ ăn đưa đến tận miệng mà không phải tìm kiếm. Thật tuyệt vời. Khi Ken và Phẹt Gạn đến gần, gã học đã giơ thanh đao của mình lên. Và rồi, hắn ta đã giết chết Ken đầu tiên. Tiếp theo đó là Phẹt Gạn, chàng lính trẻ tuổi. Bụt. Cú vung đao khiến cho Ken đứt lìa cơ thể ra làm đôi. Xương và mọi thứ bên trong cơ thể đều bị phá hủy. Đến lượt Phẹt Gạn thì còn tồi tệ hơn, chàng lính trẻ mặc dù bị hóa điên, nhưng thật tội nghiệp khi bị giết chết một cách tàn bạo bởi gã học. Ầm. Lộ Yệp bỏ thanh đao của mình xuống dưới mặt đất. Hắn ta lao đến Phẹt Gạn và dùng đôi bàn tay to lớn của mình để tóm trọn lấy chàng lính trẻ. Đôi bàn tay to lớn đó của Lộ Yệp đã tóm lấy phần đầu của Phẹt Gạn. Và rồi hắn ta đã dùng sức khỏe của mình để bóp chết Phẹt Gạn. Đầu của chàng lính trẻ bị ép lại cho nát ra. Thật khủng khiếp, gã ốc này địch thực là quái vật. Đồ ăn. Ta đói bụng rồi, thật tuyệt vời khi các ngươi đến đây. Lộ Yệp giữ chặt lấy Phẹt Gạn mặc cho cậu ta đã chết rồi, và phần đầu cũng không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng đối với Lộ Yệp, Phẹt Gạn chính là thức ăn của hắn ta. Và hắn phải thưởng thức nó. Đồ ăn, nhân loại. Sẹt. Cơ thể bị xé xác ra, Lộ Yệp đã bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Cảnh tượng giờ đây thật khủng khiếp, xung quanh là xác chết của những người lính tuần tra. Chỉ trong vài phút, tất cả đã phải bỏ mạng. Kể cả những người lính bị hóa điên cũng không thể tấn công Lộ Yệp. Hắn ta quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt trội hơn những người ở thị trấn Bù Nhìn. Giờ đây, nơi này đã phải bắt buộc tiếp đón thêm một vị khách nguy hiểm và đáng sợ. Cứ thế thời gian đã trôi qua. Lộ Yệp đã thưởng thức hết tất cả, nhưng bữa ăn này vẫn chưa thể thỏa mãn được hắn ta. Thị trấn của nhân loại, chắc chắn sẽ có rất nhiều thức ăn. Mình phải đến đó. Lộ Yệp đứng dậy. Trên tay hắn ta là thanh đao to lớn, được làm từ xương của một loại quái vật. Đồ ăn. Ta đến với các ngươi đây. Lộ Yệp bước đi rời đó. Hắn ta tiến đến thị trấn Bù Nhìn để tìm kiếm thức ăn, mọi thứ sẽ ra sao đây. Thật khủng khiếp. Gã học này, rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn được chiếc bụng đói của hắn. Quắc. Lại thêm một vị khách nữa ư à không, chỉ là một con quạ mà thôi. Khi Lộ Yệp rời đi, đã có một bầy quạ xuất hiện, chúng đậu lên xác chết của những người lính tuần tra. Và rồi, lũ quạ đã ăn những phần dư thừa. Bọn chúng thưởng thức xác chết. Khi thấy Lộ Yệp rời đi, một buổi tiệc tuyệt vời dành cho bầy quạ. Nhưng thật kỳ lạ, trong số lũ quạ, có một con không hề để tâm đến xác chết, dù cho bữa tiệc đang ở trước mắt nó. Đúng là một con quạ kỳ lạ. Con quạ này trông rất khác biệt với đồng loại của mình. Nó có đôi mắt màu đỏ nhạt. Con quạ kỳ lạ này đang đậu trên cành cây gần đó. Nó ngước ánh mắt của mình đến phía thị trấn bù nhìn. Rốt cuộc con quạ kỳ lạ này là điểm báo hay một vị khách khác đến từ phương xa. Ánh mắt của nó như muốn báo trước về tương lai của thị trấn bù nhìn, sự bị diệt và chết chóc do chính tay của sáng bí ẩn gây ra, một dấu hiệu của sự xui xẻo. Phía bên trong thị trấn bù nhìn, tại một con hẻm nhỏ, nơi mà người dân thường bước đi những thứ không cần thiết, nó chính là bãi rác của thị trấn bù nhìn. Tại đó có những thùng gỗ giống bị vứt bỏ đi, chúng đều hôi thối mùi rượu và trái cây hư hỏng. Thật khủng khiếp khi ngửi chúng. Có rất nhiều thùng gỗ ở đây đến mức chất thành một đống. Một tiếng động đã phát ra từ một thùng gỗ, nó đang lắc lư, dường như có thứ gì đó ở bên trong. Và rồi nắp đậy của thùng gỗ đó đột ngột bị bung ra và nó đã rớt xuống dưới mặt đất. Từ bên trong thùng gỗ vừa rồi có một chàng trai đã chui ra, đó chính là Giải Đu. Cậu đã trốn trong đó để tránh khỏi nguy hiểm từ người đàn ông bị hóa điên. Giải Đu bước ra khỏi thùng gỗ, khuôn mặt thì đầy sự khó chịu, cả người cậu giờ đây đã hoàn toàn bốc mùi hôi thối của rượu. Hôi quá, mình sẽ chết mất nếu ở trong đó quá lâu, ai mà ngờ được mấy cái thùng gỗ này lại nồng nặc mùi rượu đến vậy chứ. Mình sẽ lại nôn mất. Giải Đu bước đi cách xa khỏi những thùng gỗ kia. Cậu ngước nhìn xung quanh để kiểm tra xem nguy hiểm đã qua chưa. Không thấy người đàn ông bị hóa điên đâu cả. Giải Đu thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống một góc. Cậu dựa vào tường. Phụ, cuối cùng cũng đã thoát được rồi, người đàn ông ban nãy thật sự quá đáng sợ rồi đi. Giải Đu ngồi nghỉ ngơi một chỗ, nhưng có vẻ cậu đã quên đi một hai đó. Thôi chết rồi. Juliet. Giải Đu đã chớp nhớ ra người bạn của mình. Juliet. Cậu liền đứng dậy khỏi đó và chạy đến những thùng gỗ kia. Giải Đu đã lục lọi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy được cậu ta. Nhưng mà trong Juliet không ổn cho lắm, và cái thùng gỗ mà cậu ta trốn vào nó cực kỳ hôi. Mùi của trái cây bị thối. Gỡ ra. Mùi từ cái thùng gỗ khiến cho Giải Đu phải buồn nôn. Sau khi giúp đỡ Juliet thoát ra, Giải Đu bước đi và giữ khoảng cách với thùng gỗ. Cơ thể của cả hai cậu đều đã bốc mùi hôi thối đến mức khó tả được thành lời. Juliet, cậu có sao không? Giải Đu vừa nói vừa bịt mũi của mình lại. Cơ thể của hai cậu thật sự quá hôi thối để có thể giao tiếp bình thường. Tôi nghĩ chúng ta nên rời đi. Nơi này thối quá. Gỡ ra. Giải Đu đã quyết định rời đi, nơi này thật sự quá tồi tệ. Juliet cũng đồng tình với ý kiến đó, bởi vì cậu ta sắp sửa choáng váng đến nơi rồi. Được rồi, đi thôi. Giải Đu bắt buộc phải chịu đựng mùi hôi thối từ cả hai, cậu đã kéo theo Juliet để rời đi. Nhưng khi đi được vài bước, cả hai đã phải dừng lại. Từ bên trong những cái thùng gỗ, một âm thanh va chạm đã phát ra. Dường như có một ai đó đang núp ở bên trong những cái thùng gỗ kia. Thật giống với Giải Đu và Juliet. Âm thanh đó lại tiếp tục xuất hiện, và lần này Giải Đu đã phát hiện ra nó. Một cái thùng gỗ có kích thước lớn, nó đã bị đậy nắp lại. Âm thanh đó phát ra từ bên trong, không biết là ai đang núp ở trong đó nữa. Giải Đu nhìn chằm chằm vào cái thùng gỗ đã phát ra tiếng động. Mình có cảm giác bên trong cái thùng gỗ này là một thứ chẳng tốt lắm gì. Giải Đu đang phân vân, không biết có nên mở nắp thùng gỗ ra. Cậu cứ nhìn chằm chằm mà không làm gì cả, điều đó khiến cho Juliet bắt đầu cảm thấy tò mò. Gỡ ra, gỡ ra. Đau. Cậu làm gì thế? Đau quá. Sự tò mò đã đạt mức đỉnh điểm, Juliet đã đẩy mạnh Giải Đu ra. Nắp thùng gỗ lập tức được mở bung ra bởi chính Juliet. Này, đừng tự ý thế, nguy hiểm. Hiểu không? Giải Đu lên tiếng cảnh cáo Juliet về nguy hiểm có thể xảy ra. Trong khi đó thì cậu đang ngồi ở dưới mặt đất. Cú đẩy mạnh vừa rồi đã khiến cho Giải Đu ngã ra một bên, nhưng thật may mắn là cậu không bị làm sao cả. Nhưng quan trọng hơn, nắp thùng gỗ đã được mở ra, ở bên trong rốt cuộc là thứ gì đây chứ? Này, Juliet, sao thế? Juliet hiện đang đứng hình trong sự ngơ ngác. Cái thứ ở bên trong thùng gỗ rốt cuộc là gì? Tại sao Juliet lại ngơ ngác đến thế? Giải Đu đã rất tò mò. Rốt cuộc là thứ gì chứ? Tại sao cậu ta lại ngơ ngác đến thế? Giải Đu đứng dậy khỏi mặt đất, cậu tò mò và bước đến gần chỗ của Juliet. Khi ngước nhìn vào bên trong thùng gỗ, Giải Đu đã bất ngờ và hiểu ra lý do tại sao mà Juliet lại ngơ ngác đến vậy. Cái gì đây? Giải Đu đã bất ngờ thốt lên khi thấy được thứ ở bên trong thùng gỗ. Cậu không thể tin được rằng, trước mắt mình là một bé gái có ngoại hình nhỏ nhắn. Trong cô bé chắc hẳn khoảng chừng 12-13 tuổi. Mái tóc thì là màu xanh nhạt, trông thật khác biệt với những người ở thị trấn Bù Nhìn. Bởi vì bọn họ đều có mái tóc màu nâu. Những tưởng mọi thứ sẽ bình thường, nhưng cho đến khi Giải Đu nhìn thấy nó. Ngay trên đầu của cô bé, có đôi thai thú của động vật. Cái quái gì đây? Tại sao bên trong một cái thùng gỗ hôi thối, lại có một bé gái như thế này cơ chứ? Và tại sao trên đầu cô bé lại có thứ đó? Đừng nói là thai động vật thật đấy nhé. Giải Đu nhìn chằm chằm vào cô bé ở bên trong cái thùng gỗ. Để rồi, cậu đã nhận ra rằng cô bé này chính là hình bóng nhỏ nhắn lúc trước, chiếc áo choàng vẫn ở đó nhưng nó đã không che phủ mọi thứ. Giải Đu nhận ra đôi thai thú đó, nếu nhìn kỹ hơn nữa, cậu có thể thấy được cái đuôi động vật đang ở phía dưới lớp áo choàng kia. Đôi thai và cái đuôi động vật đó đều có màu trắng pha trộn với xám, hình dáng thì trông giống như là bộ phận của loài sói vậy. Một bé gái sói ư này? Ổn chứ? Giải Đu cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nhưng cô bé đã không đáp lại, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh và không cảm xúc. Giải Đu đã cảm thấy hơi sợ, ánh mắt của cô bé trông thật lạnh lẽo và khuôn mặt thì không hề biểu lộ cảm xúc nào. Cô bé đang sợ ư? Giải Đu tự hỏi. Đừng sợ, bọn anh không làm gì đâu. Giải Đu cố gắng để giao tiếp và trấn an cô bé thai thú. Những lời vừa rồi từ cậu hình như đã bị hiểu lầm, bởi vì cô bé đang tròn mắt nhìn cậu, và từ dưới lớp áo choàng, Giải Đủ đã nhìn thấy bàn tay của cô bé thai thú. Đôi bàn tay trông thật nhỏ bé và nó đang giữ chặt một vật gì đó. Thử. Giải Đủ không thể nhìn thấy rõ vật đó rốt cuộc là cái gì, nhưng rồi ánh mắt của cô bé đã khiến cho cậu cảm thấy giận người. Khi nhìn vào cô bé, một cảm giác lạnh lẽo đến tận sống lưng đã xuất hiện. Gơ ra, Dùi Dẹt cũng đã cảm thấy được cơn giận người. Đó chính là sát khí đến từ cô bé, bởi vì ngay trên đôi bàn tay nhỏ bé đó chính là hai con dao găm cực kỳ sắc bén. Giải Đủ đã nhìn thấy chúng, hai món vũ khí đầy sự nguy hiểm. Chỉ trong phút chốc, cô bé đã sử dụng chúng để đâm thẳng đến Giải Đủ, nhắm thẳng vào yết hầu của cậu. Giải Đủ đã chẳng thể phản ứng kịp thời, nhưng thật may mắn khi kế bên là Dùi Dẹt. Gơ ra, Dùi Dẹt kêu lên và đẩy mạnh Giải Đủ thêm một lần nữa. Con dao găm đã đâm trượt con mồi của mình. Bịch. Giải Đủ ngã ra mặt đất sau cú đẩy mạnh vừa rồi. Cậu ôm lấy yết hầu của mình và sợ hãi trước cảnh tượng khi nãy. Thật khủng khiếp, cô bé đó đã suýt giết chết cậu rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Một cô bé có thể làm ra được những chuyện này ư? Giải Đủ tự hỏi. Để rồi cậu đã nhìn thấy được ánh mắt đó, cơn ớn lạnh lại xuất hiện thêm một lần nữa. Cô bé thai thú kia, từ khi nào đã rời khỏi cái thùng gỗ rồi? Cô bé hiện đang đứng trên những cái thùng gỗ được chất thành đống. Ánh mắt sắc lạnh được hướng đến Giải Đủ và Dùi Dẹt. Trên tay của cô bé chính là hai con dao găm đầy sắc bén, chiếc áo choàng thì đang che phủ toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn kia. Sau lớp áo choàng đó, Giải Đủ có thể nhìn thấy mơ hồ những con dao găm được đeo trên thắt lưng. Đây có thật sự là một đứa trẻ không? Giải Đủ tự hỏi trong cơn ớn lạnh của mình. Trên đầu của cô bé chính là đôi thai thú, phía dưới là đôi động vật. Hai đặc điểm này khiến cho cô bé trở nên nổi bật hơn tất cả. Giải Đủ đã cho rằng chúng chỉ là đồ giả mà thôi, nhưng đôi thai thú đó hiện đang dựng lên và cái đuôi thì cũng vậy. Hạ, hơi thở của cô bé giống như là một sói hoang dã vậy. Từ trong miệng cô bé có những chiếc răng nanh đầy sắc nhọn. Cô bé này đúng thật là một con sói. Giải Đủ đã thật sự hoảng sợ. Cậu đang cảnh giác hơn bao giờ hết. Ngay gần đó là cây nỏ của Giải Đủ. Cậu đã chú ý đến nó, liệu rằng chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra thêm một lần nữa? Cô bé thai thú đó cũng đã chú ý đến sự sợ hãi của Giải Đủ. Cả hai đều cảnh giác nhau. Liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ánh mắt đó từ cô bé và hành động vừa rồi, liệu có phải là hiểu lầm? Hay thật sự cô bé muốn giết chết Giải Đủ? Kết thúc. Chuyện ngoài lề, sự thật về mọi thứ. Đây là tổng hợp của những chuyện ngoài lề phụ. Các bạn có thể bỏ qua nếu muốn. Tại sao binh lính tuần tra chỉ toàn mặc giáp dạng lưới? Hờ. Đó là bởi vì bọn họ không đủ tiền để mua hoặc thuê thợ rèn làm ra giáp. Giáp sắt thường rất đắt tiền, một bộ giáp nhỏ thôi đã hơn 30-40 xu bạc. Đó là nếu như bạn mua từ cửa hàng áo giáp, còn khi đặt hàng ở chỗ thợ rèn thì sẽ tốn đến khoảng 50-80 xu bạc. Một bộ giáp sắt rất quý giá đối với tất cả mọi người. Nó thường sẽ được chuyển giao cho các đời sau, thay vì phải mua cái mới. Binh lính tuần tra và hiệp sĩ có khác nhau không? Tất nhiên rồi. Hiệp sĩ tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Đặc biệt nhất hiệp sĩ sẽ có lợi thế hơn, bởi vì bọn họ phục tùng cho các quý tộc hoặc nhà vua, nên đặc quyền là rất lớn. Những hiệp sĩ sẽ được người mà mình phục vụ ban tặng giáp hoặc vũ khí, thường sẽ có biểu tượng của chủ nhân họ ở bên trên. Ví dụ như ngài tử tước chính là lá cờ có biểu tượng hoa hồng và những cơn gió. Bãi rác của thị trấn Bù Nhìn ở bên trong ngõ cụt, đúng là thế. Bọn họ thường sẽ bỏ những thứ bị vứt đi vào thùng gỗ và ném chúng vào một chỗ, ví dụ ngõ cụt ở chỗ Giải Đủ và Dùi Dẹt. Khi những thùng gỗ đó chất đống quá nhiều, bọn họ sẽ thuê những người có xe ngựa để vận chuyển chúng đến một nơi xa xôi và vứt đi. Nhưng thật ra ban đầu bọn họ không làm như thế. Rác thì bọn họ sẽ vứt đi ở ngoài đường, đôi khi chất thải còn bị bỏ sót lại trên những danh bên đường. Chỉ tới khi ngài tử tước xuất hiện, ngài ấy đã cải thiện tình hình lại cho mọi người, mọi thứ đã ổn thỏa hơn, đường phố không còn hôi thối. Đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào chương tiếp theo nhé. Chương 26, con dao găm đe dọa đến sự sống. Sự tuyệt vọng dâng trào tại nơi thị trấn Bù Nhìn. Một, sự khởi đầu ha. Ha. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Giải Đủ thở nhanh trong sự sợ hãi của mình. Cậu hiện đang ngồi ở dưới mặt đất và tay thì đang ôm lấy cổ của mình. Cô bé đó đã dùng dao đâm đến. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Giải Đủ hoang mang nhìn lên phía trên những thùng gỗ, một hình bóng nhỏ nhắn hiện đang ở đó. Một bé gái tầm khoảng 11-13 tuổi, mái tóc màu xanh nhạt, cùng với chiếc áo choàng che phủ toàn bộ cơ thể. Đặc điểm nổi bật nhất chính là đôi thai thú và cái đuôi động vật. Đúng vậy, không lầm lẫn gì đâu. Cô bé này sở hữu đôi thai thú và một cái đuôi động vật, thật kỳ lạ làm sao. Nhưng đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất. Hiện tại trên tay của cô bé là hai con dao găm đầy sắc bén và chúng đã suýt lấy đi mạng sống của Giải Đủ. Nhưng mà cũng thật may mắn, Giải Đủ đã được cứu sống bởi chính Dùi Dẹt. Nhờ cú đẩy mạnh đến từ Dùi Dẹt, nên Giải Đủ mới có thể sống sót được đến giờ. Nếu không thì cậu đã bị cô bé kia dùng dao đâm chết rồi, thật khủng khiếp. Cú đâm đó thật bất chợt và đột ngột, khiến cho Giải Đủ không thể kịp thời phản ứng lại. Ha, ha, ánh mắt đó là sao chứ? Giải Đủ đã nhìn thấy ánh mắt đến từ cô bé thai thú. Nó trông thật lạnh lẽo và đáng sợ, ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều sát khí. Như thể cô bé đó đang xem Giải Đủ là một thứ cần được giải quyết nhanh chóng. Về phần khuôn mặt của cô bé, nó không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Nó khiến cho Giải Đủ cảm thấy được sự ớn lạnh trải dài khắp nơi trên cơ thể mình. Nỗi sợ hãi cũng đã xuất hiện. Tim của Giải Đủ đang đập rất nhanh, hơi thở cũng đang nhiều hơn. Cậu hiện đang cố gắng để giữ bình tĩnh. Trước khi mọi thứ quá muộn, Giải Đủ đã nhặt lấy cây nỏ của mình. Cô bé thai thú cũng đã nhìn thấy được hành động đó, hai con dao găm càng được giữ chặt hơn, chúng đã sẵn sàng để tấn công Giải Đủ. Giờ, tiếng gầm gừ đã phát ra. Không phải là do cô bé thai thú kia, mà nó đến từ Dụ Dẹt. Cậu ta đang gầm gừ và móng tay thì đầy sắc bén. Dụ Dẹt đã sẵn sàng lao đến cô bé thai thú, cậu ta sẽ xé xác mọi thứ với bộ móng của mình. Trông giống như là một con thú vậy. Bình tĩnh, Dụ Dẹt. Gỡ ra. Giải Đủ đã ngay lập tức ngăn cản Dụ Dẹt lại. Dụ Dẹt đã cảm thấy rất khó hiểu, cậu ta đã sắp sửa tấn công rồi kia mà. Đừng, tấn công. Giải Đủ đã khuyên bảo Dụ Dẹt dừng lại. Tuy rằng trên tay cậu đang giữ cây nỏ, một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, nhưng Giải Đủ sẽ không tấn công cô bé thai thú kia. Bởi vì, không có lý do gì để cậu làm thế. Mặc cho cô bé đã suýt giết chết cậu. Nhưng có thể hành động đó chỉ là hiểu lầm, hoặc là do cô bé hiện đang sợ hãi. Giải Đủ đã suy nghĩ như thế. Có thể là cô bé không có ý định giết mình. Hành động vừa rồi, có lẽ là chỉ muốn tự vệ mà thôi. Đứa trẻ nào gặp người lạ cũng sẽ như vậy thôi. Gỡ ra. Dù Dẹt cũng đã im lặng và không còn gầm gừ nữa, nhưng sự đề phòng vẫn còn ở đó. Bởi vì cô bé kia đã suýt giết chết Giải Đủ. Hành động đó khiến cho Dụ Dẹt như muốn đi lên và xé xác cô bé thai thú kia, nhưng cuối cùng thì lại bị ngăn cản. Sau khi Dụ Dẹt dừng lại, Giải Đủ đã tiến đến gần chỗ của cô bé thai thú. Cô bé vẫn còn đang đề phòng cả hai, nhưng Giải Đủ đã bảo rằng, thành thật xin lỗi. Bọn anh không có ý định xấu, nếu như bọn anh có làm gì xấu, mong em hãy tha thứ. Giải Đủ đã cố gắng giao tiếp bằng ngôn ngữ của lục địa này. Cậu mong rằng cô bé có thể hiểu được nó và dừng lại việc này. Mong muốn là thế, nhưng cô bé đã hành động khác với suy nghĩ của Giải Đủ. Con dao găm đã được sử dụng, nó hiện đang chĩa thẳng vào cổ của Giải Đủ. Một con dao găm đầy sắc bén, có vẻ như nó được rèn từ sắt. Giải Đủ đã không dám lên tiếng, dù chỉ là một lời. Bởi vì chỉ cần nhúc nhích một cái thôi, cậu sẽ bị đâm bởi con dao găm kia. Nếu không bị đâm, thì cũng bị thương mà thôi, con dao găm đó rất sắc bén. Gừ. Khi nhìn thấy Giải Đủ bị cô bé thai thú chĩa dao vào cổ, Dụ Dẹt đã rất tức giận. Cậu ta muốn lao đến để xé xác cô bé kia ngay lập tức, nhưng Giải Đủ đã ngăn cản. Chỉ cần một hành động tấn công đến từ Dụ Dẹt, chắc chắn Giải Đủ sẽ bị đâm chết ngay sau đó. Thật kinh khủng, mạng sống của Giải Đủ hiện đang bị treo lủng lẳng giữa cái chết và sự sống. Nếu như em không thích, bọn anh thì bọn anh sẽ rời đi. Giải Đủ đã cố gắng không di chuyển, dù chỉ là một bước. Cậu cũng đã lên tiếng để giao tiếp với cô bé thai thú kia, rằng mình và Dụ Dẹt sẽ rời đi. Giải Đủ thật sự không muốn chết. Cậu cũng không muốn làm hại cô bé thai thú này. Mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi, Giải Đủ đã suy nghĩ như thế. Vì thế, xin đừng chia thứ đó vào cổ. Giải Đủ cố gắng để giữ sự bình tĩnh của mình, chỉ cần lung lay một tí thôi, cậu chắc chắn sẽ bị thương. Cô bé thai thú kia vẫn chưa có ý định dừng lại. Dụ Dẹt cũng đã tức giận lắm rồi, nhưng Giải Đủ vẫn ngăn cản. Đừng làm thế, Dụ Dẹt. Dù cho có bình tĩnh đến đâu, nhưng đứng trước mặt cái chết. Giải Đủ đã run rẩy. Đôi bàn tay của cậu hiện đang run rẩy vì sợ hãi. Cây nỏ cũng không thể giữ chặt thêm được nữa, chẳng mấy chốc nữa thôi nó sẽ rớt khỏi tay của Giải Đủ. Cô bé thai thú kia hiện đang ngước nhìn Giải Đủ một cách đề phòng. Sự run rẩy của cậu, cô bé đã nhìn thấy được. Dụ Dẹt thì đang rất tức giận và cứ mãi gầm gừ. Sự im lặng đang bao trùm lấy con hẻm tại nơi ngõ cụt này. Giải Đủ đã đứng yên bất động rất lâu rồi, cậu không thể di chuyển hay nói chuyện nữa, bởi vì con dao găm đã được chĩa đến gần hơn. Cô bé thai thú vẫn giữ nguyên khuôn mặt cùng với ánh mắt đó. Thật đáng sợ làm sao, khi một đứa trẻ có thể làm ra được những hành động này. Mình sẽ chết ư? Đừng có đùa chứ, mình còn chưa trả ơn cho Martin và cả Louis nữa. Các lì phạ sẽ nghĩ gì đây khi thấy mình không trở về làng? Ngay lúc này, Giải Đủ đã thật sự nghĩ mình sẽ chết đi. Tay cậu không thể nào run rẩy nổi nữa, cây nỏ cũng chẳng còn được giữ chặt. Nó đang từ rớt xuống khỏi tay của Giải Đủ. Bịch. Cây nỏ đã rơi xuống dưới mặt đất. Giải Đủ tự hỏi với chính bản thân mình, mọi thứ sẽ kết thúc như thế này. Cứ Giải Đủ đã từ từ nhắm mắt lại. Mặc cho số phận có đưa đẩy đến đâu, cậu sẽ không phản kháng lại. Bởi vì trước mắt cậu chỉ là một cô bé mà thôi. Nhưng cứ chờ mãi mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Giải Đủ mở mắt ra để nhìn xem, con dao găm đã không còn chĩa thẳng vào cổ của cậu. Cô bé thai thú đã dừng lại hành động của mình. Bởi vì cô bé đã nhận ra, Giải Đủ chẳng có chút đe dọa nào đến mình cả. Hai con dao găm được cất vào thắt lưng dưới lớp áo choàng. Cô bé thai thú đã nhảy xuống khỏi những cái thùng gỗ. Mọi thứ dường như đã kết thúc, nhưng ánh mắt và khuôn mặt của cô bé vẫn như thế, sắc lạnh và không biểu lộ cảm xúc. Giải Đủ vẫn đứng yên một chỗ, dường như cậu vẫn còn sợ hãi với những hành động vừa rồi. Cô bé thai thú kia đã không nói gì hết, cứ thế mà rời đi luôn. Nhưng trước khi bước khỏi nơi đó, cô bé đã ngước nhìn Giải Đủ và Dụ Dẹt lần cuối, một ánh nhìn đề phòng với những nguy hiểm. Tại sao một đứa trẻ lại có được ánh mắt đó, thật khủng khiếp và đáng sợ làm sao. Bịch. Khi cô bé thai thú rời đi, Giải Đủ liền ngã ngửa xuống mặt đất. Ha, cậu thở nhanh trong sự sợ hãi của mình. Giải Đủ đã quá hoảng sợ. Hành động của cô bé thai thú đó thật sự quá đáng sợ rồi đi. Nhưng cũng thật may mắn, mọi thứ đã kết thúc rồi. Cậu vẫn còn sống sót. Mặc dù con dao găm đó chĩa thẳng vào cổ, nhưng nó đã không đâm vào da thịt của cậu. Thật may mắn. Phù Giải Đủ thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Cũng may là mọi thứ đã kết thúc, mình cứ ngỡ đã chết thật rồi, chuyện vừa rồi đáng sợ chết đi được. Giải Đủ đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng mà ánh nhìn đó từ cô bé thai thú vẫn còn đọng lại bên trong cậu. Khuôn mặt thì không cảm xúc, dù cho là bất ngờ hay sợ hãi. Ánh mắt thì sắc lạnh đến mức làm cho Giải Đủ giận người. Đó là một đứa trẻ ư? Giải Đủ tự hỏi. Gỡ dạ. Dùi dẹt cuối cùng cũng lên tiếng, cậu ta im lặng từ nay đến giờ chỉ vì cô bé thai thú kia. Nếu không có Giải Đủ ngăn cản, chắc chắn mọi chuyện để tồi tệ hơn nữa mất. Được rồi. Dùi dẹt, chúng ta tiếp tục. Tìm đường rời khỏi nơi đây. Gỡ dạ. Giải Đủ đứng dậy khỏi mặt đất. Cậu cần phải rời khỏi thị trấn Bù Nhìn này thật nhanh, chuyện vừa rồi có thể sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa. Nguy hiểm hiện đang ở khắp nơi, thị trấn này đã không còn an toàn nữa rồi. Cứ thế cả hai đã rời khỏi ngõ cụt và tiếp tục tìm đường ra. Này Dùi Dẹt, nhưng trên đường đi đã có một vài chuyện xảy ra. Bỏ tay ra, làm ơn. Dùi Dẹt cứ nắm chặt lấy áo của Giải Đủ. Không rõ lý do tại sao, nhưng có thể là vì chuyện vừa rồi. Dùi Dẹt trông rất đề phòng, mặc dù mọi thứ đã kết thúc rồi. Nào, thả ra, nó rách mất. Gỡ ra. Giải Đủ đã cảm thấy khá khó chịu, áo của cậu có thể rách ra bất cứ lúc nào. Lực tay của Dùi Dẹt không phải là chuyện đùa đâu, và cả bộ móng nhọn hoắt tiếng nữa. Thả ra mau. Dùi Dẹt. Gỡ ra. Mặc cho Giải Đủ có nói ra sao đi chăng nữa, Dùi Dẹt vẫn không chịu buông tay. Hai, chịu thua cậu rồi. Giải Đủ cũng đành chịu thua, và để cho Dùi Dẹt nắm lấy áo mình. Cả hai lại tiếp tục bước đi, bên trong con hẻm của thị trấn Bù Nhìn. Trong khi Giải Đủ và Dùi Dẹt đang bước đi, thì tại một nơi khác ở thị trấn Bù Nhìn. Nơi đó là một ngôi nhà to lớn nằm tại trung tâm của thị trấn. Ngôi nhà được xây dựng từ những khung gỗ, vách tường thì là những khối gạch đá và đất sét. Khác với những ngôi nhà ở xung quanh, nó không được bổ sung thêm đất sét trộn với rơm ở ngay vách tường. Nhưng đặc biệt hơn tất cả là ngôi nhà này rất to lớn. Nó có đến 2 tầng nô ra ở bên trên. Mỗi tầng có đến 5-6 phòng, thật sự thì ngôi nhà này quá giàu có rồi đi. Có rất nhiều cửa sổ, nên không phải lo lắng về việc thiếu đi ánh sáng từ mặt trời. Về phần cánh cửa chính thì nó cực kỳ to lớn, và có một bảng hiệu ở bên trên. Trụ sở chính, thị trấn Bù Nhìn. Hóa ra ngôi nhà to lớn này, chính là trụ sở chính của thị trấn Bù Nhìn. Dường như đây chính là nơi ở của thị trưởng, hoặc là người đứng đầu thị trấn Bù Nhìn. Thường thì nơi này sẽ rất trang nghiêm và tuyệt vời, nhưng hôm nay nó lại mang một màu sắc u tối đến mức đáng sợ. Bởi vì ở bên ngoài, hiện là những người bị hóa điên đang tìm kiếm con mồi của mình. Con mồi không ai khác ngoài những người còn sống sót và không bị hóa điên. Những người còn sống sót cũng không có kết cục tốt đẹp gì, bọn họ buộc phải trốn tránh trong những ngôi nhà. Bắt buộc phải đóng hết cửa lại, nếu không sẽ bị phát hiện bởi những người bị hóa điên. Trụ sở chính của thị trấn Bù Nhìn chính là nơi tụ tập nhiều người nhất. Người dân hiện đang trú ẩn ở bên trong, bọn họ vừa sợ hãi vừa lo lắng. Đó là cảm xúc của những người ở đây, hoảng sợ đối với những kẻ bị hóa điên, lo lắng trước những hiện tượng bí ẩn như rải sáng và cổ sáng ở cánh đồng bắp. Mọi thứ thật sự quá đột ngột đối với người dân ở thị trấn Bù Nhìn. Bọn họ giờ đây chả khác nào một lũ chuột phải trốn tránh chính đồng loại của mình. Không gian ở bên trong trụ sở chính rất là rộng lớn, nhưng việc đóng hết tất cả những cánh cửa lại đã khiến cho nơi này trở nên tối tăm đi. Đã không còn ánh sáng từ mặt trời, bọn họ buộc phải dùng đến những ngọn lửa từ nến để thắp sáng mọi thứ. Những người ở đây đều không đủ sức lực để chống chọi với những kẻ bị hóa điên. Thật chớ trêu thay, vào lúc thị trấn Bù Nhìn gặp nguy hiểm, cũng chính là thời điểm những mạo hiểm mạnh nhất rời đi để làm nhiệm vụ ở phương xa. Những người mạnh mẽ ở lại thị trấn Bù Nhìn cũng đã bị hóa điên hết. Giờ chỉ còn lại những người dân bình thường, không phải binh lính cũng chẳng phải mạo hiểm giả. Bọn họ chỉ là những người bình thường, không thể chống lại những kẻ hóa điên ngoài kia. Hiện tại thì nơi đây chỉ có những người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, nhưng cũng không thiếu những chàng trai trẻ. Đa phần bọn họ chẳng có kinh nghiệm chiến đấu nào, ngoại trừ một người. Đó chính là đội trưởng Đỏ Di Ẩn. Đúng vậy, đội trưởng Đỏ Di Ẩn hiện đang ở bên trong trụ sở chính của thị trấn Bù Nhìn. Anh ta đã được một số người mang vào bên trong này. Tình trạng hiện tại của Đỏ Di Ẩn cũng thật tồi tệ, cơ thể thì băng bó khắp nơi. Đặc biệt nhất chính là chân phải của anh, nó đã bị đứt lìa sau trận chiến với kẻ hóa điên. Đúng thật là một phép màu khi Đỏ Di Ẩn vẫn còn sống sót sau cơn nguy kịch. Dường như số phận không muốn anh ta chết đi chăng? Những tưởng Đỏ Di Ẩn sẽ là hy vọng của mọi người, nhưng với tình trạng hiện tại thì thật sự không ổn lắm. Đỏ Di Ẩn không thể chiến đấu với chân phải bị đứt lìa của mình, anh ta hoàn toàn không phải đối thủ của những người bị hóa điên. Thật đáng buồn thay Đỏ Di Ẩn chỉ có thể trấn an mọi người rằng, ngài tử tức sẽ cử thêm binh lính đến để cứu giúp thị trấn Bù Nhìn. Nhưng mà, liệu bọn họ sẽ tin tưởng đội trưởng Đỏ Di Ẩn, hay tự tìm cách để cứu sống trình bản thân mình? Đúng là vậy thật, một số người đã cố gắng tìm cách để cứu vãn tình hình. Bọn họ lục lọi khắp nơi ở bên trong trụ sở chính của thị trấn, chỉ để tìm kiếm thức ăn và nguồn nước cho riêng mình. Một số người thì ngồi yên một chỗ và cầu nguyện cho nguy hiểm đi qua, đa phần là các sơ và những đứa trẻ đến từ nhà thờ. Đa số những người ở đây đều đành phải chờ đợi, cho đến khi binh lính của ngài tử tức đến với thị trấn. Liệu rằng một phép màu nào đó có thể xảy ra, bọn họ đã nghĩ như thế trong sự tuyệt vọng của mình. Nhưng mọi thứ vẫn như thế. Để rồi một vài người đã không thể chịu nổi, việc cứ chờ đợi trong sự vô vọng. Trong số những người không muốn chờ đợi, có một chàng trai khoảng chừng 19 tuổi. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt, khuôn mặt thì ưa nhìn. Chàng trai ấy được người dân gọi là Ali, và đó cũng là tên của anh ta. Ali hiện đang tìm kiếm đồ ăn cùng với nhóm người không thích chờ đợi. Khi bước lên tầng trên và tìm kiếm bên trong một căn phòng lớn, Ali đã nhìn thấy cửa sổ đang mở bung ra. Khi vừa bước đến để đóng cửa sổ lại, một cảnh tượng ở bên ngoài đã khiến cho Ali chú ý. Từ phía xa ở trên một con phố, những người bị hóa điên hiện đang tụ tập lại. Bởi vì có một thứ đã thu hút sự chú ý của những người bị hóa điên kia. Thứ đang thu hút bọn họ là một con quái vật to lớn. Không gì khác, con quái vật đó chính là Lỗ Im. Gã óc to lớn với chiếc bụng không đáy, trên tay thì là thanh đao được làm từ xương của một loại quái vật nào đó. Hắn ta đã tiến vào thị trấn Bù Nhìn rồi ư? Thật bất ngờ làm sao, và chàng trai Ạ Lì cũng cảm thấy như thế. Đây là lần đầu tiên Ạ Lì nhìn thấy một thứ kỳ lạ như lộ ít. Dường như chủng tộc Gok là một thứ gì đó rất mới mẻ đối với những người ở lục địa này. Chúa ơi, đó là quái vật sao? Ạ Lì đứng sững sờ và nhìn lộ ít. Hắn ta đang tàn sát những người bị hóa điên một cách dễ dàng, chỉ với vài đường vùng từ thanh đao kia. Ạ Lì không thể tin được cảnh tượng ở trước mắt mình, anh ta đã hoảng sợ. Chỉ trong phút chốc, những người bị hóa điên đã bị tàn sát. Cơ thể thì bị chém đứt lìa và nằm lăn lóc khắp nơi ở trên mặt đất. Cảnh tượng đẫm máu này đã khiến cho Ạ Lì quyết định phải đóng cửa lại và thông báo cho mọi người. Nhưng rồi, một ánh mắt đáng sợ đã hướng tới anh ta. Lộ Ịp đã phát hiện ra Ạ Lì. Hắn ta đang ngước nhìn chàng trai trẻ Ạ Lì. Và rồi nước dãi đã chảy xuống từ miệng của hắn ta, một nụ cười đáng sợ đã nở rộ bên trên khuôn mặt đó. Cơn đói bụng của gã ốc đã trỗi dậy khi thấy được Ạ Lì. Ầm. Ạ Lì đã lập tức đóng cửa sổ lại thật mạnh. Ánh mắt đó từ gã ốc thật sự quá đáng sợ đối với anh ta. "Này Ạ Lì, cậu không sao chứ? Tiếng vừa rồi là gì thế? Cậu tìm được thứ gì rồi sao?" Âm thanh đóng cửa vừa rồi đã thu hút sự chú ý của một vài người, bọn họ đều là những kẻ không muốn chờ đợi. "À ờ, không có gì đâu. Chỉ là tôi đóng cửa quá mạnh mà thôi." Ạ Lì đã lấp liếm chuyện vừa rồi. Anh ta đã không nói ra sự thật với những người đó. Tất nhiên là bọn họ chẳng mảy may nghi ngờ về những lời lẽ đó của Ạ Lì. "Được rồi, nếu cậu tìm thấy được gì thì hãy thông báo cho bọn này đấy." Bọn họ cứ thế mà rời đi, chỉ còn lại một mình Ạ Lì. Cửa sổ thì đang ở phía sau lưng anh ta, và nó đang đóng lại. Ạ Lì đã quay người lại và mở cửa hé ra, để kiểm tra xem gã học đang làm gì. Anh ta đã thấy được, một điều kinh khủng đang xảy ra. Gã học đang bước đến đây, hắn ta vẫn còn đang mỉm cười một cách man rợ. Ạ Lì liền hoảng sợ và lùi lại. Trong trường hợp này anh thật sự không biết mình nên làm gì. Nếu như nói hết cho tất cả mọi người ở đây biết, rằng một con quái vật đang tiến đến đây, chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn, và Ạ Lì sẽ bị chỉ trích vì hành động của mình. Phải rồi, chỉ cần âm thầm chạy trốn là được. Ạ Lì đã suy nghĩ đến một điều rất thích kỷ. Anh ta chỉ muốn giữ mạng sống của mình. Còn những người ở bên dưới tầng sẽ làm mồi nhử cho Ạ Lì chạy trốn. Thật đáng sợ, và đó cũng là điều bình thường tại nơi đây. Bởi vì những người ở đây chỉ muốn ích kỷ cho bản thân và mạng sống của mình, bọn họ đang tuyệt vọng đến mức phải sâu xé lẫn nhau. Ạ Lì biết, những người ở đây không ai có thể đánh bại một kẻ hóa điên. Kể cả Đọ Dị Ẩn, người đội trưởng đã giúp đỡ bọn họ. Và rồi, với ý nghĩ đó của mình, Ạ Lì đã bước đi. Anh ta rời khỏi căn phòng và tiến xuống tầng dưới. Ạ Lì đã quyết định âm thầm chạy trốn từ lối ra ở phía sau của trụ sở chính. "Này, cậu tính đi đâu? Hiện tại bên ngoài đang rất nguy hiểm đấy, tốt hơn hết hãy ở lại đây và chờ binh lính của ngài tử tức đến." Khi Ạ Lì bước đến lối ra ở phía sau, anh ta đã gặp phải Đỏ Dị Ẩn. Nhưng Ạ Lì lại chẳng đáp lại một lời nào, mặc cho Đỏ Dị Ẩn đã hỏi chuyện. "Này cậu, chờ đã." Và rồi, Ạ Lì đã mở cửa lối ra phía sau trụ sở chính, anh ta lặng lẽ rời đi mà chẳng nói một lời nào. Phía bên kia lối ra là một con hẻm nhỏ, không có một ai bị hóa điên ở đấy cả. Ạ Lì đã lập tức chạy đi. Anh ta chạy trốn để bảo toàn tính mạng của mình. Một hành động ích kỷ. Ở bên trong trụ sở chính, kế bên cánh cửa vừa được Ạ Lì mở ra, Đỏ Dị Ẩn hiện đang ngồi ở đó. Anh đã rất bất ngờ khi thấy Ạ Lì rời đi một cách im lặng. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, trực giác của một người đội trưởng khiến cho Đỏ Dị Ẩn không thể ngồi yên được nữa. "Ngài đội trưởng, ngài làm gì thế? Vết thương vẫn chưa khỏi kia mà." Một số người đã lo lắng cho đội trưởng Đỏ Dị Ẩn. Một phần cũng là vì anh ta đã cứu giúp bọn họ khỏi kẻ bị hóa điên lúc trước. "Ta không sao. Các ngươi đừng lo lắng cho ta, hãy tự bảo vệ chính mình đi. Nhưng mà thưa ngài, cái chân đó trông thật sự rất tệ, xin ngài hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Dù sao binh lính của ngài tử tức cũng sẽ đến kia mà." Bọn họ đã cố gắng thuyết phục Đỏ Dị Ẩn, nhưng anh ta vẫn cứng đầu mà đứng dậy với chân phải bị đứt lìa. Cũng thật may mắn, người băng bó cho Đỏ Dị Ẩn đã khiến cho vết thương không còn chảy máu nhiều như trước nữa. "Ha." Đỏ Dị Ẩn thở một tiếng khi đứng dậy. Anh ta đã sử dụng ngọn giáo của mình để chống đỡ và đứng lên khỏi sàn nhà. Lực tay của anh đủ khỏe để giữ chặt ngọn giáo không cho nó rớt ra. Ngọn giáo cũng không thua kém gì, nó cực kỳ chắc chắn, bởi vì phần thân được làm từ một loại gỗ rất bền và khó kiếm được. "Ngài, ngài đội trưởng." Những người ở xung quanh đều đang rất lo lắng. Bọn họ không thể tin được rằng ngài đội trưởng có thể đứng dậy ở trong tình trạng đó. "Thình, thình." Một âm thanh gì đó đã phát ra, Đỏ Dị Ẩn và tất cả mọi người ở đây đã chú ý đến nó. Một vài người đã bước đến gần cửa chính. Bởi vì âm thanh đó đang phát ra từ bên kia cửa chính, nó thật rõ ràng khi đưa hai lại gần để nghe ngóng. Một âm thanh kỳ lạ, cứ như là một tảng đá đang bị đập vỡ ra. "Này có chuyện gì thế? Âm thanh vừa rồi là sao?" Một vài người đã bước đến hỏi chuyện, nhưng chẳng ai biết được âm thanh đó là gì cả. Bọn họ cũng không được phép mở chính ra, nếu làm thế những kẻ bị hóa điên sẽ hào hạt chạy vào, và kết cục chắc chắn sẽ rất tồi tệ. "Thình, thình." Âm thanh đó đã rõ ràng hơn, nó đang tiến đến gần với nơi này. Chắc chắn là một thứ gì đó không tốt lành rồi. Những người ở đây vẫn tò mò mà bước đến gần, chỉ để nghe ngóng âm thanh đó. Nhưng đã có một số người rời đi, vì lo sợ âm thanh đó. "Này, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?" Đội trưởng Đỏ Dị Ẩn đã bước đến. Anh ta vừa mới đi ra từ một căn phòng khác. Âm thanh kỳ lạ đó đã thu hút sự chú ý của Đỏ Dị Ẩn. Anh ta đang cố gắng bước đến gần chỗ của mọi người, để kiểm tra xem tình hình. Nhưng vết thương của anh thì lại không cho phép, Đỏ Dị Ẩn đã khựng lại một chỗ. Đỏ Dĩ Ẩn không thể tiếp tục bước đi, bởi vì máu đang chảy ra từ chỗ băng bó vết thương. Thật khủng khiếp, anh ta có thể bước đi với tình trạng này là rất đáng nể rồi. Sức chịu đựng đó rất ít khi nào được nhìn thấy, thật tuyệt vời. Phình, phình. Âm thanh đó đang ngày càng lớn mạnh hơn, kèm theo là một chấn động mạnh ở khắp mặt đất. Mặt đất đang rung động, một thứ gì đó đang tiến đến gần với trụ sở chính. Âm thanh đó đang làm cho một vài người sợ hãi, bọn họ bắt đầu lùi bước lại. Mọi thứ đang lo sợ hơn bao giờ hết. Phịch, phịch. Âm thanh đó đã tiến đến rất gần, đến mức khiến cho đội trưởng Đỏ Dĩ Ẩn phải kêu lên để cảnh báo mọi người chạy đi. Tất cả, hãy mau tránh xa cửa chính ra. Đỏ Dĩ Ẩn đã chắc chắn, một thứ gì đó đang lao đến nơi đây. Trực giác của một người đội trưởng đã mách bảo với anh ta rằng phải cảnh báo cho mọi người biết và tránh xa cửa chính ra. Ầm. Và đúng thật, trực giác của Đỏ Dĩ Ẩn đã đúng. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Cánh cửa và vách tường của trụ sở chính đã bị phá hủy. Gạch đá đều bị thổi bay đi khắp nơi, đã không còn một thứ gì toàn vẹn. Kinh khủng hơn tất cả mọi thứ kể trên, những người không kịp thời chạy đi đã bị thổi bay một cách đau đớn. Một vài người đã bay lên và rơi xuống sàn nhà. Những người khác thì tồi tệ hơn, bọn họ bay thẳng vào vách tường ở phía xa. Đa phần tất cả đều chết đi, hoặc không thể di chuyển sau chấn động vừa rồi. Rốt cuộc là thứ gì đã lao vào đây, Đỏ Dĩ Ẩn tự hỏi. Nhưng anh lại không thể nhìn thấy được. Bởi vì tại nơi cửa chính, có quá nhiều khói bụi che khuất tầm nhìn, cú va chạm vừa rồi đã khiến cho mọi thứ tan nát hết. Liệu rằng thứ đã lao vào đây, có phải là một con quái vật? Chắc chắn là thế rồi. Thức ăn. Từ bên trong làn khói bụi, một khuôn mặt dữ tợn đã xuất hiện. Đôi răng nanh sắc nhọn cùng với làn da xanh, thân hình thì to lớn đến mức đáng sợ. Đặc biệt nhất chính là những khối cơ bắp ở cánh tay, và một cái bụng bự không đáy. Đó chính là Lỗi, một tên quái vật đến từ chủng tộc Orc. Chính hắn ta đã gây ra những chuyện này bằng cách lao thẳng vào đây và tông chết tất cả mọi người. Thật khủng khiếp, trên tay của hắn ta là một thanh đao to lớn và nó sẽ tàn sát hết tất cả mọi thứ. Đội trưởng Đỏ Dĩ Ẩn chết lặng đi. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy được một con quái vật như Lỗi. Nhân loại, ta sẽ giết chết các ngươi. Lỗi bắt đầu cuộc tàn sát của mình. Hắn ta đã chú ý đến những người đang cầu nguyện ở gần đó. Khi nhìn thấy Lỗi, những người đang cầu nguyện đã rất tuyệt vọng, bọn họ ôm những đứa trẻ của mình vào lòng, mong rằng một ai đó sẽ cứu giúp bọn họ. Dừng lại mau, tên quái vật kia. Đỏ Dĩ Ẩn đã kêu lên, chỉ để thu hút sự chú ý của gã Orc. Anh ta không thể cứ trơ mắt mà đứng nhìn, những người hiện đang cầu nguyện đều là do anh bảo vệ. Nếu như để bọn họ phải chết đi, thì Đỏ Dĩ Ẩn chẳng xứng đáng với cái danh hiệu hiệp sĩ. Nếu như ngươi muốn làm hại bọn họ, thì phải bước qua xác của ta đây. Đỏ Dĩ Ẩn sử dụng ngọn giáo để cố gắng bước đến chỗ của gã Orc. Anh ta tiến đến, mặc cho vết thương đang chảy máu từ từ. Ý chí của một đội trưởng không cho phép anh phải bỏ cuộc tại đây, ít nhất cũng phải cứu được bọn họ. Đó là những gì mà Đỏ Dĩ Ẩn đã nghĩ đến, còn gã Orc thì lại khác hoàn toàn. Lỗi đang ở trước mắt những người đang cầu nguyện. Mặc cho Đỏ Dĩ Ẩn đã cảnh báo, nhưng hắn ta lại chẳng quan tâm đến một tên nhân loại bị cụt chân. Thanh đao to lớn đã được giơ lên cao. Dừng lại mau, tên quái vật kia. Ầm. Mặc cho Đỏ Dĩ Ẩn đã kêu lên để ngăn cản, nhưng mà gã Orc chẳng quan tâm đến những lời đó, bởi vì lời nói không có tác dụng với Lỗi, phải có sức mạnh thì mới khiến cho hắn ta dừng lại được. Thiết hay, Đỏ Dĩ Ẩn đã không còn được như trước nữa. Việc mất đi chân phải khiến cho anh khó khăn hơn trong việc di chuyển. Đó chính là điểm yếu chí mạng của Đỏ Dĩ Ẩn. Chết tiệt. Đỏ Dĩ Ẩn đã không thể bảo vệ bọn họ. Giờ đây mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn, khi mà những người còn sống sót đang cố gắng để chạy trốn khỏi Lỗi. Thanh đao to lớn kia đã kết liễu từng người một. Những người cầu nguyện đã chết đi cùng với những đứa trẻ tội nghiệp. Không hề có một phép màu nào xảy ra, giờ đây mọi thứ đã trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Thứ chờ đợi bọn họ, không gì khác ngoài cái chết. Thật bi thảm. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, lục địa nơi Giải Đủ đang đứng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lục địa nơi mà Giải Đủ đang đứng. Tên gọi, lục địa Vạ Xỉ Ạ, đây là cách gọi của những người sống trên lục địa này. Vạ Xỉ Ạ cũng là tên gọi của một vương quốc được ngự trị bởi nhà vua Đờ Mọt, thuộc hoàng gia Ạ Nạ Tô Lệ. Đó chính là cách gọi thông thường, còn đối với những ai đến từ lục địa khác thì nơi này quá nhỏ bé, nên cách gọi sẽ là lục địa nhỏ. Khởi nguồn, lục địa Vạ Xỉ Ạ đã tồn tại rất lâu, kể từ khi sự kiện giải sáng ổ dạ S bắt đầu. Nơi đây chính là nơi khởi đầu cho mọi thứ, nhưng lại không được ai biết đến. Thông tin về lục địa Vạ Xỉ Ạ, đối với những người sinh sống trên lục địa Vạ Xỉ Ạ, nơi đây là một vùng đất yên bình, bởi vì chiến tranh đã kết thúc rồi. Nhưng mà, đối với những người đến từ lục địa khác, nơi đây chả khác nào một nơi nghèo nàn. Phép thuật thì ít khi được nhìn thấy, quái vật thì cực kỹ, đa phần là gỗ lìn và sơ lạnh, đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt, ví dụ kim sơ lạnh. Kim sơ lạnh là một dạng biến đổi từ sơ lạnh. Nó đã được nhắc đến bởi Louis ở chương 12. Một loại sơ lạnh to lớn và khủng khiếp, nó đã phá hủy một thị trấn nào đó trên lục địa này. Nói chung, đây là một lục địa nghèo nàn. Nhưng chính vì thế nó mới yên bình và không bị một thế lực nào nhắm đến. Nhưng mà, liệu rằng sự yên bình đó sẽ kéo dài mãi? Chẳng ai biết được cả. Phu, tất cả chủng tộc hiện đang tồn tại trên lục địa này. Nhân loại, tất nhiên rồi, con người tồn tại rất nhiều nơi kia mà. Lục địa nào chả có bọn họ cơ chứ? Trừ một vài vùng đất ra thì trên mọi lục địa, bọn họ sẽ tồn tại. Thú nhân tồn tại một số ít trên lục địa này, đáng lẽ đây là hạng của Goblin. Nhưng bọn chúng là quái vật kia mà. Thú nhân thường sống theo bộ lạc, nơi ở của bọn họ thì không ai biết được. Bởi vậy bọn họ mới bị săn đón bởi lũ buôn nô lệ. Được, hiện tại có khoảng 107 người lùn đang tồn tại trên lục địa này. bọn họ đã ẩn cư trên những ngọn núi hoặc khu rừng và ít khi giao tiếp với nhân loại. Một số người lùn thì làm việc tại Vạ Xì ạ và các thị trấn của nhân loại. Bọn họ khá ít, khoảng 3 người đang tồn tại trên lục địa này. Trong số đó là một đạo. Về phần thì tôi sẽ kể về chủng tộc này trong tương lai. Còn một số chủng tộc khác, nhưng hãy để lại trong tương lai. Chúng ta sẽ biết đến nó thôi. Còn giờ thì tạm biệt các bạn. Chương 27, hơi thở cuối cùng của người đội trưởng Đỏ Dị Ẩn, ngọn giáo mang ý chí mạnh mẽ. A1, sự khởi đầu quát. Quát. Tiếng quạ kêu phát ra từ trên cao của bầu trời. Bọn chúng đang bay gần những dải sáng kia và ngước ánh mắt xuống dưới thị trấn bù nhìn. Một số con quạ đã bay xuống, chúng đậu lên những xác chết của người dân ở thị trấn này. Tại nơi xác chết rải rác xung quanh là một ngôi nhà to lớn. Ngôi nhà đó chính là trụ sở chính của thị trấn bù nhìn. Hiện tại, nó đã bị phá hủy đi một nửa. Ở bên trong trụ sở chính, xác chết rải rác khắp nơi. Tất cả những người trú ẩn ở đây đều đã bị giết chết một cách tàn bạo. Bọn họ bị chém lìa cơ thể, có người thì bị tác động mạnh dẫn đến cái chết. Thật bi thảm. Bọn họ đã cố gắng chạy trốn, nhưng đã không thể. Chỉ có 2 hoặc 3 người mới chạy trốn thành công, thông qua lối đi ở phía sau. Chuyện gì đã xảy ra với những người chạy trốn không kịp? Tất nhiên là bọn họ đã bị giết chết bởi một con quái vật. Con quái vật đó chính là Lỗi. Một kẻ đến từ chủng tộc, hắn ta có thân hình to lớn với một cái bụng bự không đáy. Trên tay là thanh đao được làm từ xương của một loại quái vật. Hắn ta rất mạnh. Mạnh hơn tất cả mọi người ở thị trấn Bù Nhìn này. Cơ giặc. Lại là âm thanh đó, Lộ Yệp đang thưởng thức bữa ăn của mình. Thức ăn của hắn ta không gì khác ngoài những người đã chết. Những nạn nhân xui xẻo. Mặc dù bọn họ đã chết, nhưng cũng chẳng được yên ổn là bao. Xác chết của bọn họ buộc phải làm thức ăn cho Lộ Yệp, thủ phạm của những chuyện này. Thật kinh khủng làm sao. Đã được một vài giờ trôi qua, gã học vẫn còn đang thưởng thức bữa ăn của mình. Hắn ta cứ ăn và mặc kệ mọi thứ ở xung quanh, dù cho lũ quạ đang cướp thức ăn của mình. Hắn ta đúng là một kẻ phàm ăn. Ở đâu đó, ngay gần vách tường, có một người đàn ông đang ngồi gục tại chỗ dưới sàn nhà. Anh ta chính là Đỏ Dị Ẩn. Vì ngăn chặn gã ốc, nên Đỏ Dị Ẩn đã bị thương nặng. Anh vẫn chưa chết, nhưng rồi cũng sẽ đi nhanh thôi. Bởi vì Đỏ Dị Ẩn đang mất máu rất nhiều, vết thương thì ngày càng nặng hơn. Những chỗ đã băng bó hiện đã bị rách ra. Đỏ Dị Ẩn hiện tại đang hấp hối trăng, bởi vì anh chẳng còn gì chuyển nữa. Hơi thở và nhịp tim đều không thể nghe thấy. Liệu rằng người đội trưởng phải bỏ mạng tại nơi này ư? Đó là chưa kể những vết thương mới ở trên cơ thể của Đỏ Dị Ẩn. Đỏ Dị Ẩn hiện tại chẳng thể làm gì được nữa. Anh ta ngồi gục ở vách tường với những vết thương trên cơ thể mình. Kế bên chính là vũ khí của Đỏ Dị Ẩn, ngọn giáo dài mang lá cờ biểu tượng của ngài tử tước. Nhưng ngọn giáo đó đã bị gãy làm đôi. Phần thân là một loại gỗ rất bền, nhưng giờ đã bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại nửa phần thân và đầu của mũi giáo. Vũ khí thì bị phá hủy, chủ nhân cũng tàn tạ theo. Giờ đây người nào có thể ngăn cản được gã học Lỗi? Chẳng ai cả. Thị trấn này đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Chẳng còn ai có thể bảo vệ những người sống sót. Thật khủng khiếp. Chỉ vừa mới có vài giờ trôi qua mà cả thị trấn đã hỗn loạn như thế này rồi. Cột sáng bí ẩn ở cánh đồng bắc, nó đã chọn lọc rất nhiều người. Số phận của người dân ở thị trấn Bù Nhìn đã bị nó sắp đặt. Trở lại với Đỏ Dị Ẩn. Hiện tại anh ta đang cố gắng để giữ sự tỉnh táo của mình. Trong ánh mắt của Đỏ Dị Ẩn, mọi thứ đều đang dần dần mơ hồ đi. Dường như anh đã sắp sửa ngất đi rồi. Mọi thứ thật tồi tệ. Đỏ Dị Ẩn đã biết được là mình không có phần thắng khi chiến đấu với Lỗi. Nhưng mà, anh thà chết chứ không để cho người khác phải chịu đựng số phận đó. Anh đã lao đến với một chân của mình. Nhưng rồi thì sao? Anh đã không thể bảo vệ được một ai. Việc chứng kiến cảnh tượng bọn họ phải chết đi khiến cho Đỏ Dị Ẩn cảm thấy không cam tâm. Cả cuộc đời của người đội trưởng này chưa bao giờ phải bất ức như thế. Kể cả có bước lên chiến trường thì phần thắng vẫn thuộc về phe ta một cách vẻ vang. Đỏ Dị Ẩn cố gắng di chuyển, mặc cho cơ thể anh đã vượt quá sức chịu đựng. Trong mắt anh ta chẳng còn gì khác ngoài Lỗi. Anh phải ngăn chặn gã học này lại, hoặc chí ít là đả thương hắn ta. Bịch. Nhưng mà dù cho có cố gắng đến cỡ nào đi nữa, Đỏ Dị Ẩn vẫn không thể đứng dậy. Chân phải của anh đã mất rồi, giờ thì trên cơ thể toàn là những vết thương nặng. Anh giữ chặt ngọn giáo đã bị gãy của mình và cố gắng gồng gánh hết tất cả sức lực chỉ để đứng lên thêm một lần nữa thôi. Ít nhất thì Đỏ Dị Ẩn phải khiến cho gã học phải trả giá cho những hành động mà hắn ta đã gây ra. Đỏ Dị Ẩn đã đứng dậy khỏi sàn nhà, nhưng với tình hình hiện tại thì anh không thể di chuyển được, huống chi là đả thương gã học. Vết thương thì càng ngày càng nặng hơn. Anh phải làm gì đây? Gã học đang ở phía trước kia rồi. Không lẽ phải bỏ cuộc giữa chừng như thế sao? Vậy thì chẳng đáng mặt là hiệp sĩ nữa rồi. Đỏ Dị Ẩn tự hỏi. Nếu như anh bỏ cuộc giữa chừng thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Sẽ không còn phải chịu được những cơn đau đến từ vết thương, chỉ cần lặng lẽ chết đi là được thôi mà. Dù sao thì những người mà anh cần phải bảo vệ đều đã chết hết rồi kia mà. Cần gì phải cố gắng đến thế, chỉ để đả thương gã học trong vô vọng. Đó là những gì mà Đỏ Dị Ẩn chợt nghĩ đến, dường như anh đã muốn bỏ cuộc giữa chừng và chết đi tại nơi đây. Bịch. Đỏ Dị Ẩn đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, chắc hẳn là do mất máu quá nhiều. Mình sẽ chết tại đây sao? Đỏ Dị Ẩn tự hỏi. Để rồi, một hình ảnh quen thuộc đối với người đội trưởng đã xuất hiện. Hình ảnh về những ngày tháng luyện tập của đội trưởng Đỏ Dị Ẩn. Tất cả những gì mà anh đã có được trong ngày hôm nay của hiện tại đều là do một tay người đó giúp đỡ. Người mà anh không bao giờ được phép quên đi, dù cho có chết. Đó chính là người thầy của mình. Người đã giúp đỡ anh đạt được danh hiệu hiệp sĩ. Phải rồi. Chỉ cần sử dụng được nó là có thể tiếp cận được với hắn ta rồi. Một suy nghĩ vừa chợt lóe lên ở bên trong đầu của đội trưởng Đỏ Dị Ẩn. Anh ta vừa mới nhắc đến một thứ gì đó, một thứ mà anh đã từng học được từ người thầy của mình. Cứ thế, những dòng ký ức của người đội trưởng đã ùa về. Đỏ Dị Ẩn mơ hồ và nhớ lại những gì mà mình đã chứng kiến được. Đó là một khoảng thời gian dài, vào năm Đỏ Dị Ẩn tròn 17 tuổi. Khi đó anh chỉ là một chàng lính trẻ, kinh nghiệm thì không nhiều như hiện tại. Giáp phục thì là dạng lưới sợi được làm từ kim loại, vũ khí chỉ là một thanh kiếm sắt vác theo bên hông. Vào khoảng thời gian đó, Đỏ Dị Ẩn vẫn chưa trở thành một hiệp sĩ hay đội trưởng của binh đoàn tuần tra. Anh chỉ là một người lính quèn vừa mới vào nghề và vẫn chưa được phục vụ cho ai cả. Khi đó anh còn khá nông nổi và chưa được trưởng thành như hiện tại. Nhưng nhờ có người thầy đó, anh mới được như ngày hôm nay. Một người thầy nghiêm khắc nhưng cũng rất hiền hậu và đôi lúc thì chọc ghẹo cậu học trò của mình. Người thầy đó là một hiệp sĩ lành nghề, đã phục vụ cho ngài tử tước được hơn 7 năm. Đỏ Dị Ẩn không thể nào quên đi được người thầy đó. Cô ấy tên Cả Dạ. Đúng vậy, người thầy mà anh ta biết đến là một người phụ nữ tên Cả Dạ. Cô ấy thích được gọi là thầy hơn, chính vì thế Đỏ Dị Ẩn mới xưng là thầy. Ngoại hình thì cực kỳ nổi bật, cô ấy trông giống như một thiếu nữ hơn là hiệp sĩ. Một thiếu nữ đó là lời khen ngợi từ Đỏ Dị Ẩn dành cho cô. Nhưng thực chất, cô ấy trưởng thành hơn cái từ thiếu nữ đó. Cả Dạ ở trong ký ức của Đỏ Dị Ẩn là một hiệp sĩ trưởng thành. Cô ấy có một mái tóc dài màu nâu, ngoại hình thì ưa nhìn và rất xinh đẹp trong mắt của mọi người ở bên ngoài. Còn đối với những hiệp sĩ, thì Cả Dạ là một người nghiêm khắc và đáng sợ. Cô ấy mặc một bộ giáp sắt toàn thân, bên trong thì là giáp lót dạng lưới. Bên hông là một thanh kiếm cũng được làm từ sắt. Đặc biệt nhất chính là mũ giáp của Cả Dạ, nó có phần lỗ ở phía sau, tất nhiên là nó được sử dụng cho mái tóc dài kia rồi. Đó cũng là một điểm nhấn của Cả Dạ, sự khác biệt hoàn toàn với những hiệp sĩ khác. Bởi vì không có một ai để cho mái tóc dài của mình bung xóa trên chiến trường. Nó sẽ trở thành một điểm yếu chí tử đối với những hiệp sĩ, nếu như bị nắm lấy tóc thì chẳng khác nào tự sát. Nhưng những chuyện đó không quan trọng đối với Cả Dạ, bởi vì cô ấy cực kỳ khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Nói không chừng, tốc độ và phản xạ của cô ấy ngang ngửa với những hiệp sĩ lành nghề trên 10 năm kinh nghiệm. Sức mạnh thì không nói gì nữa, cô ấy có cơ bắp được che giấu bởi những lớp áo giáp của mình, đủ khỏe để nâng được một người lính trẻ tuổi như Đỏ Dị Ẩn. Nhưng mà, đó không phải là những gì mà Đỏ Dị Ẩn ghi nhớ đến cô. Thứ khiến cho anh không thể nào quên được chính là kỹ thuật mà cô ấy đã từng sử dụng. Ô dạ. Phải, chính là ô dạ. Hôm nay ta sẽ dạy con về thứ đó. Kỹ thuật đó được gọi là ô dạ. Một loại kỹ thuật rất ít người sử dụng và biết đến, bởi vì nó chỉ tồn tại ở bên kia lục địa. Ô dạ. Thứ đó rốt cuộc là gì? Tôi chưa từng nghe đến bao giờ. Khi đó, Đỏ Dị Ẩn đã hỏi người thầy của mình về thứ được gọi là ô dạ. Giải thích thì dài dòng. Ta sẽ cho con xem qua về nó. Nào rút kiếm ra đi. Trong ký ức của Đỏ Dị Ẩn, về cái ngày hôm đó, anh và người thầy của mình đã có một trận đấu tập tại nơi sân luyện tập. Một sân luyện tập đầy rộng rãi, chỉ dành riêng cho hai người Cả Dạ và Đỏ Dị Ẩn. Nói chung nơi đó là sân sau của nhà Cả Dạ và cũng là nơi để luyện tập. Người chắc chứ? Đây là kiếm thật đấy, không phải loại tập luyện thông thường đâu. Lúc đó, Đỏ Dị Ẩn đã được Cả Dạ ngỏ lời, rút thanh kiếm của mình ra. Thật sự thì trận đấu tập này không công bằng chút nào. Đỏ Dị Ẩn buộc phải nghe lời người thầy của mình. Anh đã sử dụng thanh kiếm thật từ bên hông. Nó là một thanh kiếm sắt và tất nhiên sẽ rất nguy hiểm khi bị chém phải. Nhưng đối với Cả Dạ thì cô chẳng mấy để tâm đến vấn đề đó. Nguy hiểm hay không, chưa thử làm sao mà biết được. Đỏ Dị Ẩn, con không cần phải nương tay với ta đâu. Hãy cứ tấn công tùy thích, ta sẽ không sao cả. Vâng, con hiểu. Nhưng mà, tại sao người lại không sử dụng kiếm thật chứ? Khi đó, Đỏ Dị Ẩn đã rất khó hiểu, người thầy của anh hiện đang cầm trên tay một thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm gỗ đó thường thì chỉ được sử dụng trong việc luyện tập. Tại sao Cả Dạ lại sử dụng nó chứ? Trong khi đó Đỏ Dị Ẩn đang cầm trên tay một thanh kiếm thật sự. Rốt cuộc thì cô ấy muốn làm gì đây? Liệu rằng kỹ thuật ô dạ kia có liên quan đến việc này? Tất nhiên là vậy rồi. Không cần thiết phải là kiếm thật đâu. Ta sẽ làm cho con bị thương mất. Rốt cuộc thì kỹ thuật ô dạ kia là gì? Tại sao Cả Dạ lại tự tin như thế? Nó lợi hại đến thế sao? Đỏ Dị Ẩn khi đó đã tự hỏi rất nhiều. Nào Đỏ Dị Ẩn, mau đến đây đi, Cả Dạ đã vào thế chiến đấu rồi. Đỏ Dị Ẩn không muốn làm cho thầy của mình bị thương, nên anh đã hơi phân vân về trận đấu tập này. Nhưng mà, Cả Dạ đã khẳng định như thế rồi, thì Đỏ Dị Ẩn cũng đành phải nghe theo mà thôi. Khi đó anh đã giữ chặt kiếm lại và tự nghĩ rằng, chỉ cần làm rơi kiếm của Cả Dạ là có thể chiến thắng rồi. Được rồi, con đến đây, người hãy cẩn trọng đó. Khi đó, Đỏ Dị Ẩn đã lao đến với thanh kiếm trên tay của mình. Anh đã vung nó đến Cả Dạ, với mục đích sẽ làm cô ấy bị thương ở phần tay. Để rồi khi đó, anh sẽ đánh bật thanh kiếm kia rơi ra khỏi tay của cô ấy. Keng. Khi đó Đỏ Dị Ẩn đã quá tự tin, rằng kiếm sắt sẽ mạnh hơn kiếm gỗ. Nhưng bất ngờ thay, khi Đỏ Dị Ẩn vung kiếm xuống thì Cả Dạ đã chặn đứng nó lại, chỉ với một thanh kiếm gỗ. Thật kỳ lạ làm sao, khi va chạm với nhau hai thanh kiếm đã phát ra một tiếng keng. Âm thanh của kim loại khi va chạm. Đỏ Dị Ẩn đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Để rồi anh đã bị đánh bại, chỉ vì lơ là trong phút chốc. Keng. Lại thêm một âm thanh va chạm nữa, nhưng mà lần này không phải là chặn đứng, mà là đánh bật. Thanh kiếm sắt của Đỏ Dị Ẩn đã bị đánh bật ra. Nó rơi khỏi tay của anh và rớt xuống dưới mặt đất. Không, không thể nào, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Đỏ Dị Ẩn đã rất ngạc nhiên. Một thanh kiếm sắt lại bị đánh bại bởi một thanh kiếm gỗ sao? Thật vô lý. Đáng lẽ ra thanh kiếm gỗ kia phải bị cắt làm đôi chứ? Thế nhưng tại sao nó vẫn còn nguyên vẹn, dù là một vết sức cũng không có? Đây là lý do vì sao ta bảo con đừng nương tay khi chiến đấu đấy. Đỏ Dĩ Ân nhìn Cạ Dạ và tò mò hỏi, vừa rồi là do cái kỹ thuật ổ dạ kia sao? Chắc hẳn là do thứ được gọi là ổ dạ kia nên thanh gỗ mới cứng cắp như thế. Ô hát, con hiểu chuyện nhanh đấy, không hưởng công ta nhồi nhét kiến thức mấy lâu nay. Khi đó Cạ Dạ đã bắt đầu giải thích rất nhiều về ổ dạ cho Đỏ Dĩ Ân biết đến, nhưng đa phần là những thứ mà Đỏ Dĩ Ân không hiểu được. Nghe kỹ đây Đỏ Dĩ Ân, ổ dạ là một loại kỹ thuật giúp cho người sử dụng trở nên mạnh mẽ hơn. Có rất nhiều cách gọi khác nhau dành cho kỹ thuật đó, nhưng thông thường thì sẽ là ổ dạ. Đỏ Dĩ Ân tò mò hỏi, giúp cho người sử dụng trở nên mạnh mẽ hơn? Con chưa bao giờ nghe đến loại kỹ thuật đó, nó cũng là kiếm thuật sao ạ? Kiếm thuật? Không, nó khác hẳn với kiếm thuật. Ổ dạ chỉ là một loại kỹ thuật mà thôi, nó không phải võ thuật hay kiếm thuật. Nó không là gì hết. Khi đó, Đỏ Dĩ Ân chẳng thể nào mà hiểu được những lời lẽ của Cạ Dạ. Nó thật sự quá xa vời đối với anh ta. Này Đỏ Dĩ Ân, ta có giải thích đến đâu, chắc hẳn là con cũng không hiểu đâu nhỉ, dù sao thì kỹ thuật này bắt nguồn từ bên kia lục địa kia mà. Con không biết cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Bên kia lục địa? Khi đó Đỏ Dĩ Ân đã tự hỏi rất nhiều, rằng bên kia lục địa rốt cuộc là có thứ gì? Ký ức thật mơ hồ làm sao? Khi nhớ đến đây, Đỏ Dĩ Ân đã quên đi những gì mà người thầy của mình tiếp tục nói. Đỏ Dĩ Ân chỉ nhớ rõ một ít. Sau khi giải thích cho anh hết tất cả mọi thứ về ổ dạ, thì Cạ Dạ đã biểu diễn kỹ thuật đó cho. Cô ấy đã giữ chặt thanh kiếm gỗ của mình lại. Hơi thở thì rất đều, không nhẹ cũng chẳng mạnh. Khi đó, Cạ Dạ đã giơ thanh kiếm gỗ ra phía trước, tay phải thì giữ chặt cán cầm, tay kia thì đặt lên phần thân kiếm. Cô ấy nhắm mắt lại thể hiện sự tập trung của mình, khi đó mọi thứ đã trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Nhưng sự yên tĩnh đó đã bắt đầu mất đi. Xung quanh Cạ Dạ khi đó có những cơn gió nhẹ thoảng qua. Một thứ gì đó đã xuất hiện trên thanh kiếm gỗ kia, Đỏ Dĩ Ân đã thấy được nó. Một luồng hào quang đầy tuyệt đẹp, nó có màu sắc như những tán lá trên cây. Thật tuyệt vời, chỉ trong phút chốc thanh kiếm gỗ đã được bao phủ bởi thứ hào quang kia. Cạ Dạ mở mắt ra và dặn dò Đỏ Dĩ Ân, "Đỏ Dĩ Ân, nhìn kỹ bảo, đây được gọi là ổ dạ. Chỉ khi trải nghiệm được khoảng khắc sinh tử của cuộc đời mình thì con mới lĩnh hội được nó. Hãy nắm bắt cơ hội và điều hòa nhịp thở của mình, khi đó con sẽ cảm nhận được nó từ bên trong mình." Những lời lẽ đó của Cạ Dạ đã kết thúc bằng một nhát chém lên thẳng bầu trời cao. Đó là những gì mà Đỏ Dĩ Ân còn nhớ được cho đến nay. Anh đã quay lại với hiện thực, cơ thể vẫn đang không ngừng chảy máu. Ga Học vẫn còn thưởng thức bữa ăn ở trước mắt Đỏ Dĩ Ân. Giờ thì phải làm sao để lĩnh hội được thứ ô dạ kia, Đỏ Dĩ Ân tự hỏi. Khoảng khắc sinh tử của cuộc đời mình sao, Đỏ Dĩ Ân hiện đang trải nghiệm nó đây. Chỉ cần nắm bắt nữa thôi, nhưng cơ hội mà Cạ Dạ nói đến rốt cuộc là gì? Đỏ Dĩ Ân cố gắng làm theo những gì mà người thầy của mình dặn dò. Trước tiên thì anh cần phải điều hòa nhịp thở của mình, không nhẹ cũng chẳng mạnh. Nhưng điều đó thật khó khăn đối với tình trạng hiện tại của Đỏ Dĩ Ân. Anh đã cố gắng rất nhiều, để rồi một thứ gì đó đã xuất hiện. Bên trong cơ thể anh đột ngột nóng lên một cách khó hiểu, không lẽ nó chính là cơ hội mà Cạ Dạ đã nhắc đến? Thật khó hiểu. Đỏ Dĩ Ân có thể cảm nhận được nó, cơn nóng gian dắt đến từ bên trong cơ thể mình. Những vết thương đang từ từ dịu đi cơn đau, liệu có phải là do thứ ổ dạ kia làm không? Ô hát, tên nhân loại kia, người vẫn còn sống sót sao? Ga Học Lộ Yểm kia đã chú ý đến Đỏ Dĩ Ân, nhưng mặc kệ điều đó, anh ta vẫn im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Để rồi trong vô thức, Đỏ Dĩ Ân đã tiến đến gần Ga Học. Một cú bật nhảy cao được thực hiện bởi anh ta. Thật kỳ lạ, với tình trạng như vậy mà anh ta vẫn nhảy lên được sao? Ga Học Lộ Yểm khá bất ngờ khi Đỏ Dĩ Ân nhảy lên cao và tiếp cận mình. Nhưng mà hắn ta chẳng mảy may sợ hãi, bởi vì Đỏ Dĩ Ân chỉ là một nhân loại yếu kém trong mắt của hắn ta. Bụt! Thanh đao to lớn đã lập tức cắt lìa cơ thể của người đội trưởng. Lộ Yểm đã vung nó lên theo chiều ngang, khiến cho Đỏ Dĩ Ân bị đứt đôi cơ thể. Vậy là đã kết thúc rồi sao? Không lẽ kết cục lại bi thảm như thế này? Không. Đỏ Dĩ Ân đã hiểu được ổ dạ chỉ khi con người ta lâm vào hoàn cảnh cận kề với cái chết thì nó mới xuất hiện. Cơ hội này chỉ có một lần mà thôi, hãy để nó tỏa sáng và bị dập tắt như một ngọn lửa. Đỏ Dĩ Ân giữ chặt ngọn giáo của mình lại. Ý chí của anh đã khiến cho nó phải xuất hiện, một luồng hào quang rực rỡ như một ngọn lửa đang ở trên tay anh. Cánh tay phải của anh nó đang nóng lên, như thể muốn thôi thúc làm một điều gì đó. Đỏ Dĩ Ân giữ chặt ngọn giáo của mình, trước mắt anh là kẻ thù. Ga Học Lộ Yểm. Trước khi cơ thể rơi xuống khỏi không trung, Đỏ Dĩ Ân đã chút hơi thở cuối cùng của mình vào hành động này. Với chút ý chí còn sót lại, Đỏ Dĩ Ân đã ném ngọn giáo đi, nó bay thẳng đến với Ga Học Lộ Yểm. Nhắm thẳng vào ánh mắt của hắn ta. Bụp. Ngọn giáo lao đến và ghim thẳng vào ánh mắt của Ga Học Lộ Yểm. Ga a a a. Mắt của ta. Máu bắn ra khắp nơi trên mặt sàn, Ga Học rên rỉ với cơn đau của mình. Đây là lần đầu tiên Lộ Yểm bị thương bởi một nhân loại. Thật nghĩa mai thay, tên nhân loại mà hắn ta cho là yếu đuối đã làm bị thương chính mình. Đả kích này thật sự quá to lớn đối với Lộ Yểm. Hắn ta tức giận, sôi máu lên và rút ngọn giáo ra khỏi mắt mình. Tên nhân loại khốn kia, ngươi đừng tưởng chỉ nhiêu đó là đủ giết chết ta. Đỏ Dĩ Ân đã chọc giận Lộ Yểm. Thật hả hê khi thấy được hắn ta như thế. Đỏ Dĩ Ân mỉm cười. Trước khi ra đi, anh đã nhìn thấy được những hình ảnh của cuộc đời mình. Vậy ra đây là trải nghiệm của những người khi chết đi sao? Đỏ Dĩ Ân tự hỏi. Những hình ảnh đó kèm theo rất nhiều cảm xúc đối với Đỏ Dĩ Ân. Hối hận về những hành động ngu ngốc và dại dột của mình. Hối tiếc khi không bảo vệ được những người khác. Cuối cùng là sự yên bình dịu nhẹ một cách lạ thường. Đỏ Dĩ Ân đã chết đi khi còn quá trẻ, cả cuộc đời anh vẫn có rất nhiều thứ chưa học hỏi được. Giờ mọi thứ đã kết thúc rồi, ý thức của Đỏ Di ẩn đã biến mất hoàn toàn. Thân xác của anh nằm song xoài ngay trên nền đá của trụ sở chính. Ầm. Không để cho kẻ vừa mới làm mình bị thương được chết thành thời, Lộ Yệp đã phá hủy cơ thể của Đỏ Di ẩn. Hắn ta thật tàn ác, dù cho Đỏ Di ẩn đã chết rồi. Tiếng ầm vừa rồi chính là do Lộ Yệp gây ra. Hắn ta đã phá hủy phần đầu của Đỏ Di ẩn chỉ với một cú dậm chân. Tên nhân loại, chết đi. Ầm. Ầm. Cứ thế, trụ sở chính của thị trấn Bù Nhìn cứ liên tục phát ra những chấn động và âm thanh to lớn. Trận chiến của Đỏ Di ẩn đã kết thúc rồi, anh ta ra đi dù chỉ mới 20 tuổi. Đỏ Di ẩn là một hiệp sĩ đáng được ngưỡng mộ. Dù cho cái chết và nguy hiểm luôn ở cận kề, nhưng anh ta vẫn không sợ hãi trước những khó khăn đó. Để rồi, anh đã chết đi khi cố gắng khiến cho gã học bị thương. Từ phía xa, ở bên ngoài thị trấn Bù Nhìn, chúng ta lại trở về với nhân vật chính của câu chuyện này, Giải Đủ và Du Z. Sau khi tìm kiếm đường ở con hẻm, cả hai người các cậu đã tiến ra bên ngoài thị trấn Bù Nhìn. Khi băng qua cây cầu để thoát khỏi thị trấn, cả hai đã phải sửng sốt trước một cảnh tượng đáng sợ. Ngay trên mặt đất là những xác chết đang được lũ quạ thưởng thức. Thật khủng khiếp, mấy cái xác chết đó đều là những người lính tuần tra bị giết. Thủ phạm thì không ai khác ngoài Lộ Yệp, một gã học với cái bụng không đáy. Gỡ ra, không thể tin được, đây là xác chết ư? Giải Đu bịt mũi của mình lại, trước mắt cậu là xác chết của những người lính tuần tra đã bị Lộ Yệp giết hại. Thật hôi thối, lẫn lộn giữa những xác chết đó là những bộ giáp dạng lưỡi và kiếm. Khuôn mặt của những xác chết đã bị quạ ăn đến mức biến dạng. Giải Đu chẳng thể nhận ra được bọn họ, kể cả đó là Ken và Fergan, hai người lính tuần tra mà cậu quen biết được. Juliet, chắc hẳn đây không phải xác chết, có thể là động vật. Trong phút chốc, Giải Đủ đã thốt ra những lời lẽ thật ngu ngốc. Trong khi đó là những xác chết thật sự, kể cả con nít cũng nhận ra được mà thôi. Hoặc có thể là do quá sợ hãi, nên Giải Đủ mới thốt ra những lời lẽ đó, chỉ để trấn an tinh thần của mình và vùi lấp đi sự sợ hãi. Giải Đủ cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kinh khủng ở bên trong đầu của mình. Cậu tự nhủ với lòng mình rằng mọi thứ chỉ là xác chết của động vật. Nhưng rồi, sự trấn an đó đã bị phá hủy bởi một giọng nói ở phía sau lưng của Giải Đủ. Không đâu, chúng thật sự là xác chết của con người đấy. Giọng nói nhỏ bé, như thể là của một đứa trẻ vậy. Giải Đủ đã bất ngờ và liền quay lại để nhìn xem, chắc chắn đó không phải là Rủi Dẹt. Bởi vì Rủi Dẹt không thể thành thạo ngôn ngữ như thế được. Em là cô bé lúc trước ở con hẻm. Giọng nói đó, không ai khác ngoài cô bé thai thú ở bên trong ngõ cụt khi trước. Đôi thai thú đó và cái đôi động vật không thể lẫn lộn vào đâu được. Hãy nhìn kỹ xung quanh đi, không có động vật nào biết mặc giáp cả. Gần đây không có gỗ lìn hoặc trồn, nên quái vật cũng là điều không thể. Cô bé đã phá hủy sự trấn an của Giải Đủ, giờ đây chẳng thể nào trốn tránh hay vùi lấp nữa. Cậu đành chấp nhận và cố gắng không nôn ra vì mùi hôi thối từ những xác chết. Dù Dẹt thì không thấy khó chịu gì, có thể cậu ta đã quá quen thuộc với những mùi này rồi. Nhưng tại sao cô bé thai thú kia lại chẳng có biểu hiện gì là khó chịu? Việc xác chết bị lũ quạ ăn cũng không có nghĩa là không thể nhận ra. Tuy chỉ còn lại phần thân và tay chân, cô bé thai thú khá thành thạo ngôn ngữ của lục địa này, đến mức có một số từ mà Giải Đủ không thể hiểu được. Nhưng mà những lời lẽ đó thật sự quá tiêu cực rồi đi. Thế mà khuôn mặt của cô bé lại vẫn bình tĩnh, như thể đã quá quen thuộc với những chuyện này rồi. Quắc, quắc. Cô bé thai thú đã bước đến gần một cái xác chết. Lũ quạ đậu trên xác chết đó lập tức bay đi. Những xác chết này đã bị một thứ gì đó chém phải, có thể là kiếm hoặc dịu. Cô bé thai thú lên tiếng trong khi đang kiểm tra một cái xác chết. Cô bé đã không ngần ngại mà chạm vào vết thương của xác chết đó. Vết thương trông thật kinh khủng và máu đang dính vào tay của cô bé. Không biết ông Martin ra sao rồi. Giải Đu đột nhiên lên tiếng. Cậu hiện đang nhìn đến phía cánh đồng bắp, cột sáng vẫn còn ở đó. Liệu rằng Martin có ở không? Giải Đủ tự hỏi trong lo lắng. Martin? Là Martin ở nông trại sao? Cô bé thai thú đã lắng nghe được lời nói của Giải Đủ. Đôi thai thú đó đã đột ngột dựng lên khi Giải Đủ nhắc đến Martin. Dường như cô bé có quen biết với Martin hoặc có lẽ chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, đôi thai thú đó đã phản ứng lại với từ Martin và cô bé cũng hỏi Giải Đủ về ông ấy. Phải, chính là Martin, nông trại. Giải Đủ đã đáp lại với cô bé. Đôi thai thú đó lại dựng đứng lên, cô bé đã phản ứng với cái tên Martin. Thật sự là quen biết ư, thế sao cô bé chỉ vòn vẹn đáp lại như thế? Thấy cô bé nhắc đến Martin, Giải Đủ đã có chút tò mò. Nhưng khi nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở ngõ cụt, Giải Đủ đã im lặng và không hỏi gì. Cậu không muốn bị chia dao thẳng vào cổ nữa đâu, chuyện đó thật đáng sợ. Cứ như là cận kề với cái chết. Giải Đủ im lặng. Mặc cho cô bé thai thú đó đang ở gần, cậu đã giữ lấy Rủi Dẹt. Chúng ta đi thôi, tìm kiếm Martin. Gỡ ra. Giải Đủ đã kéo theo Rủi Dẹt rời đi khỏi đó. Chỉ còn lại những xác chết không hồn và cô bé thai thú kia. Cô bé thai thú đã không làm gì cả, chỉ vỏn vẹn nhìn Giải Đủ và Rủi Dẹt rời đi. Martin, bọn họ quen biết ông ấy sao? Mình nên theo hai người đó hay không? Cô bé lặng lẽ ngước nhìn Giải Đủ và Rủi Dẹt. Bọn họ đã rời đi khá xa rồi, nhưng việc đuổi theo không phải là vấn đề đối với cô bé thai thú này. Và rồi, cô bé đã bước đi theo hướng của hai người Giải Đủ và Rủi Dẹt. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, ổ dạ là gì? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn năng lượng mà Đỏ Di ẩn đã sử dụng khi ra đi. Cách gọi ổ dạ hay còn được gọi là đấu khí, đây là hai cách gọi phổ biến nhất đối với những người sử dụng chúng. Vẫn còn rất nhiều cách gọi khác nhau, nhưng chúng đều xuất phát từ những lục địa xa xôi mà chẳng ai biết đến. Thế nên, chúng ta sẽ không đề cập đến những cách gọi đó. Nguồn gốc, ô dạ, nó được ghi chép lại cùng với mana. Một vị hiền giả đã khám phá ra được nó, ông chỉ ghi chép lại. Còn về tội nguồn thì chẳng ai biết được, kể cả người khám phá ra nó. Vị hiền chết đó đã nói rằng, ô dạ và mana tồn tại khắp mọi nơi, chúng là một phần của thế giới này. Ông ấy đã đưa ra lời giải thích của mình, rằng ô dạ và mana tồn tại cùng với thế giới này. Nhưng rốt cuộc thì lời giải thích đó chẳng thỏa đáng là bao. Có lẽ vài thế kỷ sau, cũng chẳng có ai giải thích được nguồn gốc của ô dạ và mana. Có lẽ là thế. Hoặc không. Sử dụng ô dạ làm sao? Có lẽ đây là thứ cần được giải thích nhiều nhất. Ô dạ khác hoàn toàn với mana. Nó không dành cho những pháp sư. Bởi vì, người sử dụng ô dạ không thể thi triển được phép thuật. Đó là một điều rất hiển nhiên. Nếu như mana tồn tại là để dành cho những pháp sư, thì ngược lại, ô dạ tồn tại là để dành cho hiệp sĩ và những người sử dụng cận chiến. Đối với mana, chỉ cần đọc thần chú và truyền năng lượng vào là đã có thể thi triển được phép thuật. Đó là đối với một pháp sư lành nghề, còn nếu như non nớt thì nằm mơ đi. Mọi chuyện không dễ dàng gì đâu. Đối với mana là thế. Còn ô dạ thì là hoàn toàn khác, tuy rằng cả hai đều là nguồn năng lượng giúp cho người sử dụng mạnh mẽ hơn. Nhưng không vì thế mà cả hai giống nhau. Để lĩnh hội được ô dạ, các bạn phải trải qua một cảm giác, đó chính là cận kề với cái chết. Khi đó, con người ta sẽ sinh ra những biến động khác nhau. Điều phi thường sẽ xuất hiện từ bên trong lõi chứa của người đó. Khi sử dụng ô dạ, người sử dụng có thể bao phủ ô dạ lên kiếm, hoặc cơ thể để giúp cho chắc chắn hơn. Ô dạ thì có rất nhiều loại. Nhưng chung quy lại chúng đều có một chức năng, đó là cường hóa người sử dụng. Những yêu cầu khi lĩnh hội ô dạ. Một phải có lõi chứa, HMM. Điều này hoàn toàn là đúng, nếu như bạn không có lõi chứa, thì nằm mơ đi, có cận kề với cái chết cũng không lĩnh hội được nó đâu. Mã nạ cũng giống như thế đấy, yêu cầu lõi chứa từ người. Nói chung, cả hai nguồn năng lượng này đều cần lõi chứa để chứa được. Hai không được có mã nạ trong lõi chứa của mình, đây là điều kiện cần phải được chú ý đến. Khi bạn là một pháp sư mà lại muốn lĩnh hội ô dạ, nằm mơ đi, bởi vì bạn sẽ nổ tung khi chứa hai nguồn năng lượng đó ở bên trong lõi chứa của mình. Ba yêu cầu một cơ thể khỏe mạnh, nếu như bạn quá yếu ớt khi trải nghiệm cận kề với cái chết. Tất nhiên rồi, bạn sẽ chết trước khi cảm nhận được ô dạ. Đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta hãy đến phần tiếp theo nào. Phu, vị hiền giả khám phá ra ô dạ và mana thực chất là một. Ông ấy đã tồn tại hơn hàng thế kỷ rồi. À không, phải nói là hàng thiên niên kỷ mới đúng hơn. Một vị hiền giả với tuổi thọ lâu đời như thế. Ông ấy đã thông thạo rất nhiều thứ, và cực kỳ thông thái trong mọi lĩnh vực. Phép thuật. Ô dạ. Mọi thứ đều được ghi chép lại bởi chính bàn tay của vị hiền giả đó. Tên của ông là Archer, họ thì vẫn chưa được tiết lộ. Dù sao vị hiền giả này đến từ tộc Kiếm Mà, một chủng tộc khép kín và cao thượng. Hoặc là ông ấy đang toan tính điều gì đó, nên không muốn tiết lộ tên của mình với thế giới. Hôm nay đến đây thôi. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chương 28, cô bé thú nhân Oia. Cảnh tượng kinh dị tại nông trại của Martin. À một, sự khởi đầu trên đường tiến đến nông trại của Martin. Giải đù đã nhìn thấy rất nhiều dải sáng trên bầu trời. Giờ đây chúng đang che phủ toàn bộ vùng đất này, một lồng giam được hình thành từ những dải sáng kỳ lạ. Chúng đang xoay quanh nhau một hình xoắn ốc, một bức tranh hoàn mỹ dành riêng cho thị trấn Bù Nhìn. Giải đù cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng có một chuyện cần được để tâm hơn, đó chính là cô bé thai thú. Phải, cô bé đó đang bước theo giải đù từ phía sau lưng cậu. Cô bé đang đi theo bọn mình ư? Giải đù có chút để ý đến cô bé thai thú ở phía sau mình. Nhưng cậu cũng không muốn bắt chuyện với cô bé, sự sợ hãi từ cái lần ở bên trong ngõ cụt vẫn còn đó. Giải đù đã chuyển sự chú ý sang những dải sáng kỳ lạ ở trên bầu trời cao. Chúng vẫn còn đang xoay quanh nhau tạo hình xoắn ốc, giải đù tò mò má thốt lên. Những dải sáng? Rốt cuộc là gì chứ? Chừng nào, chúng mới dừng lại. Giải đù thốt lên bằng ngôn ngữ của lục địa này. Cậu vừa tò mò, vừa bước đi cùng với Dù Dẹt. Cột sáng bí ẩn kia vẫn còn ở cánh đồng bắp. Khi tiến đến gần hơn với nông trại, giải đù mới thấy được cột sáng bí ẩn đó cao và to lớn đến chừng nào. Không thể. Sao nó lại to lớn thế? Giải đù dừng bước lại để ngắm nhìn khung cảnh ở cánh đồng bắp. Cột sáng bí ẩn đó thật to lớn, đến mức không thể nhìn thấy được đỉnh của nó. Giải đù cứ đứng yên và ngắm nhìn cột sáng bí ẩn kia, như thể cậu đang bị mê hoặc bởi nó. Này. Nhưng rồi, một giọng nói bé nhỏ đã kéo giải đù thoát khỏi cột sáng bí ẩn kia. Cô bé thai thú kia đang ở kế bên cậu. Ừm. Không nên nhìn cột sáng đó quá lâu đâu. Một vài người đã bị hóa điên khi nhìn chằm chằm vào nó. Cô bé đã cảnh báo cho giải đù về nguy hiểm có thể xảy ra khi nhìn chằm chằm vào cột sáng bí ẩn kia. Khi thấy cô bé thai thú, giải đù đã chợt bừng tỉnh lại. Cậu theo phản xạ mà lùi bước về sau. Khi thấy giải đù để phòng mình, cô bé đã trở nên im lặng. Có chút đau buồn trên khuôn mặt của cô bé chăng, hay chỉ là do giải đù tưởng tượng ra mà thôi. Ừm. Cảm ơn vì đã cảnh báo. Giải đù dẹp bỏ đi sự sợ hãi của mình và cảm ơn cô bé. Dẫu sao, cô bé cũng vừa mới giúp đỡ cho cậu kia mà. Nhưng đáp lại với giải đù chỉ là một câu nói vỏn vẹn vài chữ từ cô bé thai thú. Đúng không? Nó không phải là một câu nói. Cô bé chỉ ừ một tiếng và dùng chiếc áo choàng che đi phần miệng của mình. Sự im lặng cứ thế bao trùm mọi thứ. Giải đù cảm thấy hơi bối rối. Cậu chẳng biết nói gì thêm nữa. Nhưng mà, trước khi mọi thứ tồi tệ hơn, có lẽ giải đù nên nói gì đó. Phải rồi. Giải đù đột nhiên thốt lên, như thể cậu đã nhớ đến một điều gì đó. Ừ. Em đang đến nông trại. Có phải không? Giải đù đã nói chính xác. bởi vì đôi thai thú kia đã dựng lên, như thể phản ứng với những lời đó. Vậy là cô bé muốn tiến đến nông trại của Martin, nhưng lý do là gì thì vẫn chưa rõ ràng. Đôi thai thú đó lập tức dịu xuống, và khuôn mặt của cô bé đã biểu lộ cảm xúc. Cô bé đã cau mày lại và hỏi Giải Đủ rằng, câu đó phải là tôi hỏi mới đúng, tại sao hai người lại đi đến nông trại chứ? Không phải là nơi đó, đang rất nguy hiểm sao? Đứng trước câu hỏi đó, Giải Đủ đã thẫn thờ một lúc lâu. Và rồi, cậu đã trả lời cô bé với một nụ cười nhẹ ở bên trên khuôn mặt của mình. Thật ra, tại nông trại, có người quen của anh. Nên đành phải, đi đến đó. Là Martin có phải không? Sau khi nghe được những gì mà Giải Đủ vừa nói, cô bé đã lập tức lên tiếng hỏi về người quen kia. Phải. Ông ấy tên Martin. Bọn anh đã được giúp đỡ rất nhiều. Ông ấy thật sự là một người tốt bụng. Giải Đủ đã mỉm cười khi nhắc đến ông Martin. Ông ấy đã giúp đỡ cho cậu và Rủi Dẹt rất nhiều lần. Nếu như ngày trước không được Martin nhận vào làm việc, có khi Giải Đủ và Rủi Dẹt đã chết tại nơi xó xỉnh nào rồi chăng? Thật may mắn khi gặp được Louis và Martin, Giải Đủ đã nghĩ như thế. Sau khi nghe được những gì mà Giải Đủ vừa nói, cô bé thai thú đã tỏ vẻ bất ngờ. Đôi thai thú lại dựng đứng lên thêm một lần nữa. Cô bé ngước nhìn Giải Đủ với một khuôn mặt hoàn toàn khác. Cảm giác ớn lạnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt bất ngờ từ cô bé thai thú. Hóa ra, hai người có quen biết với ông Martin sao? Cô bé lên tiếng nói với một giọng điệu hoàn toàn khác. Cô bé không còn cau mày lại nữa, giọng điệu thì đã bình thường trở lại. Nhưng mà, giọng điệu đó có chút hối hận ở bên trong. Bởi vì, cô bé đã suýt giết chết Giải Đủ bằng con dao găm của mình. Xin lỗi, vì đã chĩa dao vào cổ của anh. Đó chỉ là bản năng thôi, thật ra em không muốn làm như vậy đâu. Cô bé thai thú đã thay đổi hoàn toàn. Giọng điệu chẳng còn lạnh lùng như trước, khuôn mặt thì có chút biểu lộ cảm xúc. Cô bé đang ngại ngùng ư, Giải Đủ tự hỏi khi thấy khuôn mặt đó. Không sao. Là do anh, khiến cho em. Bất ngờ. Giải Đủ mỉm cười và đáp lại cô bé thai thú. Cậu đã không còn sự sợ hãi nữa, dù sao thì cơn ớn lạnh cũng đã tan biến rồi kia mà. Tên của anh là Giải Đủ. Em cũng tiến đến nông trại. Có phải không? Giải Đủ lên tiếng giới thiệu tên của mình, trong khi đó khuôn mặt vẫn còn đang nở rộ nụ cười nhẹ. Cậu tự cho rằng, chắc chắn là cô bé thai thú này có quen biết với Martin. Bởi vì, ban nãy cô bé đã nhắc đến tên của ông ấy. Chắc chắn là như thế rồi. Em có muốn, đi cùng. Bọn anh. Giải Đủ giao tiếp với cô bé bằng ngôn ngữ của lục địa này. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cũng may là cô bé hiểu được những lời đó. Một lời mời, dành cho cô bé thai thú. Hãy đi cùng nhau đến nông trại. Tên của em là Oia. Cảm ơn vì lời mời, nhưng liệu có ổn không khi để một đứa trẻ như em đi chung? Hề. Giải Đủ bất ngờ khi nghe được cô bé nói vậy. Nhưng rồi, cậu cũng đã hiểu ra được vấn đề, đó chính là đôi thai thú và cái đôi động vật của cô bé. Cô bé đang tự ti ư, Giải Đủ tò mò. Nhưng cậu cũng không muốn hỏi cô bé, như vậy thì chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Thay vì hỏi thẳng về vấn đề, Giải Đủ chỉ bình tĩnh mà nói rằng, không sao. Em cứ đi chung. Bọn anh, không thấy khó chịu. Vậy nên, đi thôi nào. Giải Đủ đã không tò mò về đôi thai thú và cái đôi động vật của cô bé. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Oia, có người chẳng để tâm đến ngoại hình của cô. Người này thật kỳ lạ và cả màu tóc cũng vậy, cô bé thai thú đã nghĩ như thế. Giải Đủ. Cảm ơn. Cô bé nắm lấy tay của Giải Đủ, và lời cảm ơn đã được thốt ra. Cô bé đã cảm ơn Giải Đủ vì không để ý đến bộ phận động vật của mình, một phần cũng hối lỗi cho những hành động lúc trước ở ngõ cụt. Sau những hành động đáng sợ đó, Giải Đủ đã không giận dữ mà còn ngỏ lời mời gọi cô bé đi chung. Cậu chẳng trách mắng hay sử dụng đến bạo lực, chỉ vỏn vẹn mỉm cười mà thôi. Đúng là một nhân loại kỳ lạ, và tốt bụng. Rủi Dẹt. Đi thôi. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Giải Đủ đã kêu gọi Rủi Dẹt tiếp tục bước đi. Cô bé thai thú lúc này đang ngước nhìn bọn họ, khuôn mặt thì có chút vui vẻ. Cô bé này, tên là Oia. Một chiếc áo choàng che phủ toàn bộ mọi thứ. Bên trong là những con dao găm được giữ bởi thắt lưng. Thân hình thì nhỏ nhắn, độ tuổi thì là 13. Mái tóc màu xanh nhạt như thể bầu trời, đôi thai thú và cái đôi động vật thật đặc biệt làm sao. Cô bé này, có lẽ đã trải qua rất nhiều chuyện. Và có thể, đây là lần đầu tiên mà cô bé mỉm cười với người khác. Phải. Cô bé đang mỉm cười. Mặc dù chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng nhiêu đó thôi đã quá đủ rồi. Cứ như vậy, cả ba người bọn họ đã bước đi cùng nhau, tiến đến nông trại của Martin. Trên đường đi, không khí ngại ngùng hoàn toàn không có. Thay vào đó, là những cuộc trò chuyện đến từ Giải Đủ và Oia. Có lẽ, cả hai đã dẹp bỏ đi sự ngại ngùng của chính mình, và thay thế bằng những cuộc trò chuyện trên đường đi. Vậy ra, em quen biết, Martin. Vâng. Ông ấy từng giúp đỡ cho em rất nhiều lần. Kể cả khi em bị bắt, ông ấy vẫn cứu giúp mặc cho bị đe dọa đến tính mạng của mình. Trên đường đi, có một số cuộc trò chuyện khá tiêu cực đối với Giải Đủ. Cậu tò mò tại sao cô bé lại bị bắt, và ai đã làm điều đó. Bị bắt ư? Là sao chứ? Để rồi sự tò mò đó đã vượt quá tầm kiểm soát. Câu hỏi đó của Giải Đủ đã khiến cho cô bé chết lặng đi. Dường như cậu đã hỏi về một vấn đề không nên nhắc đến. Cô bé có thể đã bị tổn thương, Giải Đủ vừa làm gì thế này? Cậu đã bị sự tò mò lấn át rồi. À, thành thật xin lỗi. Đáng lẽ, anh không nên nhắc đến. Chuyện đó, Giải Đủ đã cố gắng xin lỗi Oia. Và cô bé đã lắc đầu, nhưng không phải là để từ chối lời xin lỗi của Giải Đủ. Không sao đâu. Chuyện này bình thường mà, ai rồi cũng sẽ tò mò khi nhìn thấy một thú nhân thôi. Thú nhân ư? Giải Đủ lại nghe được thêm một số từ kỳ lạ ở vùng đất này. thú nhân rốt cuộc là gì? Giải Đủ tự hỏi khi nghe cô bé nói.
Đúng vậy, em là một thú nhân.
Oia đột nhiên dừng bước. Cô bé chỉ tay lên đôi thai thú của mình, nó có rất nhiều lông và màu sắc thì là trắng pha trộn với xám.
Anh thấy đấy, em là một thú nhân thuộc loại sói.
Giải Đủ nhìn Oia với một khuôn mặt khó hiểu. Cậu không thể hiểu được những gì mà cô bé đang nói đến.
Rốt cuộc thú nhân là gì chứ?
Anh không hiểu.
Tại sao?
Em lại có bộ phận động vật.
Và rồi,
Giải Đủ đã hỏi Oia về vấn đề đó.
Cậu cần được giải thích về thứ được gọi là thú nhân kia.
Câu hỏi của Giải Đủ đã khiến cho Oia chết lặng đi.
Cô bé không nói một lời nào, khuôn mặt thì có phần bất ngờ.
Em là một thú nhân, nên tất nhiên sẽ có bộ phận động vật rồi.
Vậy, thú nhân là gì?
Oia lại chết lặng đi thêm một lần nữa.
Cô bé chẳng thể tưởng tượng nổi, Giải Đủ rốt cuộc là có ý gì?
Đến cả thú nhân mà cũng không biết đến nữa sao?
Anh đến từ nơi khác sao?
Đến cả thú nhân cũng không biết, đúng là kỳ lạ thật.
Cô bé đã nghĩ rằng Giải Đủ đến từ nơi khác, và đúng thật là như thế.
Cậu đến từ một nơi cực kỳ xa xôi.
Nơi đó không hề có những thứ như phép thuật và quái vật.
Em có thể
cho là vậy.
Giải Đủ gãi đầu mà nói.
Cô bé cũng không cảm thấy bất ngờ gì, bởi vì Giải Đủ thật sự quá khác biệt so với những người ở nơi đây.
Màu tóc đen tuyền và cách sử dụng ngôn ngữ của lục địa này,
ai trò chuyện với Giải Đủ cũng có thể nhận ra rằng cậu đến từ phương xa.
Vậy anh muốn biết thêm về thú nhân sao?
Phải.
Anh tò mò về chuyện đó.
Giải Đủ gật đầu.
Cậu thật sự muốn biết thêm về thú nhân và nhiều thứ khác ở nơi đây.
Thú nhân là một chủng tộc riêng biệt,
không giống như ập và ốc. Thú nhân không thuộc họ hàng với bất kỳ chủng tộc nào trên thế giới.
Miễn sao có bộ phận nửa người nửa động vật là sẽ được gọi là thú nhân.
Cô bé dùng tay chạm vào đôi thai thú của mình.
Cái đuôi động vật thì đang cơ khỏe qua lại.
Thú nhân
là một mặt hàng hiếm có trong mắt của những kẻ săn lùng, chính vì vậy bọn em thường rất dễ bị bắt đi.
Giọng điệu của Oia đột nhiên trở nên buồn bã.
Cô bé đang kể về lý do mà mình bị bắt đi.
Những đứa trẻ thú nhân sẽ rất dễ bị bắt đi, khi đó chúng buộc phải sống với cái danh nô lệ.
Em cũng đã từng như thế nhờ có Martin, nên em mới được như ngày hôm nay.
Ông ấy đã che chở cho em khỏi lũ săn lùng.
Không những thế, ông ấy còn chăm sóc và dạy dỗ cho em nhiều thứ cho tới khi lệnh cấm buôn bán nô lệ được đưa ra bởi ngài tử tước. Em đã rời khỏi nông trại và tìm kiếm thông tin về chủng tộc thú nhân. Thường thì em sẽ trở về nông trại để thăm hỏi ông Martin, nhưng dạo gần đây đã có một số chuyện xảy ra. Nên là đã hơn 20 ngày rồi, em chưa có dịp để trở về nông trại.
Sau khi lắng nghe xong câu chuyện của Oia, Giải Đủ đã không thể thốt lên nổi một lời.
Cậu đang cảm thấy tội nghiệp cho cô bé.
Thật không thể tin được rằng một đứa trẻ đã phải trải qua nhiều chuyện đến vậy.
Câu chuyện vừa rồi đã khiến cho Giải Đủ cảm thấy Martin là một người nhân hậu đến mức khó tin được, và cô bé Oia thật sự tội nghiệp.
Anh không biết, em đã trải qua nhiều chuyện đến vậy.
Nhưng thật may mắn, vì em
gặp được Martin.
Giải Đủ mỉm cười nhẹ và nói với Oia.
Điều tốt nhất mà cậu có thể làm bây giờ, đó chính là an ủi cô bé này.
Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi, nên em cũng không bận tâm ấy.
Chúng ta hãy tiếp tục đi đến nông trại, có được không?
Tất nhiên rồi.
Cô bé Oia đã trở lại bình thường, chuyện vừa rồi đã giúp cho Giải Đủ hiểu thêm về nơi này.
Buôn bán nô lệ là một điều rất đáng sợ, tuy rằng Giải Đủ chưa tận mắt nhìn thấy qua. Nhưng khi nghe từ nô lệ cũng đã đủ làm cho cậu giận người.
Thú nhân thì hoàn toàn khác, cậu đã hiểu sơ sơ về nó.
Một chủng tộc riêng biệt và thú vị, nửa người nửa động vật tư cứ như là một câu chuyện cổ tích vậy.
Dù sao đi nữa, cả hai đã quyết định tiếp tục bước đi, tiến đến nông trại của ông Martin.
Nhưng đã có một điều kỳ lạ xảy ra.
Juliet hiện đang đứng yên một chỗ.
Này Juliet,
đi thôi nào.
Giải Đủ đã kêu gọi Juliet.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đầy khó hiểu.
Juliet hiện đang ngước nhìn lên một cái cây ở ngay gần đó.
Cậu ta mặc kệ lời nói của Giải Đủ và tiếp tục hành động của mình.
Thật kỳ lạ.
Nhưng dù sao thì lâu lâu cậu ta cũng hay hành động như thế, nên Giải Đủ đã quá quen thuộc rồi.
Anh ta bị làm sao thế?
Oia thắc mắc mà hỏi Giải Đủ trong khi đang ngước nhìn Juliet với một khuôn mặt khó hiểu.
Cậu ta lâu lâu sẽ làm
điều kỳ lạ.
Vì vậy, đừng bận tâm.
Giải Đủ bước đến chỗ của Juliet.
Nơi mà cậu ta ngước nhìn đến là một cái cây gần ngay bìa rừng.
Tại sao Juliet lại chú ý đến nó chứ?
Giải Đủ tự hỏi khi nhìn theo hướng đó.
Trên cái cây đó chẳng có thứ gì cả, dường như đã bị những tán lá che khuất hoàn toàn.
Giải Đủ cảm thấy chuyện này thật tốn thời gian, cậu đã lập tức nắm lấy tay của Juliet.
Đừng có nhìn nữa.
Chúng ta, đi thôi.
Gỡ dạ.
Giải Đủ kéo Juliet đi.
Nếu cứ để cho Juliet ngước nhìn cái cây đó, thì chắc là đến sáng mai mất thôi.
Cứ như vậy, Giải Đủ đã khiến cho Juliet bước đi.
Cả hai lại tiếp tục tiến đến nông trại của ông Martin, nhưng Oia thì lại không.
Cô bé đang ngước nhìn lên, cái cây mà Juliet để ý đến.
Có một thứ gì đó đang ẩn mình sau những tán lá, trực giác của thú nhân đã cảnh báo cho Oia như thế.
Tất nhiên là bản năng của cô bé cũng như thế, một con dao găm từ từ được lấy ra.
Mẹo!
Cô bé đã không ngần ngại mà ném con dao găm đến phía những tán lá trên cái cây.
Khi con dao găm lao đến và xuyên qua tán lá, một thứ gì đó đã lập tức bay ra.
Quắp!
Quắp!
Hóa ra đó chỉ là một con quạ.
Nó đã bay ra khỏi những tán lá và tiến lên thẳng bầu trời.
Khi thấy con quạ đó, Oia đã thẫn thờ một chút.
Chỉ là một con quạ, cô bé đã làm hơi quá rồi chăng?
Oia!
Em sao thế?
Tiếng kêu phát ra từ Giải Đủ.
Cậu và Juliet hiện đang đứng ở khá xa bên trên con đường mòn.
Oia lập tức dẹp bỏ sự đề phòng, cô bé tiến đến chỗ của Giải Đủ và bảo,
không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Vậy ư thẻ đủ đã không nghi ngờ gì OIA. Cậu lại tiếp tục bước đi, kéo theo là Dùi Dẹp. OIA cũng bước đi theo sau đó. Trên bầu trời cao, những dải sáng kỳ lạ vẫn còn đang xoay quanh nhau. Nhưng đã có một điều kỳ lạ hơn, đó chính là con quạ ban nãy. Nó đang bay theo dải đủ và Dùi Dẹp, mặc dù phía sau là thị trấn Bù Nhìn nơi chứa đầy thức ăn dành cho nó. Con quạ này có đôi mắt màu đỏ nhạt, nó thật khác biệt đối với đồng loại của mình. Điều kỳ lạ nhất, có lẽ là mục đích của nó. Con quạ này đang theo dõi dải đủ và Dùi Dẹp ở trên bầu trời cao. Nó không hề rời mắt khỏi hai cậu, như thể có một ai đó hiện đang ở bên trong con quạ này, hoặc là một ai đó đang theo dõi dải đủ và Dùi Dẹp thông qua ánh mắt của con quạ. Thật kỳ lạ và đáng sợ. Rất có thể con quạ này chẳng tốt đẹp gì là bao. Nó rất có thể là điểm xấu dành cho dải đủ và Dùi Dẹp. Nhưng chẳng ai có thể biết được mục đích thật sự của nó là gì. Và rồi, thời gian lại tiếp tục trôi qua, trước mắt cả ba người là nông trại của Martin. Dải đủ đã khá mừng rỡ, vì cậu đã sắp sửa gặp lại Martin. Nhưng chắc chắn OIA mới là người mừng rỡ nhất ở đây. Còn Dùi Dẹp thì chắc là không rồi, cậu ta hiện đang chú ý đến cột sáng bí ẩn kia. Thật may mắn, vì Dải đủ đã kịp thời ngăn cản trước khi Dùi Dẹp chạy mất hút đi. Cả ba người bước đến nông trại gần hơn và khi đến lối vào, sự mừng rỡ đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt cả ba chính là xác chết của những binh lính trong đoàn của đội trưởng Đỏ Dị Ẩn. Những xác chết đó rải rác khắp nơi trước lối vào bên trong nông trại. Dải đủ đã bước lùi lại, khuôn mặt cậu đang cực kỳ sợ hãi, bởi vì Dải đủ có thể nhận ra bọn họ chính là những binh lính của Đỏ Dị Ẩn. Tuy rằng vài xác chết đã bị phá hủy đến mức biến dạng và một vài bộ phận thì cứ như thể bị ăn mất, nhưng bộ giáp của bọn họ vẫn còn ở đó, mặc dù đã bị phá hủy. Nhưng bên trên những bộ giáp bị phá hủy đó chính là hình ảnh biểu tượng của ngài Tư Tước, hoa hồng và những cơn gió. Ha, Dải đủ đang thở dốc, cậu liền ngã ngửa xuống mặt đất và bị choáng ngợp trước khung cảnh này. Lại nữa rồi, cậu đang bị nổi sợ lấn át. Dải đủ, anh không sao chứ? Hệ, Dải đủ chợt bừng tỉnh lại. Mùi hôi thối của xác chết đang khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, nhưng đáng sợ hơn cả là khung cảnh ở nơi đây quá đỗi kinh dị rồi đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Dải đủ thấy được nhiều xác chết như vậy. Tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường, hơi thở thì vẫn như thế. Cậu đã quá sốc trước những gì mình vừa thấy. Anh, không sao. Dải đủ gục mặt xuống. Cậu đang dần dần lấy lại sự bình tĩnh của mình, nỗi sợ hãi đang từ từ tan biến. Nhưng sự khó chịu vẫn còn đang ở đó, mùi hôi thối của xác chết khiến cho Dải đủ như muốn đi lên. Cậu bịt đã mũi lại để không bị choáng váng với thứ mùi hôi thối đó. Nhưng thật tồi tệ, cái mùi đó vẫn còn len lỏi ở bên trong mũi cậu. Thối quá. Rốt cuộc, chuyện này là sao? Dải đủ không thể chịu nổi được nữa. Cậu đã thốt lên và gây được sự chú ý đến từ OIA và Dùi Dẹp. Hai người đó hiện đang ở rất gần những xác chết kia. Dải đủ, nếu như anh không chịu đựng được mùi của xác chết, thì hãy đứng ở bên ngoài đi. Em sẽ quay lại khi tìm thấy Martin. Này, chờ anh với. OIA đã bước vào bên trong nông trại. Mặc dù xác chết đang ở trước mắt, nhưng cô bé lại không biểu lộ cảm giác khó chịu gì. Dải đủ đã bước theo OIA, bởi vì Dùi Dẹp đang bước vào bên trong nông trại cùng cô bé. Dải đủ không thể để cho cậu ta chạy lung tung được, như thế sẽ rất nguy hiểm và rắc rối cho mà xem. Dùi Dẹp, đứng lại mau. Gỡ ra. Dải đủ ngăn cản Dùi Dẹp lại, và cả hai đã bước vào bên trong nông trại của Martin. Nơi đây thật kinh khủng, xác chết trải dài khắp nơi trước lối vào, mùi hôi thối thì vẫn len lỏi ở xung quanh. Dải đủ đã cùng với Dùi Dẹp bước theo OIA, cho đến khi cả ba người dừng lại ở trước chuồng gia súc. Ở bên trong cũng có mùi hôi thối của xác chết. Lũ ngựa đã bị giết chết và chúng đang nằm rải rác bên trong chuồng gia súc. Thật khủng khiếp, đến cả động vật cũng không thể thoát được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở nơi đây? Dải đủ tự hỏi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Theo em thấy, bọn chúng đều bị giết bởi một loại vũ khí nặng. Rất có thể, những xác chết ở đây đều cùng một người gây ra. OIA lên tiếng nói, trong khi cô bé đang kiểm tra một cái xác ngựa ở bên trong. Những xác chết đó đều có một điểm chung, đó là những phần cơ thể bị phá hủy bởi một vật nặng. OIA chắc chắn đó là diệu chiến, hoặc tệ hơn là đại kiếm. Cô bé khá am hiểu về những món vũ khí, dù sao thì cũng đã từng nhìn thấy qua chúng rồi kia mà. Hôi quá. Nếu không chịu được, thì anh nên ra ngoài đi. Dù sao thì mùi của xác chết chẳng tốt lành gì mấy. Em sẽ ở lại để kiểm tra chúng một lúc. Được rồi. Anh sẽ chờ đợi, ở bên ngoài. Dải đủ bước đi rời khỏi đó. Cậu tiến ra bên ngoài chuồng gia súc, và ngồi xuống kế bên cửa chính. Mùi của xác chết đã khiến cho Dải đủ có chút choáng váng. Cậu gục mặt xuống và cố gắng để giữ bình tĩnh. Mọi thứ lại quá đột ngột chăng? Kể từ khi cổ sáng bí ẩn kia xuất hiện, mọi thứ đã không còn được như trước nữa. Thị trấn Bù Nhìn thì hỗn loạn, những dải sáng làm cho người dân bị hóa điên. Giờ thì là những xác chết rải rác khắp nơi ở bên trong nông trại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Dải đủ tự hỏi. Cứ thế, Dải đủ lặng lẽ ngồi ở bên ngoài chuồng gia súc, cậu hiện đang chìm đắm vào những suy nghĩ của mình. Thời gian cũng từ từ trôi qua, và lũ quạ thì đang tụ tập lại. Quắc, quắc. Lũ quạ đã tập hợp lại ở nông trại của Martin, không những thế chúng còn rất đông. Xác chết ở nơi đây đã thu hút sự chú ý của chúng, thị trấn Bù Nhìn cũng tương tự như thế. Mọi nơi đều có lũ quạ đáp xuống, điểm xấu luôn hiện hữu ở xung quanh. Liệu rằng mọi thứ sẽ kết thúc trong êm đẹp hay chỉ là sự tuyệt vọng? Sự chọn lọc từ của sáng bí ẩn vẫn còn đang tiếp tục. Có lẽ chỉ có thời gian mới giải thích được kết thúc của nơi này. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, độ tuổi thật sự của các nhân vật. Phải hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tuổi tác của những nhân vật đã xuất hiện. Dải đủ, Đầu tiên chính là giải đủ nhân vật chính của câu chuyện này. Năm nay giải đủ tròn 18 tuổi. Một độ tuổi trẻ trung đối với mọi người. Dù dẹt, không biết phải nói sao nhưng đối với dù dẹt, thì tuổi tác chắc hẳn không thể áp dụng được. Đến cả dù dẹt còn chẳng biết mình bao nhiêu tuổi, huống chi là giải đủ và mọi người. Louis, ông ấy năm nay 48 tuổi. Một độ tuổi trưởng thành, và trưởng trạc. Martin, ông ấy là một người hiền hậu và bao dung với tất cả mọi người. Hiện tại ông ấy đã 69 tuổi. Mặt hạ, một cô gái trẻ nhút nhát, và là cháu của Martin. Năm nay cô đã 17 tuổi. Đọ Di ẩn, một vị hiệp sĩ có lòng can đảm và luôn muốn bảo vệ mọi người. Anh đã tử trận khi độ tuổi còn rất trẻ. Đọ Di ẩn 20 tuổi. Oia, cô bé chỉ vừa mới tiết lộ tên, độ tuổi vẫn còn chưa chính xác. Nhưng giải đủ đã chắc chắn, Oia năm nay 13 tuổi. Bằng tuổi với em gái của cậu, Yuki. Lilia, thật đáng buồn khi cô ấy đã bị giết chết khi độ tuổi vẫn còn trẻ. 20 tuổi. Zichat, anh ta không phải người xứng đáng, nhưng cũng thật dũng cảm khi bước vào bên trong cột sáng bí ẩn. 27 tuổi. Đến đây là kết thúc rồi. Một vài nhân vật vẫn chưa tiết lộ tuổi của mình, ví dụ như ông trẻ ở Tà Ly. Nhưng bọn họ sẽ tiết lộ tuổi của mình nhanh thôi. Chỉ cần chờ đợi, tương lai sẽ giải thích cho chúng ta. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào lần sau. Ô, chương 29, câu chuyện về cô bé thú nhân. Cuộc giao tranh trên đỉnh đồi của hai kẻ được chọn lựa. À một, sự khởi đầu thối quá đi. Mình sẽ chết mất. Giải đu hiện đang ngồi gục ở bên ngoài chuồng gia súc. Khuôn mặt của cậu tỏ vẻ khó chịu với một mùi hôi thối. Mùi đó tỏa ra từ bên trong chuồng gia súc, chính xác hơn thì là xác chết của lũ ngựa. Giải đủ không thể chịu đựng được mùi hôi thối đó, nó cứ len lỏi vào mũi của cậu. Cảm giác thật khó chịu, và khung cảnh ở bên trong chuồng gia súc quá kinh dị rồi đi. Xác ngựa thì rải rác khắp nơi, mùi hôi thối thì khó chịu đến mức kinh khủng. Đáng lý ra, giải đủ có thể rời đi để tránh xa mùi hôi thối kia. Nhưng cậu đã không làm vậy, bởi vì Oia và Rủi Dẹt vẫn còn ở bên trong. Cậu không thể bỏ lại bọn họ và rời đi, như thế thật tồi tệ. Hiện tại thì ở bên trong chuồng gia súc, Oia đang kiểm tra một vài xác chết của lũ ngựa. Chúng đều có một điểm chung, đó chính là vết cắn hoặc xé toạc ở những phần tứ chi. Còn ở phần đầu và thân, chúng đều bị chém lìa ra bởi một vật rất nặng, bởi vì xương đã bị phá hủy. Sau một lúc kiểm tra, Oia cuối cùng cũng đã dừng lại. Cô bé bước ra khỏi chuồng gia súc và bắt gặp giải đủ đang ngồi ngay gần cửa chính. Trong cậu có vẻ hơi mệt mỏi, khuôn mặt thì có chút tồi tệ. Anh không sao chứ? Trong mặt anh nhợt nhạt qua đấy. Oia cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy giải đủ có vẻ khó chịu. Khuôn mặt của cậu trông khá nhợt nhạt, hoặc có lẽ là do Oia tưởng tượng mà thôi. Anh ổn. Nhưng mùi ở đây thật khó chịu. Giải đủ ngước nhìn Oia và nói. Trong khi đó khuôn mặt của cậu chẳng ổn một chút nào. Dường như mùi hôi thối ở đây sắp sửa khiến cho cậu ngất đến nơi rồi. Có thật là ổn không? Tuy giải đủ đã bảo rằng mình ổn, nhưng thật sự khuôn mặt của cậu đã phủ nhận điều đó. Thật sự, anh ổn. Thế còn em, mọi chuyện sao rồi? Giải đủ khẳng định là mình ổn. Rồi sau đó cậu lập tức hỏi về việc kiểm tra xác chết. Oia liền bước đến và ngồi xuống kế bên giải đủ, cô bé bắt đầu giải thích về việc kiểm tra xác chết của lũ ngựa. Thật sự thì em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với nông trại. Rất có thể là do một người nào đó đã gây ra những chuyện này, người đó chắc hẳn rất khỏe mạnh, bởi vì vết thương của lũ ngựa đều là do một vật nặng gây ra. Oia giải thích toàn bộ về những gì mà mình đã tìm hiểu được. Cô bé vẫn còn hơi nghi ngờ với những vết thương trên xác của lũ ngựa. Dường như lũ ngựa đều bị giết chết chỉ với một đòn tấn công duy nhất, nhưng thứ gì đã gây ra những chuyện đó? Oia tự hỏi, liệu rằng những vết thương đó có phải là do một cây rượu chiến gây ra? Vậy ư, giải đủ khó khăn trong việc lên tiếng. Cậu đã bịt mũi của mình lại, mùi hôi thối kia thật quá kinh khủng. Mà này, làm thế nào mà anh quen biết được ông Martin vậy? Oia đột nhiên lên tiếng và hỏi giải đủ. Cô bé đang tò mò, vì sao giải đủ lại quen biết được ông Martin? Hề, giải đủ đã có chút bất ngờ trước câu hỏi của Oia. Nhưng rồi cậu cũng đã trả lời lại rằng, anh quen Martin. Bởi vì, ông ấy từng giúp đỡ. Anh và bạn mình thế rồi. Giải đủ bắt đầu kể câu chuyện của mình cho Oia nghe. Cô bé đã rất bất ngờ khi biết được, giải đủ từng làm việc ở đây cùng với bạn của mình. Nhưng bất ngờ hơn nữa là giải đủ đến từ một nơi khác được gọi là Nhật Bản. Một nơi mà Oia chưa từng được nghe qua. Vậy ra, anh cũng đến từ một nơi xa xôi giống như em sao? Oia tỏ vẻ mừng rỡ khi biết được giải đủ cũng giống như mình. Giải đủ thì lại bất ngờ với những lời nói của cô bé. Cậu đã lập tức hỏi rằng, giống nhau. Em đến từ nơi xa ư, Oia? Oia ngồi kế bên giải đủ. Cô bé mỉm cười nhẹ khi thấy được sự tò mò của giải đủ. Vâng. Em đến từ một nơi được gọi là Thung Lũng Phong Lang, nó nằm ở bên kia lục địa lớn. Nên thành ra việc trở về là không thể. Lục địa lớn. Hình như giải đủ đã từng nghe qua nó rồi, nhưng mà nơi đó ra sao thì cậu chẳng thể nào biết được. Vậy có nghĩa là Oia đến từ lục địa lớn, và chủng tộc của cô bé cũng như thế chăng? Thế, chủng tộc, thú nhân, đến từ lục địa lớn. Giải đủ tò mò hỏi. Cậu có rất nhiều thắc mắc về chủng tộc thú nhân, rốt cuộc thì ngoại hình của bọn họ ra sao và sinh sống như thế nào? Em nghĩ là không, chủng tộc thú nhân không chỉ sinh sống ở lục địa lớn. Có rất nhiều thú nhân đến từ lục địa khác, đa số là những bộ lạc di cư. Giống như bộ lạc của em vậy. Giải đủ nhìn Oia và tò mò hỏi, Oia, bộ lạc của em đang ở lục địa này ư? Những lời vừa rồi đã khiến cho Oia chết lặng đi. Có vẻ như cô bé không muốn nhắc đến bộ lạc của mình. Xin lỗi, anh chỉ là muốn biết thêm, chủng tộc, thú nhân. Giải đủ cũng đã lập tức xin lỗi. bởi vì cậu đã nhìn thấy cô bé im lặng đi. Cậu đã bị sự tò mò lấn át, nên thành ra không thể kiềm chế được mà thốt lên những lời kia. Giải Đu, anh đúng là kỳ lạ thật. Oia đột nhiên lên tiếng trở lại. Cô bé đã bảo Giải Đu kỳ lạ, và điều đó đã được giải thích rằng anh thật sự không biết đến chủng tộc thú nhân sao. Giải Đu gật đầu và trả lời, đúng đây là lần đầu tiên anh nghe qua thú nhân. Khi nghe Giải Đu bảo thế, Oia đã chẳng thể giấu nổi cảm xúc của mình. Cô bé bất ngờ và cảm thấy có chút thú vị. Tuy rằng vừa rồi Giải Đu đã nhắc đến bộ lạc của Oia, nhưng cô bé đã không tức giận với cậu và cũng chẳng buồn bã gì. Là thật, ít nhất thì một lần trong đời anh cũng phải nghe qua nó chứ, tộc thú nhân bọn em đâu có hiếm gặp như thế, ở lục địa này ít nhiều thì cũng phải trên 10 bộ lạc hiện đang sinh sống, thế mà anh lại chưa hề biết đến sự tồn tại của thú nhân. Oia khó hiểu hỏi Giải Đu. Cô bé không thể nào tin được rằng Giải Đu lại chưa từng nghe đến thú nhân. Giải Đu lắc đầu. Cậu khẳng định chắc được rằng thật đấy? Anh chưa từng nghe qua, vì vậy anh muốn biết thêm về thú nhân. Tuy rằng ngôn ngữ vẫn chưa thành thạo, nhưng Giải Đu vẫn có thể giao tiếp với Oia. Dù rằng đôi lúc cũng có chút khó khăn, nhưng mọi thứ đều ổn. Oia có thể hiểu được Giải Đu đang nói gì, khuôn mặt của cô bé có chút bất ngờ đến mức khó tin. Được rồi, em sẽ giải thích dễ hiểu về thú nhân cho anh biết. Cuối cùng thì Oia cũng phải chịu thua với Giải Đu. Cô bé vẫn không thể nào tin được rằng Giải Đu lại không biết đến thú nhân. Để dễ hiểu hơn thì, thú nhân là từ ngữ thường được sử dụng cho những ai mang hình dáng nửa người nửa động vật có rất nhiều loại khác nhau, người thì có phần thân dưới là ngựa và phần trên là người. Họ được gọi là nhân, mà em không biết được có bao nhiêu loại thú nhân. Nhưng em chắc chắn là rất nhiều, có thể là trên 40 loại. Trong số đó có cả em, đó là nửa người nửa sói. Sau khi nghe Oia kể, Giải Đu có thể phần nào hiểu được về chủng tộc thú nhân. Nhưng mà, vẫn còn rất nhiều thắc mắc đến từ cậu. Ví dụ như, vậy, thú nhân, đến từ đâu? Ý của anh, là nguồn gốc. Giải Đu đã hỏi thêm về chủng tộc thú nhân. Oia có chút bất ngờ, nhưng rồi cô bé cũng trả lời rằng, chuyện này đành phải bỏ tay rồi. Em không biết nguồn gốc của chủng tộc thú nhân, theo như em được biết, thì không có vương quốc hay thị trấn nào là của thú nhân. Đa phần bọn họ sẽ tụ tập lại để lập nên những bộ lạc khác nhau, tùy theo từng bộ lạc thì sẽ có những phong tục và sự thờ phụng khác nhau đấy anh. Sau khi lắng nghe Oia nói, Giải Đu lại tò mò và tiếp tục hỏi rằng, bọn họ thờ phụng cái gì? Thần linh ư? Đứng trước câu hỏi của Giải Đu, Oia đã lắc đầu. Cô bé lên tiếng nói, không đâu anh. Thú nhân thường rất ít khi tôn thờ những vị thần. Nếu không phải, thì là gì? Giải Đu lập tức hỏi Oia. Cậu đang cực kỳ tò mò về chủng tộc thú nhân, bọn họ thật thú vị. Thứ mà những bộ lạc thú nhân thờ phụng chính là tổ tiên của bọn họ và các vệ thần. Giải Đu có thể hiểu được tổ tiên là gì, nhưng mà vệ thần, cậu tự hỏi, rốt cuộc đó là gì chứ? Và rồi Giải Đu đã hỏi Oia về nó, vệ thần, rốt cuộc là gì? Cô bé lập tức đáp lại rằng, vệ thần chính là người sẽ bảo vệ cho những bộ lạc thú nhân, tùy theo những bộ lạc sẽ có một vệ thần của riêng họ. Vệ thần sẽ được tôn vinh như những vị thần, trong mắt của mọi người đó là một vị anh hùng của bộ lạc. Để trở thành một vệ thần, người đó phải trải qua những trận chiến khốc liệt và tàn nhẫn. Khi đạt đủ chiến công, người đó sẽ được tù trưởng của bộ lạc lựa chọn. Nói đến đây, Oia chợt dừng lại. Cô bé lấy ra một vật gì đó từ bên trong áo choàng của mình. Vật đó là chiếc vòng được làm từ một loại gỗ không rõ nguồn gốc. Chiếc vòng có những biểu tượng và ký tự kỳ lạ ở bên trên. Liệu đó có phải là ma đạo cụ? Ma đạo cụ? Giải Đu đã bất ngờ thốt lên khi thấy được những ký tự kỳ lạ ở bên trên chiếc vòng của Oia. Cô bé đột nhiên mỉm cười khi nghe Giải Đu bảo chiếc vòng là ma đạo cụ. Anh sai rồi. Đây không phải là ma đạo cụ, nó là vật tượng trưng cho bộ lạc của em khi em lên 7 tuổi. Bố mẹ đã trao chiếc vòng này cho em, bọn họ bảo rằng nó từng thuộc về vệ thần của bộ lạc, em chưa từng được nhìn thấy vệ thần của bộ lạc mình. Khi em được sinh ra, ngài ấy đã rời khỏi bộ lạc. Bố mẹ của em bảo rằng, ngài ấy đã rời đi để tìm kiếm vùng đất mới cho bộ lạc sinh sống. Giải Đu chăm chú nhìn vào chiếc vòng ở trên tay của Oia. Cậu đã lắng nghe được câu chuyện của cô bé, thật tuyệt vời khi được biết thêm về chủng tộc thú nhân. Vậy, em sẽ trở về bộ lạc của mình. Dù sao thì, em chắc hẳn muốn thấy vệ thần, phải không? Giải Đu tò mò hỏi Oia, khi nào cô bé trở về bộ lạc của mình? Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ và khuôn mặt có chút buồn bã đến từ Oia. Cô bé đang ngắm nhìn chiếc vòng trên tay của mình. Em nghĩ là không được đâu. Chuyện trở về bộ lạc là điều không thể. Cô bé thốt lên trong khi đang ngắm nhìn chiếc vòng. Những lời đó có chút đau buồn khi được nói ra. Tại sao chứ? Giải Đu lên tiếng hỏi. Oia cũng không giấu giếm gì, cô bé đáp lại rằng, tuy là em rất muốn được nhìn thấy vệ thần của bộ lạc mình, nhưng hiện tại em không thể trở về được, anh còn nhớ chứ, em đã nói bộ lạc của mình đến từ bên kia lục địa. Nhưng đã có một sự kiện xảy ra, bộ lạc của em đành phải di cư đi đến một nơi khác, nơi mà bộ lạc em đã chọn để di cư đến, chính là lục địa này. Trên đường di cư đến đây, em đã lạc mất mọi người. Em cần phải tìm kiếm bộ lạc của mình, trước khi bọn họ di cư thêm một lần nữa. Giải Đu chết lặng đi khi nghe được câu chuyện của Oia. Cậu không thể tưởng tượng được viễn cảnh, một cô bé lạc mất gia đình của mình và phải sống sót ở trên một lục địa xa lạ. Oia có phần nào đó giống với Giải Đu. Cậu có thể hiểu được, cảm giác gia đình rời xa mình. Kể cả cảm giác lạc lõng giữa nơi xa lạ, Giải Đu có thể hiểu được. Bởi vì hiện tại cậu rất giống với cô bé. Oia. Vâng. Tuy không thể giúp được gì, nhưng một lời an ủi và động viên chắc hẳn sẽ giúp cho cô bé bớt đi cảm giác đau buồn. Cố lên.
chắc chắn em sẽ gặp lại gia đình của mình. Oia chết lặng đi trước những lời đó của Giải Đủ. Để rồi cô bé đã bật cười trước sự động viên của Giải Đủ. Sao anh lại chắc chắn em sẽ gặp lại bọn họ cơ chứ? Em vẫn còn chưa tìm kiếm nữa cơ mà. Cô bé vừa cười vừa nói với Giải Đủ, tuy vậy bên trên đôi mắt ấy có hơi rưng rưng nước mắt, hành động bật cười chỉ là lớp ngụy trang cho sự đau buồn của Oia. Anh không rõ, nhưng có thể bọn họ đang tìm kiếm em. Vì vậy, cơ hội gặp nhau là rất lớn. Hãy cố lên, Oia. Lại thêm một lần nữa, Giải Đủ đã khiến cho Oia chết lặng đi. Những lời của cậu, từ trước đến giờ chẳng ai nói thế cả. Ngoại trừ ông Martin, thì chỉ có duy nhất Giải Đủ là người động viên và an ủi cho cô bé. Giải Đủ, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em, nhưng trước tiên, anh cũng phải lo cho bản thân của mình đi chứ. Trong anh nhợt nhạt quá đấy. Oia mỉm cười và nói với Giải Đủ. Nụ cười đó không chứa đựng nỗi buồn, nó là điều vui vẻ nhất từ trước đến giờ đối với cô bé. Giải Đủ đã thành công an ủi và động viên Oia. Cậu cũng mỉm cười và đáp lại rằng, anh sẽ cố gắng lo cho bản thân mình. Sau khi Giải Đủ đáp lại, Oia đã đứng dậy khỏi đó. Có lẽ cuộc trò chuyện này nên kết thúc tại đây thôi. Oia lấy ra một con dao găm từ bên trong chiếc áo choàng. Cô bé đã đưa nó cho Giải Đủ. Cái này là con dao em sử dụng ở ngõ cụt. Sao lại đưa cho anh? Cô bé liền giải đáp thắc mắc của Giải Đủ rằng, cứ giữ lấy đi, nó có thể giúp ích cho anh khi gặp nguy hiểm đấy. Không, không được. Anh đã có cây nỏ. Giải Đủ cố gắng để từ chối Oia, chỉ vì cậu đã có cây nỏ của mình. Nhưng rồi cô bé đã phản đối điều đó, và chỉ trích lại Giải Đủ. Lúc trước ở bên trong ngõ cụt, em đã nhìn thấy qua cây nỏ rồi. Nhưng anh có nỏ mà lại không mang theo mũi tên sao? Chuyện đó là do anh không xê đứng trước những lời đó từ Oia, Giải Đủ chỉ có thể bối rối và cố gắng giải thích. Nhưng không kịp để cho Giải Đủ giải thích, cô bé đã chặn họng cậu, chỉ với một mũi tên thì anh không thể làm gì được đâu, vì thế hãy cứ giữ lấy nó đi. Em vẫn còn nhiều lắm, anh đừng lo lắng. Chờ đã. Em đi đâu vậy? Giải Đủ thắc mắc khi thấy được Oia bước đi. Em sẽ đi xung quanh nông trại để tìm kiếm ông Martin. Vậy, anh cũng sẽ đi xe. Không cần đâu. Sau khi tìm kiếm được ông Martin thì em sẽ quay lại ngay, anh hãy ở lại đây để nghỉ ngơi đi. Giải Đủ chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của cô bé rời xa. Oia đã rời đi, bỏ lại Giải Đủ cùng với sự lo lắng của mình. Phải rồi. Juliet. Nãy giờ, mình không để ý cậu ta. Giải Đủ chợt nhớ đến sự hiện diện của Juliet. Cậu lập tức chạy vào bên trong chuồng gia súc, để kiểm tra xem thử có chuyện tồi tệ gì xảy ra hay không. Juliet, cậu đang... Giải Đủ đã nhìn thấy được Juliet. Juliet hiện đang lục lọi gì đó ở gần những xác chết của lũ ngựa. Mùi hôi thối ở bên trong chuồng gia súc khiến cho Giải Đủ phải bịt mũi của mình lại. Cậu tiến đến chỗ của Juliet với sự tò mò của mình. Giải Đủ bước qua, cố gắng né tránh những xác chết. Này, cậu đang tìm kiếm cái gì ư? Xá. Sách. Juliet liền đáp lại bằng ngôn ngữ của lục địa này. Sách là thứ quan trọng đối với Juliet ư? Tất nhiên là không phải. Chỉ có duy nhất, cuốn sách ngôn ngữ là thứ khiến cho Juliet quan tâm. Sách ư? Chờ đã. Hình như mình đã để quên cuốn sách ngôn ngữ ở đâu đó rồi thì phải. Giải Đủ đứng nhìn Juliet. Cậu cố gắng nhớ lại, mình đã để quên cuốn sách ngôn ngữ ở đâu. Gỡ ra. Khi Giải Đủ đang cố gắng để nhớ lại cuốn sách ngôn ngữ, thì Juliet đã kêu lên một tiếng rõ to. Juliet đã tìm kiếm được nó, cuốn sách ngôn ngữ của lục địa này. Hóa ra, Giải Đủ đã bỏ quên nó ở chuồng gia súc. Sách ngôn ngữ của lục địa và Si ạ. Giải Đủ nhìn vào dòng chữ ở trên cuốn sách. Chính xác là nó rồi, Juliet đã tìm kiếm được từ những xác chết. Giải Đủ chết lặng đi khi lật cuốn ra để kiểm tra. Nó đã bị phá hủy hoàn toàn, những trang giấy thô đã bị dính máu từ lũ ngựa. Những dòng chữ đã bị che khuất. Một vài trang giấy còn bị nhăn nheo và rách nát. Giải Đủ không thể mường tượng nổi, khi gặp lại Louis cậu phải nói gì đây khi mà cuốn sách đã bị phá hủy hoàn toàn. Cuốn sách này, không thể sử dụng được. Nó đã bị phá hủy. Gỡ ra rủi dẹt chết lặng đi. Những lời vừa rồi của Giải Đủ, rủi dẹt có thể hiểu được. Có lẽ chuyện này thật sự quá sốc đối với rủi dẹt. Giải Đủ cũng chẳng thể làm gì được. Có lẽ khi gặp lại Louis, cậu nên xin lỗi ông ấy một cách chân thành. Mà thôi, lần sau tôi sẽ mua lại cái khác, nên đừng buồn, Juliet. Gỡ ra, Giải Đủ đã an ủi người bạn của mình. Juliet đã khá sốc, nhưng Giải Đủ đã an ủi. Có lẽ lần sau nếu như có tiền cậu sẽ mua cái khác, bởi vì ngôn ngữ là một điều cần thiết đối với Giải Đủ và Juliet. Mà thôi, chúng ta hãy rời khỏi đây, tìm kiếm Martin và Mặt Hạ. Gỡ ra, Giải Đủ đặt cuốn sách ngôn ngữ xuống tại đống rơm bị dính máu, nơi mà cả hai cậu từng ngủ. Và rồi cả hai đã rời đi, bước ra khỏi chuồng gia súc và tìm kiếm Martin cùng với Mặt Hạ. Oia và Giải Đủ đã đi tìm kiếm Martin, cả hai đều nghĩ rằng ông ấy vẫn còn sống sót. Liệu rằng ông ấy thật sự còn sống khi bị truy đuổi bởi gã học lẳng cặc? Không những Martin, Mặt Hạ cũng là mục tiêu của hắn ta. Tất nhiên là bọn họ sẽ không tài nào sống sót được, bởi vì gã học lẳng cặc là một con quái vật thật sự. Martin và Mặt Hạ đã bị giết chết, xác của bọn họ hiện tại đang nằm trên cánh đồng bắp. Kẻ đã gây ra những chuyện này không ai khác ngoài lẳng cặc. Hắn ta đã có một cuộc giao tranh với bọn họ, và đương nhiên phần thắng sẽ thuộc về lẳng cặc. Nhưng mà hãy dẹp bỏ sự tiếc thương cho bọn họ qua một bên, bởi vì hiện tại sắp sửa có thêm một trận chiến nữa xảy ra. Ngay trên đỉnh đồi gần cánh đồng bắp chính là nơi mà cổ sáng bí ẩn kia xuất hiện. Tại đó có hai hình bóng đang đứng đối diện với nhau.
Một trong những hình bóng đó chính là gã học lãng cắt. Hình bóng còn lại chính là lao già đã mang cổ sáng bí ẩn kia đến với nơi này. Ông ta có một khuôn mặt thật gầy gò và nhợt nhạt, giống như là xác sống vậy. Mái tóc thì đã rụng gần hết, bộ râu thì già nua và bạc phơ. Ông ta trông thật khủng khiếp. Chiếc áo choàng đang phất phơ giữa những cơn gió mạnh. Nó đang che phủ toàn bộ cơ thể của lao già, trừ phần đầu ra. Gió có thổi mạnh đến đâu, thì đôi mắt của ông ta vẫn không chớp. Dù chỉ là một lần, đôi mắt đó của ông ta luôn nhìn chằm chằm vào những kẻ được chọn lọc. Nó có màu sắc thật huyền bí, màu xanh lục. Ta chưa từng thấy qua ngươi ở lục địa này. Ngươi là ai và từ đâu đến nơi đây? Giọng nói kỳ dị phát ra từ lão già kia. Ông ta đang ngước nhìn gã học lãng cắt. Ngươi chỉ là một lão già yếu đuối đang chết dần vì tuổi già. Lý do gì ta phải nói cho một kẻ như ngươi biết chứ? Gã học lãng cắt đáp lại với lão già bằng một giọng điệu đầy khinh thường. Trong mắt của lãng cắt, lão già chỉ là một kẻ yếu đuối. Lão già đã nhìn thấu được ánh mắt đó của lãng cắt. Chắc chắn một cuộc chiến là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì lãng cắt đã thành công trong việc chọc giận lão già kia. Ông ta đang nghiến răng của mình, khuôn mặt thì nhăn nhó đến mức quái dị. Nhà ngươi nên biết lựa lời để nói, kẻo sau này chuốc lấy tai họa vào thân. Khi thấy được lão già tức giận, lãng cắt liền bật cười và nói, ta tới đây để lấy thứ được gọi là ân ký, chứ không cần một tên nhân loại như ngươi dạy dỗ. Ha ha ha. Lão già kia liền cười lên khi nghe đến từ ân ký. Ông ta cười khẩy và nhìn lãng cắt bằng ánh mắt nghi ngờ và khinh bỉ. Giọng nói kỳ dị liền được thốt lên từ lão, ngươi nghĩ thứ đó có thể dễ dàng lấy được sao? Nó chỉ được dành riêng cho những kẻ xứng đáng và là kẻ cuối cùng. Sau khi nghe hết những gì mà lão già nói, lãng cắt đã lập tức nhận ra lý do tại sao những dải sáng kỳ lạ kia đang bao phủ lấy vùng này. Ta hiểu rồi. Những dải sáng trên bầu trời kia, chúng đang nuốt tất cả lại và tìm kiếm kẻ xứng đáng. Lãng cắt liền nở rộ một nụ cười đáng sợ ở bên trên khuôn mặt của mình. Hắn ta ngước nhìn lão già và sát khí thì cực kỳ nặng nề. Lãng cắt đang vui mừng, bởi vì hắn ta biết rằng không một kẻ nào ở nơi đây có đủ sức mạnh để ngăn cản hắn. Lão già kia cũng đã nhận ra ý định thật sự của lãng cắt. Hắn ta đang muốn giết chết ông ta chỉ vì đoạt lấy thứ được gọi là ân ký. Nụ cười đó của lãng cắt không nhầm lẫn vào đâu được, hắn ta đang nhắm vào lão già kia. Ngươi, đáng lẽ ra ta phải giết chết ngươi ngay từ đầu. Lão già vừa hét lên, vừa giơ đôi bàn tay của mình ra khỏi chiếc áo choàng. Đôi bàn tay thật nhăn nheo và gầy gò. Lão già giơ đôi bàn tay của mình ra phía trước. Ông ta liền đọc một thứ gì đó, một loại ngôn ngữ đến cả lãng cắt cũng không thể nào hiểu được. Những đốm sáng kỳ lạ đang xuất hiện từ đôi bàn tay của lão già, đó chính là mana. Rất có thể ông là một pháp sư, hoặc là một thứ giống như pháp sư. Từ dưới mặt đất, những đốm sáng cũng đang xuất hiện và bay lên không trung. Chúng đang tập hợp lại tại đôi bàn tay của lão già kia. Một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện từ lòng bàn tay của ông ta, nhờ vào những đốm sáng kia mà ngọn lửa đang càng ngày lớn mạnh hơn. Cuối cùng thì một quả cầu lửa đã được tạo ra từ mana. Quả cầu lửa đó rất to lớn và nó đang rực cháy, đến mức kẻ tạo ra nó cũng phải đổ mồ hôi vì sức nóng từ quả cầu lửa. Sau khi đọc hết loại ngôn ngữ khó hiểu kia, lão già đã kết thúc bằng một từ ngữ dễ hiểu. Từ ngữ đó chính là phi giờ bạn. Quả cầu lửa rực cháy lập tức được bắn ra từ lòng bàn tay của lão. Nó lao thẳng đến chỗ của gã học lãng cắt. Lãng cắt tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy quả cầu lửa lao đến. Thấy vậy, lão già liền cười khoái chí và bảo rằng, ha ha ha, đây chính là kết cục của những kẻ dám khinh thường ta. Ngươi sẽ bị thiêu rụi trong đau đớn bởi phép thuật của ta. Quả cầu lửa lao thẳng đến chỗ của lãng cắt. Khi nó sắp sửa va chạm, lãng cắt đã không thay đổi sắc mặt của mình. Hắn ta bình tĩnh và giữ chặt cây rìu to lớn của mình lại. Cây rìu được giơ lên cao, khi quả cầu lửa tiến đến gần lãng cắt đã vung nó xuống. Ầm. Quả cầu lửa bị cắt đôi bởi chính cây rìu của lãng cắt, nhưng nó đã kịp thời phát nổ khi bị tác động mạnh. Vụ nổ lớn đến mức khiến cho đất đá xung quanh bay lên tứ tung. Khói bụi thì mù mịt và những ngọn cỏ hiện đang bị thiêu cháy bởi lửa đến từ vụ nổ vừa rồi. Ha ha ha. Thật ngu ngốc khi ngươi cố gắng chống chọi lại nó. Lão già liền bật cười thêm một lần nữa. Ông ta buông ra những lời khinh miệt dành cho lãng cắt, bởi vì hắn ta đã cắt đôi quả cầu lửa mà không biết rằng chuyện đó chẳng có tác dụng gì trong việc ngăn cản nó. Cú vung dịu vừa rồi chỉ khiến cho quả cầu lửa phát nổ nhanh hơn mà thôi. Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Một giọng nói đột ngột phát ra. Từ bên trong làn khói bụi, một hình bóng to lớn vẫn đang đứng sừng sững ở đó. Gã học lãng cắt vẫn còn sống sót sau vụ nổ vừa rồi. Hắn ta đứng lên giữa cái hố do chính vụ nổ vừa rồi tạo ra. Lãng cắt đã không hề chảy sức hay bị bỏng sau vụ nổ vừa rồi. Hắn ta vẫn bình an vô sự, mặc cho quả cầu lửa đó có thể giết chết hơn 5 người trưởng thành. Ha 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 ha. Lão già kia liền cười khoái chí thêm một lần nữa. Ông ta đã nhìn thấy được một thứ rất đặc biệt ở trên người của gã học lãng cắt. Thứ đó là một luồng hào quang rực rỡ màu trắng, nó hiện đang bao phủ toàn bộ cơ thể của lãng cắt. Thật bất ngờ. Ngươi thế mà lại sở hữu nó, nguồn năng lượng đó. Ngươi là một chiến binh, thật tuyệt, thứ đó là Aurora. Lão già khoái chi đến mức nước bọt cứ liên tiếp chảy xuống từ miệng. Và rồi, ông ta lại giơ đôi bàn tay ra phía trước. Một loại ngôn ngữ kỳ lạ được thốt ra từ miệng của lão. Một loại thần chú giống với ban nãy, khi ông ta tạo ra quả cầu lửa. Nhưng mà lần này, thay vì lửa thì nó là sấm sét. Những đốm sáng lại được tập hợp lại, chúng đã giúp cho ông ta tạo ra được những tia sét. Ha ha ha. Lão già nở rộ một nụ cười gian ác bên trên khuôn mặt của mình. Đôi bàn tay của ông ta có những tia sét chạy qua. Lão già chắc chắn rằng, đòn tấn công tiếp theo này lãng cặc sẽ chết, bởi vì lãng cặc đã sử dụng đến luồng năng lượng được gọi là ổ dạ. Hắn ta đã sử dụng ổ dạ để bảo vệ mình khỏi vụ nổ từ quả cầu lửa vừa rồi. Chắc hẳn hắn ta đã cạn kiệt ổ dạ, đó là những gì mà lão già nghĩ đến. Nhưng rồi, chỉ trong phút chốc lạng cặc đã lao thẳng đến với lão. Ông ta đã kịp nhận ra được chuyện đó, mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát. Lão già đã nghĩ sai về lạng cặc, hắn ta vẫn còn rất khỏe mạnh. Cây rìu to lớn kia đã được giơ lên. Lão già biết chắc rằng mình sẽ chết nếu như bị vung phải. Ông ta lập tức rút ngắn đi câu thần chú, và rồi những tia sét đã bất lại. Lão già đưa đôi bàn tay của mình ra phía trước, nhắm thẳng vào đầu của lạng cặc. Những tia sét lưa thưa đã tập hợp lại ngay lòng bàn tay của ông ta. Câu thần chú cũng đã kết thúc bằng một từ ngữ dễ hiểu đối với lạng cặc. Thần đồ bùn. Những tia sét được bắn ra từ lòng bàn tay của lão già. Chúng đều nhắm thẳng vào đầu của gã học lạng cặc. Nhưng thật khó tin, hắn ta vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh của mình. Dù cho tia sét đang tiến đến gần hơn. Lạng cặc. Hắn ta chỉ cần nghiêng đầu của mình qua một bên để né tránh những tia sét kia. Những tia sét được bắn đến đã thật sự trượt. Chúng bay ngang qua đầu của gã học lạng cặc. Một vài tia sét lưa thưa đã khiến cho hắn ta bị bỏng, nhưng nó không gây ảnh hưởng gì đến việc cây rìu to lớn kia được vung xuống. Bụt. Lạng cặc giữ chặt cây rìu to lớn của mình lại, hắn ta vung xuống thẳng vào lão già kia. Sự tự tin của ông ta đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Khi cây rìu to lớn đó được vung xuống, cơ thể của lão già đã bị xé toạc ra. Mọi thứ từ bên trong cơ thể đều bị phá hủy và văng ra ngoài. Lão già gục ngã xuống mặt đất và thốt lên những câu cuối cùng của cuộc đời mình: "Ta đã phạm phải sai lầm. Ngươi đúng thật là quái vật." Lão già đang dần mất đi ý thức. Dường như tuổi già đã khiến cho sức chịu đựng của ông ta yếu đi. Lão ta sắp sửa chết đi với phần cơ thể bị xé toạc bởi cú vung từ cây rìu to lớn kia. Máu của lão chính là chiến thắng của gã học lạng cặc. Phép thuật của ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng đối với những kẻ đến từ bên kia lục địa, thì nó chẳng là gì cả. Đó chính là lý do ta cần phải trở nên mạnh hơn nữa. Ta cần thứ được gọi là ấn ký kia. Sức mạnh của nó là những gì mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Lạng cặc nói với lão già hiện đang thoi thóp bên trên mặt đất. Ông ta dường như không còn nhìn thấy thứ gì nữa, nhưng vẫn có thể nghe được mọi thứ ở gần. Ha ha ha. Ha ha. Lão già gắng gượng để cười lên một tiếng. Ông ta chút hơi thở cuối cùng của mình để nói lên một vài lời dành cho lạng cặc. Nếu nó chọn ngươi, cũng đồng nghĩa số phận và mạng sống của ngươi đã được sắp đặt, bởi ấn ký ngươi sẽ chết khi định mệnh đến gần đó, là những lời cuối cùng của lão già. Ông ta đã mang đến cổ sáng bí ẩn kia đến với nơi này, và ông ta cũng đã chết đi tại nơi này. Chỉ vì một chút ngạo mạn, ông ta đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Những lời cuối cùng của lão dường như đã tiết lộ thêm về thứ được gọi là ấn ký. Lạng cặc đã nghe thấy lão nói, nhưng hắn ta đã chẳng quan tâm. Mặc dù lão già vừa cảnh cáo cho hắn ta về nguy hiểm khi có được nó, ta không quan tâm. Ta sẽ làm mọi thứ, miễn sao nó mang đến cho ta sức mạnh kết thúc. Chuyện ngoài lề, tìm hiểu thêm về những món vũ khí đã từng xuất hiện. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những món vũ khí. Đây sẽ là thể loại mà một số người sẽ không thích, nhưng nếu các bạn muốn biết thêm thì cũng không sao cả. Chúng ta sẽ chia ra thứ hạng vũ khí khác nhau. Ví dụ sau đây. Đầu tiên, vũ khí hạng nhẹ. Thường sẽ là những loại vũ khí nhẹ và vừa tay, khiến cho người dùng dễ dàng di chuyển trong lúc chiến đấu. Ví dụ như dao găm. Tiếp theo, vũ khí hạng trung. Thường sẽ là những loại vũ khí có cân nặng vừa phải, đủ để người sử dụng cầm được hai hoặc một tay. Ví dụ như kiếm. Cuối cùng, vũ khí hạng nặng. Loại vũ khí này thường sẽ rất nặng nề và yêu cầu người sử dụng phải cầm bằng hai tay, sức mạnh thì không thể bàn cãi. Nhưng rất ít người có thể sử dụng được chúng, yêu cầu thể lực và sức khỏe là rất cao. Ví dụ như rìu chiến. Đây là ba thứ hạng cơ bản về những loại vũ khí ở trong thế giới này. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai loại vũ khí hạng nặng. Đó chính là vũ khí của hai anh em ông, Lạng Cặc và Lộ Im. Rìu chiến và đại đao. Đại đao của Lộ Im, ban đầu vũ khí của hắn ta được gọi là đại kiếm, nhưng vì lưỡi kiếm khá cong, nên một số người đã bảo đó là thanh đao to lớn. Lộ Ịp thì chẳng để tâm và cũng chấp nhận cách gọi đó. Vũ khí của Lộ Ịp làm nên từ xương của một loại quái vật được tìm thấy ở quê hương của Tô Bóc. Không rõ người làm ra nó là ai, nhưng chắc chắn đó là một nghệ nhân tuyệt vời. Thanh đao này cực kỳ chắc chắn, khi vung chúng kẻ thù thì sẽ không cắt đôi họ như kiếm. Nó sẽ làm vỡ xương của bọn họ và đứt lìa cơ thể, bởi vì kẻ sử dụng chính là Lộ Ịp. Tổng kết, lưỡi đao dài 1m74, cân nặng là 181kg. Nó rất nặng nhưng kẻ sở hữu chính là Lộ Ịp, một ọc có hai cánh tay cực kỳ khỏe mạnh. Diệu chiến của Lạng Cặc được rèn ra bởi một loại quặng cực kỳ hiếm đến từ quê hương của Tô Bóc. Loại quặng đó hiếm đến mức được sánh ngang với mỹ rượu, hoặc có thể việc khai thác được nó là quá khó khăn đối với tất cả. Người tạo ra cây rượu chiến cũng không rõ ràng, nhưng người đó chính là cha đẻ của thanh đao mà Lộ Ịp đang sử dụng. Cây rượu chiến cực kỳ bền bỉ và hùng mạnh. Nó có thể chẻ đôi một tảng đá một cách dễ dàng, và kinh khủng hơn, kẻ đang sử dụng cây rượu lại chính là Lạng Cặc. Tổng kết, một cây rượu chiến được rèn mọi phần đều là kim loại, nó có hai lưỡi rượu rất to lớn. Chiều dài của cán rượu là 1m70, cân nặng là 73kg. Hai lưỡi rìu kia đều nặng khoảng 103kg. Nó được rèn ra để không một ai có thể sử dụng. Thương thật chớ trêu, thay lại có một con quái vật có thể sử dụng được nó, không ai khác chính là Lạng Cặc, một kẻ dị biệt đến từ Tô Bóc. Đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp mọi người vào lần sau nhé. Chương 30, nhuộm máu cả một vùng trời. Kết thúc, Ác một, sự khởi đầu những dải sáng kỳ lạ vẫn còn hiện hữu ở trên bầu trời cao. Chúng đang xoay quanh nhau một hình xoắn ốc và che phủ cả một vùng trời. Tại nơi mà người ta gọi là thị trấn Bù Nhìn, giờ đây chả khác nào một biển máu và xác chết. Người dân của thị trấn đã bị giết chết bởi những lý do khác nhau, nhưng đa phần đều là do những dải sáng trên bầu trời gây ra, và một trong số đó là sự điên loạn đến từ gã học lộ ịp. Trên đường phố giờ đây chỉ toàn là những xác chết bị giết một cách bi thảm. Người dân ở đây đã hóa điên và tàn sát lẫn nhau, bọn họ đều chết đi một cách không toàn thây. Cơ thể đều chi chít những vết thương khác nhau. Từ những vết thương đó, máu đang chảy ra. Một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra tại thị trấn Bù Nhìn. Máu từ những xác chết đang chảy ra và bay lên cao. Chúng đang tiến thẳng lên bầu trời và hòa nhập với những dải sáng kỳ lạ kia. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã bị nhuộm đỏ bởi máu từ những xác chết. Những dải sáng kỳ lạ kia đã chuyển màu, từ cam nó đã sang đỏ. Màu của máu và xác thịt. Một bức tranh hoàn toàn mới ở trên bầu trời cao. Trông thật huyền bí và đáng sợ. Những hiện tượng đang xảy ra đều là do cột sáng bí ẩn gây ra. Cột sáng đã xuất hiện tại cảnh Đông Bắc và nó đang chọn lọc những kẻ không xứng đáng. Cảnh tượng hiện tại ở trên bầu trời cao đều đã được chứng kiến bởi Lạn Cặc và tất cả những ai còn sống sót, bao gồm Giải Đủ và Dù Dẹt. Cảnh tượng trên bầu trời cao khiến cho những ai chứng kiến đều không thể mô tả thành lời. Nhưng có lẽ cảm giác chung của bọn họ khi nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời cao chắc chắn sẽ là sự lo sợ và bất an. Chẳng ai biết được những dải sáng đó sẽ làm gì và mục đích thật sự đằng sau hiện tượng kỳ lạ kia. Từ phía nông trại, tại cánh đồng bắc của ông Martin, tại nơi đó có hai xác chết bị phá hủy một cách tàn bạo, đó chính là Martin và Martha. Bọn họ đã bị giết chết bởi Lạn Cặc, một tên quái vật đến từ chủng tộc. Xác chết của Martin và Martha đã bị phá hủy một cách tàn bạo, đến mức không thể nhận ra được khuôn mặt của bọn họ. Nhưng vẫn còn một người có thể nhận ra được Martin. Đó chính là cô bé thú nhân, Oia. Cô bé đang đứng trước xác chết của Martin và Martha. Chiếc áo choàng cứ phất phơ cùng với những cơn gió ở cánh đồng bắc. Oia đã nhận ra hai xác chết kia, một trong số họ chính là Martin. Cô bé có thể ngửi thấy mùi của ông ấy, một mùi hương quen thuộc đối với Oia. Nhưng mà, lẫn lộn giữa những mùi hương của máu và xác thịt, Oia có thể ngửi thấy một mùi hương hoàn toàn khác lạ. Đó chính là mùi của gã học Lạn Cặc. Cô bé có thể nhận ra được kẻ gây ra những chuyện này. Hắn ta hiện đang ở trên đỉnh đồi ở phía xa, nơi mà cột sáng bí ẩn đang hiện hữu. Mùi hương của Lạn Cặc đã tiết lộ cho Oia biết được nơi mà hắn ta đang đứng. Những đường gân nhỏ bé đã nổi lên bên trên khuôn mặt của Oia. Cô bé đang cực kỳ tức giận khi thấy được xác chết của Martin. Hắn ta chắc chắn sẽ bị giết dưới lưỡi dao của cô bé. Cùng thời điểm khi Oia phát hiện xác chết của Martin và Martha, Lạn Cặc lúc này hiện đang đứng và ngắm nhìn cột sáng bí ẩn kia. Sau khi giết chết lao giả mang đến cột sáng bí ẩn, Lạn Cặc đã tiến đến gần với cột sáng. Hắn ta ngước nhìn từ dưới lên cao, tuốt lên tận bầu trời. Cột sáng thật vĩ đại đối với Lạn Cặc. Đây là thư mang đến ấn ký cho kẻ xứng đáng. Nó quá nóng, nếu như bước vào chả khác nào việc tự sát cả. Lạn Cặc đã kiểm tra cột sáng bí ẩn kia. Hắn ta chắc chắn rằng, nếu như bước vào thì sẽ bị thiêu cháy đến chết. Sức nóng của nó là không thể chối cãi được. Một nguồn năng lượng rực cháy, đến mức khiến cho Lạn Cặc phải đổ mồ hôi khi đứng gần. Những dải sáng màu đỏ trên bầu trời cao, chúng đang bay đến phía cột sáng bí ẩn. Lạn Cặc có thể nhìn thấy được, những dải sáng kỳ lạ kia chúng đang hòa nhập vào cột sáng bí ẩn. Lại thêm một hiện tượng kỳ lạ nữa đang diễn ra ở trên bầu trời cao. Thật không thể tin được. Bầu trời cứ như được nhuộm đỏ bởi máu của những sinh vật khác. Cảm giác này, như thể là ở giữa chiến trường vậy. Lạn Cặc tự nói chuyện với một nụ cười khoái chí bên trên khuôn mặt. Hắn ta đang ngắm nhìn cột sáng bí ẩn, nó đang dần dần đổi màu. Màu đỏ của máu và xác thịt. Trong lúc hắn ta đang ngắm nhìn cột sáng bí ẩn ở đỉnh đồi, một vài con dao găm từ đâu đó đã được phóng đến, chúng đều bay đến một hướng. Đó chính là đầu của gã học Lạn Cặc. Ken. Theo phản xạ, Lạn Cặc liền sử dụng cây dịu to lớn của mình để chặn đứng những con dao găm kia. Hắn ta quay lại để ngước nhìn kẻ đã phong chúng đến. Nhưng hắn ta không thể ngờ được, kẻ đó đã áp sát đến gần với mình. Một hình bóng nhỏ nhắn với đôi hai thú ở ngay trên đầu. Không ai khác, đó chính là Oia. Chiếc áo choàng của Oia đã khiến cho Lạn Cặc mất đi tầm nhìn trong vài giây. Khuôn mặt của cô bé có phần đáng sợ, ánh mắt thì khiến cho Lạn Cặc phải dè chừng. Sự dè chừng của Lạn Cặc đã đúng. Lấp ló ở bên trong lớp áo choàng kia là hình bóng của hai con dao găm đầy sắc bén. Cô bé hiện đang ở trên không trung và chắc chắn mục tiêu chính là cái đầu của Lạn Cặc. Lạn Cặc đã không kịp phản ứng khi thấy Oia tiếp cận từ trên không trung, nhưng hắn ta vẫn có cách để bảo vệ cái đầu của mình. Đó chính là ổ dạ, luồng hào quang mà hắn đã từng sử dụng. Lạn Cặc ngay lập tức sử dụng nó, luồng hào quang liền bao bọc lấy phần cổ của hắn ta. Ken. Khi Oia lao xuống và tiếp cận Lạn Cặc, với hai con dao găm của mình, cô bé đã vung nó vào phần cổ của Lạn Cặc. Khi con dao va chạm với phần cổ của Lạn Cặc, luồng hào quang kia đã chặn đứng nó lại. Đúng như những gì mà Lạn Cặc đã nghĩ đến, con bé này không phải là một đứa trẻ bình thường. Nhưng cú vung dao vừa rồi không phải là tất cả. Thay vì đáp xuống dưới mặt đất, Oia đã tranh thủ thời cơ mà đạp vào người của gã học, từ đó cô bé có bay lên không trung thêm một lần nữa. Hành động này đã làm cho Lạn Cặc phải bất ngờ. Nhưng hắn lại càng bất ngờ hơn khi thấy Oia ném con dao găm ở trên tay đến. Con dao găm đó lao đến khuôn mặt của Lạn Cặc, hắn ta chỉ kịp nghiêng đầu nhẹ qua để né tránh. Nhưng con dao găm đã nhanh hơn, nó lao đến và cắt đứt một phần da thịt tại chỗ góc mắt ngoài của Lạn Cặc. Hắn ta không lường trước được chuyện này, rằng cô bé sẽ tấn công kiểu đó. Sau khi tấn công Lạn Cặc bằng đòn phóng dao của mình, Oia đã tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Một bên mắt của Lạn Cặc đang chảy máu. Hắn ta đã rất tức giận. Nhưng thay vì lao đến và tấn công cô bé, hắn ta chỉ đứng yên một chỗ. Ánh mắt của Lạn Cặc đang dò xét Oia, một thú nhân vừa mới tấn công hắn sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Từ trước đến giờ tộc Cóc bọn ta chưa hề đụng chạm đến chủng tộc thú nhân. Tại sao một thú nhân như ngươi lại tấn công ta chứ? Lạn Cặc tức giận mà kêu lên. Hắn ta đã hỏi Oia, nhưng đáp lại chỉ là con dao găm được chĩa thẳng vào cổ của hắn. Ngươi là kẻ đã giết họ, có phải không?
Thử.
Làm các tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói vỏn vẹn của Oia.
Nói đi.
Ngươi đã giết chết ông Martin có phải không?
Oia tức giận hét lên với Lãng Các.
Khi nghe đến cái tên Martin, hắn ta đã khựng lại một vài giây, và rồi khuôn mặt đã bất ngờ thay đổi.
Lãng Các mỉm cười một cách đáng sợ với cô bé, hắn ta đáp.
Ý của ngươi là lão già cùng với con nhỏ pháp sư sao?
Phải rồi đấy, ta đã giết chúng bằng cây rìu của mình.
Đó là kết cục của chúng khi dám chọc giận ta đây.
Sau khi nghe được những gì mà Lãng Các vừa mới nói, đôi hai thú của Oia đã lập tức dựng đứng lên. Phản ứng này đã khiến cho Lãng Các nhận ra được lý do tại sao cô bé lại tấn công hắn.
Ngươi quen biết với bọn chúng sao?
Tiếc thật khi chúng đã chết dưới lưỡi rìu của ta.
Với lại thịt bọn chúng rất ngon, ta rất thích phần đầu của đứa cháu lao già kia.
Lãng Các đã thẳng thừng thốt ra những lời man dợ.
Hắn ta thật sự đã ăn thịt bọn họ sau khi giết chết.
Những đường gân đang nổi lên bên trên khuôn mặt của Oia.
Cô bé đang cực kỳ tức giận với những lời của Lãng Các.
Lãng Các cũng đã sẵn sàng chiến đấu, và không để hắn ta chờ đợi lâu, Oia đã lập tức ném một vài con dao găm đến.
Chúng bay đến thật nhanh và nhắm thẳng vào khuôn mặt của Lãng Các.
Keng.
Lãng Các chặn lại những con dao găm chỉ bằng một đòn vùng từ cây rìu của mình.
Hắn ta cười khẩy và mỉa mai Oia rằng, ngươi tức giận vì ta đã giết chết chúng sao?
Oia đang lao đến gần với Lãng Các.
Hắn ta hiện đang khiêu khích cô bé, và việc làm đó dường như đã thành công.
Bọn chúng chết cũng do chúng quá yếu đuối mà thôi.
Lãng Các nói thật to và vung cây rìu to lớn của mình.
Cây rìu đang nhắm thẳng vào phần thân của cô bé.
Khi thấy cây rìu nhắm thẳng vào mình, Oia liền lùi bước lại.
Cô bé tranh thủ thời gian để phóng thêm một vài con dao găm đến, chúng đều nhắm thẳng vào khuôn mặt của Lãng Các.
Keng.
Những con dao găm lại bị chặn đứng chỉ với một đường vùng từ lưỡi rìu của Lãng Các.
Khi thấy những con dao găm bị chặn đứng lại một cách dễ dàng, Oia đã lập tức chạy nhanh qua phía bên phải.
Chiến đấu trực diện không phải là sở trường của cô bé thú nhân.
Những con dao găm lại được ném đến phía gã hốc, nhưng lần này hắn ta lại không sử dụng rìu để chặn lại,
bởi vì những luồng hào quang kia đang bảo vệ hắn ta.
Keng.
Chỉ cần một cú phẩy tay, những con dao găm đã bị chặn lại.
Lãng Các ngạo mạn mà nói, đừng có làm trò mèo nữa, ngươi sẽ không thể đánh bại được ta.
Cho dù có làm gì đi nữa, những đòn tấn công của ngươi đều vô tác dụng.
Luồng hào quang kia đang bao phủ lấy cây rìu to lớn của Lãng Các.
Đã đến lượt hắn ta tấn công, lần này chắc chắn sẽ khác.
Để ta xem, ngươi có thể nhảy nhót được nữa không?
Gã học Lãng Các lao thẳng đến phía Oia.
Hắn ta giơ cây rìu to lớn của mình lên cao, sẵn sàng cho một cú vung kết liễu.
Ầm.
Cây rìu to lớn được vung xuống và một chấn động mạnh đã được tạo ra.
Đất đá liền bay lên khắp nơi, khói bụi thì mù mịt.
Cú vung rìu vừa rồi thật quá mạnh, nếu như bị chúng phải chắc chắn sẽ chết ngay lập tức.
Khi khói bụi dần tan biến, phía trước Lãng Các chẳng có mờ ai.
Oia đã biến mất khỏi đó.
Không thể nào.
Lãng Các bất ngờ thốt lên.
Hắn ta đã quá bất ngờ trước sự biến mất của Oia.
Khi hắn ta quay người lại để kiểm tra, thì cô bé đã tiếp cận rất gần với hắn.
Oia đang ở trên không trung.
Vừa rồi khi Lãng Các vung rìu, cô bé đã thoát được trong gang tấc.
Từ đó cô bé đã vòng ra phía sau và tiếp cận với hắn.
Với thân hình nhỏ nhắn của mình, cô bé có thể dễ dàng né tránh mọi thứ.
Gã học Lãng Các đã không kịp phản ứng lại.
Cơ thể của hắn ta không đủ nhanh để vung rìu đến Oia.
Nhưng hào quang kia thì lại khác.
Thứ hào quang đó lại xuất hiện và bao bọc lấy cơ thể của Lãng Các.
Nhưng mà Oia đã nhanh tay hơn.
Từ không trung cô bé đã lao xuống và vung con dao của mình đến cổ của Lãng Các.
Cổ của hắn ta đã bị cắt đi một phần thịt.
Nhưng không vì thế mà Lãng Các sợ hãi.
Hắn ta lập tức dùng sức mạnh của mình để vung cánh tay đến phía Oia.
Thấy vậy thì cô bé liền sử dụng con dao để chặn lại, nhưng nó đã không có tác dụng.
Bụp.
Con dao găm của Oia lập tức bị phá hủy bởi cú va chạm.
Cánh tay của Lãng Các không chỉ khỏe mạnh, hắn ta còn bao phủ cả thứ hào quang kia vào nó.
Oia đã không thể ngờ được rằng Lãng Các quá khỏe mạnh.
Hắn ta mạnh hơn bất cứ ai mà cô bé từng gặp, một con quái vật hoàn toàn khác biệt với nơi đây.
Cú vung tay của Lãng Các đã làm cho Oia bị hất bay ra xa.
Cô bé đã bị tác động mạnh đến mức không thể nào mà ngồi dậy được.
Ngươi cố chấp chỉ để lấy đi một phần da thịt của ta sao?
Lãng Các vừa nói vừa tiến đến gần với Oia.
Cô bé ngước nhìn hắn ta bằng ánh mắt chứa đầy sự giận dữ của mình.
Sự cứng đầu của Oia khiến cho Lãng Các bắt đầu cảm thấy tức giận.
Chỉ vì hai tên nhân loại mà ngươi phải làm đến mức này sao?
Oia cố gắng đứng dậy.
Cô bé đã không đáp lại Lãng Các một lời nào cả, ánh mắt đó vẫn như vậy.
Ánh mắt chứa được sự tức giận của Oia.
Cô bé lấy ra một dao găm từ bên trong áo choàng của mình.
Mặc dù tình trạng hiện tại đang cực kỳ tồi tệ, nhưng cô bé vẫn cố gắng để tấn công Lãng Các.
Từ bỏ đi.
Dù cho ngươi có cố gắng, thì với những thương tích đấy, ngươi chẳng thể làm gì được ta đâu.
Mặc dù ngươi rất linh hoạt và nhanh nhẹn, nhưng với cơ thể yếu kém đó, cùng lắm thì ngươi cũng chỉ chịu đựng được vài đòn tấn công mà thôi.
Ha.
Ha. Oia vẫn bước đến gần, mặc cho Lãng Các đã cảnh cáo.
Oia liền lao đến tấn công Lãng Các.
Với con dao trên tay mình, cô bé đâm nó thẳng đến hắn ta.
Nhưng Lãng Các chỉ cần né tránh qua một bên là đã có thể tránh được đòn đâm đó.
Bụp.
Hắn ta không thương tiếc mà sút thẳng vào cơ thể của Oia.
Cô bé lại bị hất bay ra xa thêm một lần nữa.
Lần này thì Oia đã nằm bất động ở ngay trên mặt đất.
Cô bé không thể nhúc nhích được, bởi vì cơn đau đang trải dài khắp nơi ở trên cơ thể.
Nếu như ngươi đã nhớ bọn chúng đến vậy, thì ta sẽ giúp ngươi đoàn tụ với chúng.
Lãng Các đứng trước mặt Oia.
Hắn ta đã sẵn sàng để giết chết cô bé, cây rìu đang sắp sửa được giơ lên cao.
Dừng lại mau.
Tiếng hét của một ai đó thốt lên từ phía xa.
Lãng Các lập tức dừng lại việc kết liễu Oia,
hắn quay người về sau để kiểm tra kẻ nào vừa mới kêu lên. Phục. Khi làng các quay người lại phía sau, một thứ gì đó đã ghim vào phần cổ dưới của hắn ta. Nó lao đến quá đột ngột, làng các đã không thể phản ứng lại kịp thời với thứ đó. Thứ đó là một mũi tên và nó đang ghim vào da thịt của làng các. Kẻ đã bắn nó, không ai khác ngoài Giải Đủ. Vết thương từ mũi tên trông khá nặng. Nhưng đối với làng các thì đây chỉ là một vết thương bình thường mà thôi. Hắn ta liền ngước nhìn xuống dưới đỉnh đồi, kẻ đã bắn mũi tên trúng làng các hiện đang ở phía dưới. Giải Đủ và Rủi Dẹt đã chạy đến đây khi nghe thấy tiếng ồn do cây rìu của làng các gây ra. Cả hai đã quá bất ngờ khi nhìn thấy làng các, một con quái vật có nước da màu xanh. Giải Đủ đã không thể giấu đi sự ngạc nhiên của mình, Oia hiện đang nằm bất động trên mặt đất kế bên thì là một con quái vật. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Giải Đủ tự hỏi. Làng các đã rất bực tức. Hắn ta giữ chặt cây rìu của mình và có ý định chiến đấu với hai người Giải Đủ và Rủi Dẹt. Nhưng rồi một bàn tay nhỏ bé đã giữ chân của hắn lại, Oia đang cố gắng để ngăn cản làng các. Ta sẽ kết liễu ngươi sau khi giết chết hai tên nhân loại kia. Vì thế đừng có cản đường ta. Bụp. Ga Hốc làng các không thương tiếc gì cả, hắn ta lại đá vào cơ thể của Oia. Cô bé lại bị hất tung ra thêm một lần nữa, Giải Đủ cũng đã chứng kiến được cảnh tượng kinh khủng đó. Dừng lại mau. Giải Đủ đã hét lên khi thấy được cảnh tượng kinh khủng đó, cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Việc đó khiến cho Rủi Dẹt bắt đầu cảm thấy tức giận. Gơ dạ. Cuối cùng thì Rủi Dẹt đã kêu lên một cách tức giận. Rủi Dẹt lao đi như một con thú hoang, cậu ta đã tức giận thay cho Giải Đủ. Rủi Dẹt đang lao đến chỗ của làng các. Với bốn tứ chi của mình, cậu ta cực kỳ nhanh nhẹn. Theo sau đó chính là Giải Đủ, cậu cũng không thể trơ mắt đứng nhìn được. Thật nực cười. Các ngươi nghĩ mình có thể chiến đấu với ta sao? Làng các giữ chặt cây rìu của mình và chờ đợi kẻ thù tiến đến gần. Giải Đủ đã lao theo Rủi Dẹt, tuy nhiên việc cậu cần làm chính là cứu Oia. Giải Đủ cũng đã vứt cây nọ xuống mặt đất, bởi vì chỉ có một mũi tên mà thôi. Vũ khí hiện tại cậu có thể sử dụng chính là con dao găm mà Oia đã đưa cho. Gơ dạ. Khi Rủi Dẹt tiến đến gần với làng các, cậu ta đã gào lên một tiếng. Làng các lập tức vung rìu đến, nhưng thật bất ngờ Rủi Dẹt đã né tránh được đòn tấn công. Rủi Dẹt đã nhảy lên không trung. Không thể nào. Làng các bất ngờ nhìn lên không trung. Rủi Dẹt đang lao xuống và cậu ta đã bổ lấy làng các. Biến khỏi người ta mau. Tên nhân loại khốn. Gơ dạ. Rủi Dẹt bám lấy làng các. Hắn ta đã cố gắng dây rủa để khiến cho Rủi Dẹt rơi xuống. Nhưng rồi hàm răng sắc nhọn kia đã được mở ra, Rủi Dẹt liền cắn vào phần vai của làng các. Hàm răng sắc nhọn của Rủi Dẹt xuyên qua lớp giáp da của làng các, nó đã khiến cho máu thịt hắn ta phải rách ra. Gắt. Làng các đã gào thét lên vì cơn đau do chính Rủi Dẹt gây ra. Lần đầu tiên, hắn ta đã cảm thấy đau đớn thật sự. Làng các gồng mình nắm lấy Rủi Dẹt thật chặt. Hắn ta liền kéo Rủi Dẹt ra, mặc cho da thịt phải bị rách. Biến khỏi người của ta. Tên nhân loại thối tha. Gơ. Rủi Dẹt lập tức bị gã học ném đi, cậu ta đã bay thẳng ra phía xa. Làng các sờ vào vết thương do Rủi Dẹt gây ra. Một phần thịt từ vai đã bị cắn rách ra, cơ bắp mà hắn ta tự hào nhất giờ đã bị phá hủy. Lần này, làng các đã thật sự tức giận. Ta sẽ giết chết các ngươi. Làng các tức giận kêu lên. Hắn ta liền lao đến Giải Đủ. Với cánh tay to lớn của mình, làng các đã tông trúng Giải Đủ, khiến cho cậu bị hất bay ra xa. Cú lao trực diện đó quá nhanh và quá mạnh, một con người như Giải Đủ đương nhiên là không thể chịu đựng được rồi. Nhưng trước khi bị tông trúng, Giải Đủ đã kịp thời đâm con dao găm vào tay của hắn ta. Đừng có đùa với ta. Nhân loại các ngươi, không thể khiến cho ta bị thương. Làng các rút con dao găm ra, hắn ta vứt nó xuống mặt đất. Cơn tức giận đã đạt mức đỉnh điểm, làng các nhất định sẽ giết chết Giải Đủ và Rủi Dẹt. Lần này hắn ta đã lao đến Giải Đủ thật nhanh, bởi vì luồng hào quang kia đang bao phủ lấy toàn bộ cơ thể làng các. Giải Đủ chỉ có thể đứng nhìn. Lần này chắc chắn cậu sẽ chết, bởi vì cây rìu kia đang được vung xuống. Gơ dạ. Trong lúc đối diện với cái chết, tiếng kêu từ Rủi Dẹt đã vang lên. Rủi Dẹt đã lao đến và sử dụng móng tay sắc nhọn của mình, chỉ để cào vào mặt làng các. Nhưng đó là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời Rủi Dẹt, bởi vì cậu ta đã phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. Gơ dạ. Rủi Dẹt không thể tấn công được làng các, bởi vì luồng hào quang kia đã bảo vệ hắn ta. Rủi Dẹt nhanh chóng bị tóm lấy, và rồi làng các liền đè mạnh cậu ta xuống dưới mặt đất. Cây rìu được giơ lên cao, và nó sẽ kết liễu cuộc đời của Rủi Dẹt. Dừng lại mau. Ầm. Đã quá muộn để Giải Đủ có thể ngăn cản, làng các lập tức vung rìu xuống. Lực tay của hắn ta mạnh mẽ đến mức khiến cho đất đá bay lên, và Giải Đủ liền bị thổi bay ra xa. Nó giống như là một vụ nổ vậy. Giải Đủ bay ra xa và rơi xuống mặt đất. Ha. Ha. Rủi. Rủi Dẹt. Giải Đủ cố gắng ngồi dậy khỏi mặt đất, nhưng cơ thể lại không cho phép làm điều đó. Cậu đã bị thương rất nặng, chỉ vì một cú tông đến từ gã Hốc. Từ xa, khi khói bụi tan đi, hình bóng to lớn của một con quái vật vẫn đứng sừng sững tại đó. Đất đá xung quanh hắn ta đã bị phá hủy và Rủi Dẹt hiện đang nằm bất động ở trên mặt đất. Máu đang chảy ra từ cơ thể bị trẻ làm đôi, Rủi Dẹt đã thật sự bị giết chết. Lưỡi rìu vẫn dính chặt trên cơ thể của cậu ta. Đây là kết cục của những kẻ cản đường ta, các ngươi đã không tự lượng sức mình, con nhóc thú nhân cũng thế. Ta sẽ giết hết tất cả. Làng các cầm lấy cây rìu lên, hắn ta không nhắm đến Giải Đủ. Hắn ta đang bước đến chỗ của Oia, cô bé thú nhân. Dừng lại mau. Người tính làm gì? Cô bé, chỉ là một đứa trẻ thôi. Giải Đủ kêu lên. Cậu đã cố gắng đứng dậy và bước đến chỗ làng các, nhưng lại bị vấp ngã bởi cơ thể yếu ớt của mình. Dừng lại mau. Nếu muốn, hãy giết ta đi. Đừng làm hại con bé. Mặc cho Giải Đủ có kêu gào đến đâu thì làng các vẫn giơ cây rìu lên cao, và rồi nó đã được vung xuống. làm ơn dừng lại đi. Ẩm, sức mạnh từ cú vung dịu đã khiến cho đất đá bay lên khắp nơi, khói bụi lại xuất hiện thêm một lần nữa. Khi khói bụi tan đi, giải đủ chỉ có thể chết lặng, bởi vì Hoia đã không còn nguyên mạnh nữa. Sức mạnh từ cú vung dịu đã khiến cho cơ thể của cô bé bị phá hủy thành những miếng thịt trên mặt đất. Không, tại sao chứ, tại sao ngươi lại làm thế? Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Giải đu bước đến với cơ thể tàn tạ của mình. Cảnh tượng này thật sự quá giống với cái lần đó, cái lần mà em gái cậu chết đi. Tại sao ngươi lại giết chết bọn họ chứ, đồ quái vật kia? Giải đu gào thét trong tuyệt vọng. Cậu đang lao thẳng đến làng cắc với cơ thể tàn tạ của mình. Ta sẽ ngươi đồ quái vật. À giờ à. Giải đu bất lực gào thét với làng cắc. Cơ thể tàn tạ của cậu chẳng thể làm được gì, và làng cắc biết được điều đó. Cây dịu lại được giơ lên cao, lần này thì làng cắc chẳng thèm sử dụng thứ hào quang kia. Cú vung từ cây dịu đã chém rách cơ thể của giải đu. Máu đang bắn ra khắp nơi và nhuộm đỏ mọi thứ. Giải đu ngã ngửa ra sau. Cậu chẳng thể làm gì được, kể cả việc cứu Hoia. Dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một nhân loại bình thường. Làng cắc thật sự quá mạnh để có thể chống lại. Giải đu đã chết đi. Này anh làng cắc, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Một lúc sau, Lô Yip đã tiến đến đỉnh đồi. Hắn ta đã tàn sát hết người dân của thị trấn Bù Nhìn. Giờ thì chính là lúc chọn lọc kẻ xứng đáng. Làng cắc nhìn chằm chằm Lô Yip. Ngươi đã tàn sát hết cái thị trấn đó rồi sao? Lô Yip hiện tại trông cũng khá tàn tạ, bởi vì mắt của hắn ta đang bị thương sau cuộc chiến với Đọ Dị Ẩn. Vâng, em đã giết sạch chúng rồi. Thị của chúng cũng rất ngon. Lô Yip vừa xoa bụng vừa nói. Lô Yip cũng ngước nhìn xung quanh, để rồi hắn ta đã nhìn thấy một vài điều thú vị. Mùi này là thú nhân sao? Thật tuyệt vời. Lô Yip tiến đến chỗ của Hoia. Hắn ta hoàn toàn không để ý biểu hiện kỳ lạ của làng cắc. Khi Lô Yip tiến đến chỗ của Hoia và ngồi xuống để tìm kiếm thức ăn, đó cũng chính là lúc làng cắc ra tay. Cây dịu to lớn được giơ lên cao. Làng cắc đã không từ thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích của mình. Ẩm, làng cắc đã giết chết người em của mình Lô Yip. Hắn ta làm tất cả những chuyện này chỉ vì đạt được mục đích của mình. Mục đích đó chính là có được sức mạnh từ thứ được gọi là ân ký. Và hắn ta đã đạt được mục đích của mình. Tay của hắn ta đang bắt đầu phát sáng. Từ phía trên cao của bầu trời, những dải sáng kia đang bắt đầu hòa nhập với cột sáng bí ẩn. Một màu đỏ của màu và sát thịt đang bao trùm lấy mọi thứ, cột sáng bí ẩn kia đang nở ra. Đỉnh của nó đang nở ra như một bông hoa dính màu máu. Khi cột sáng bí ẩn kia nở rộ, thì những dải sáng kỳ lạ đã bay ra. Những dải sáng kỳ lạ đó đang bay đến làng cắc, chúng nhắm thẳng vào cánh tay của hắn ta. Để rồi một hình xăm kỳ lạ đã xuất hiện, nó đang phát sáng. Một màu đỏ của máu và sát thịt. Hình xăm? Không, nó chính là ấn ký. Ha 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 ha. Gã ốc làng cắc bật cười, sau tất cả mọi thứ hắn ta đã đạt được mục đích của mình. Cuối cùng thì ta cũng đã có được nó. Ta đã có nó. Ấn ký của ta. Làng cắc đã được chọn lọc. Hắn ta chính là người xứng đáng nhất ở đây. Ấn ký đó đã nhìn thấy sự tàn bạo của làng cắc. Không khoan nhượng và mềm lòng trước kẻ thù, tàn nhẫn với mọi thứ. Làng cắc đã được lựa chọn bởi ấn ký của kẻ luôn nhuộm đỏ chiến trường, kẻ luôn tắm rửa trong máu và xác thịt của kẻ thù. Ấn ký đó chỉ được dành riêng cho những kẻ luôn gieo rắc nỗi sợ hãi trên chiến trường và những làng mạc yếu đuối. Đó chính là ấn ký của thần chiến tranh AZ. Kết thúc tập 1, sư khởi đầu. Sử sách thần thoại, thần chiến tranh AZ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vị thần này. Sẽ không có chuyện ngoài lề đâu, bởi vì kết thúc gạc này rồi kia mà. Tên gọi, thần AZ. Thần chiến tranh. Thần của các chiến binh và những trận chiến khốc liệt. Nguồn gốc, ngài ấy đến từ Hy Lạp và là người con trai thứ hai của vị thần tối cao rẻ ở Set và nữ thần hệ Dạ S. Sức mạnh là một vị thần đã tạo ra vô số những cuộc chiến từ nhỏ cho đến lớn, ngài ấy tất nhiên là sẽ rất mạnh. Nhưng về phần trí tuệ thì không chắc lắm. Thờ phụng, tại thế giới này, một số binh lính sẽ cầu nguyện cho ngài ấy khi bước lên chiến trường, bởi vì bọn họ muốn sống sót để trở về với gia đình của mình. Phu, thường thì thần Ạ Dẹt sẽ đi chung với binh lính của mình. Khi lên chiến trường ông ấy sẽ không phân biệt địch hay là ta, chính vì thế thần Ạ Dẹt luôn giết chết hết tất cả chỉ để thỏa mãn sở thích của mình. Đó chính là nhuộm đỏ chiến trường, bất ngờ thay làng cặp cũng có sở thích đó. Đến đây là kết thúc rồi. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Dấu nhân đậm chương 31, thời gian, và kẻ theo dõi trên ngai vàng. Hạng 2, hành trình trao trả di vật tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này nếu như khi đó, mình làm được điều gì đấy? Để giúp cô bé thì mọi thứ, đã không thành ra như thế này rồi. Bóng. Tiếng giọt nước nhô xuống, giải đù từ từ mở mắt ra. Xung quanh cậu bây giờ, tất cả đều là nước. Thử. Giải đù liền ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh và thấy được nơi đây là một không gian rộng lớn, bao phủ xung quanh đều là màu trắng. Và phía dưới nơi mà cậu đang ngồi là một mặt nước trong suốt trải dài khắp nơi. Đây là chỗ nào thế này? Giải đu đứng dậy. Cậu ngước nhìn xung quanh và tự hỏi, liệu rằng nơi đây có phải là thế giới bên kia không? Bì. Bóng. Giải đu bước đi. Tiếng nước bị động bắt đầu phát ra, cậu có thể cảm thấy sự mát mẻ dưới đôi chân của mình. Nơi đây không có một bóng người hay một công trình nào. Chỉ có duy nhất mặt nước và không gian vô tận. Nơi đây mang lại cho giải đu một cảm giác yên bình đến mức khó tả. Những giọt nước mắt của cậu cứ thế mà rơi xuống. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới có thể khóc lại thêm một lần nữa. Kể từ cái hôm mà người bà của cậu qua đời, thì những giọt nước mắt đã không còn được rơi xuống nữa. Tích tắc. Trong khi đang tận hưởng cảm giác yên bình của nơi này, thì một âm thanh đã phát ra từ phía sau giải đu. Âm thanh đó cứ như thể là tiếng kêu của đồng hồ vậy, và khi Giải Đủ quay lại nhìn, khuôn mặt của cậu đã thể hiện sự ngạc nhiên và có phần sợ hãi. Trước mặt Giải Đủ là một hình bóng cao lớn với những chiếc đồng hồ bao phủ xung quanh. Nó chính là thứ đã khiến cho Giải Đủ đến với thế giới kia. "Cậu không sợ ta nữa ư?" Thứ đó đột nhiên lên tiếng với một giọng nói kỳ lạ. Dù vậy Giải Đủ vẫn có thể hiểu được nó đang nói gì. Giải Đủ lắc đầu và đáp, "Khi đó tôi chỉ là hoảng sợ quá mà thôi." "Cậu bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy. Có vẻ trải nghiệm ở thế giới kia đã khiến cho cậu trưởng thành hơn rồi." Thứ kia giao tiếp với Giải Đủ mà không cảm thấy khó chịu hay gượng gạo gì cả, cứ như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu rồi. "Đây rốt cuộc là nơi nào, và tại sao tôi lại ở đây chứ?" Giải Đủ thắc mắc hỏi cái thứ đang đứng ở trước mặt mình. "Tôi hát. Cậu không nhớ gì ư?" "Ừm. Tôi chỉ nhớ mang máng, là tôi đã bị cây rượu của tên quái vật kia làm cho bị thương. Nhưng mà, vết thương đó biến đi đâu mất rồi kia chứ?" Giải Đủ kiểm tra xung quanh cơ thể của mình. Những vết bầm dập và những vết thương do trận chiến lúc trước với Ga Học Lạng Cặc, chúng đã biến mất hoàn toàn. Cơ thể của cậu giờ đây lành lặn đến mức kinh ngạc, ngoại trừ bộ quần áo ra chúng đã bị rách tơi tả sau trận chiến vừa rồi. Khả năng ghi nhớ của cậu không tồi đâu. Nhớ được nhiêu đó là tuyệt vời rồi. "À, vâng." Giải Đủ dừng lại hành động kiểm tra cơ thể của mình. Cậu nhìn vào cái thứ đứng ở trước mắt mình, nó đang tiến đến gần hơn với cậu. "Để ta giải đáp cho cậu biết, nơi đây là một không gian cách biệt với tất cả mọi thứ. Ta là người tạo ra nơi này, và cũng chính là người đã mang cậu đến đây." "Tại sao lại mang tôi đến đây chứ?" Trước câu hỏi của Giải Đủ, hình bóng đó đã im lặng một lúc lâu. Những chiếc đồng hồ vẫn lơ lửng và bao phủ xung quanh nó. Tất cả đồng hồ đều dừng lại ở 12 giờ 0 phút. "Lý do ta mang cậu đến đây là bởi vì cậu đã chết rồi." Giải Đủ chết lặng đi. Cậu ngỡ ngàng trước những lời nói vừa rồi. "Cậu thật sự đã chết? Kẻ giết chết cậu chính là Lạng Cặc, lưỡi dịu của hắn ta đã kết liễu cậu." "Vậy ư, cũng phải thôi, dù sao thì tôi cũng không thể thoát được. Tên quái vật đó, khi tôi lao đến hắn ta, tôi biết chắc là mình sẽ chết rồi." Nói đến đây Giải Đủ chợt khựng lại. Khuôn mặt tối sầm đi, cảnh tượng lúc trước cậu không thể nào quên được. Rui Z và Oia đã bị giết chết trước mắt của Giải Đủ. Giá như khi đó cậu có thể ngăn cản hắn ta lại, thì mọi thứ sẽ không tồi tệ như thế này. "Là do tôi. Nếu như khi đó tôi ngăn cản Rui Z lại." Giải Đủ đã không thể thốt ra thêm một lời nào nữa, mọi thứ giờ đã quá muộn rồi. Tính cách của Rui Z, cậu có thể hiểu được. Nếu như khi đó cậu ngăn cản bằng cách lớn tiếng với Rui Z, thì có thể Rui Z sẽ dừng lại. "Oia và Rui Z, liệu tôi có thể gặp lại bọn họ không?" Giải Đủ hỏi cái thứ đứng ở trước mắt mình. Khi chết đi chắc hẳn là sẽ gặp lại được Rui Z và Oia, Giải Đủ đã nghĩ như thế. Nhưng rồi thứ đó đã khiến cho cậu cảm thấy thất vọng. "Rất tiếc là không, cậu sẽ không thể gặp lại bọn họ." "Vậy thì còn Rui Kỳ, chắc hẳn là tôi sẽ được gặp lại con bé." "Nhỉ? Không, kể cả Rui Kỳ cũng không thể. Cậu không thể gặp lại được bất cứ ai, kể cả người bà của mình. Cả cha và mẹ cậu cũng như thế. Không thể nào. Tại sao tôi lại không thể gặp lại bọn họ chứ?" Thứ kia nhìn vào Giải Đủ thông qua những cái đồng hồ. Nó đáp, "Cậu không thể gặp lại bọn họ. Bởi vì nơi đây là dành riêng cho cậu Giải Đủ. Ta biết cậu đang nghĩ gì, hãy từ bỏ chuyện đó đi. Cậu không thể làm cho em gái của mình sống lại được, kể cả là thế giới khác thì chuyện đó thật quá viễn vông, cậu sẽ không thể nào khiến cho người chết sống lại. Bởi vì thời gian sẽ ngăn cản điều đó, và nó chính là ta." Bóng. Giải Đủ khuỵu xuống dưới mặt nước. Dường như thứ kia đã nói trúng tim đen của cậu, và nó đã tự nhận mình là thời gian. Tuyệt vọng, đó là những gì mà Giải Đủ đang nghĩ đến. Cậu quỳ dưới mặt nước, và tự hỏi mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi ư, không thể gặp lại những người mà mình đã quen biết, cũng không được gặp lại gia đình mình. Cậu đã thật sự mất hết tất cả rồi. Cậu cứ thế mà ngồi đây khóc lóc ư? Hình bóng kia đến gần và ngước nhìn Giải Đủ thông qua những chiếc đồng hồ. Nó đã hỏi Giải Đủ một vài từ rất khó hiểu. "Là sao chứ? Tôi đã mất hết tất cả rồi, và cũng đã chết. Bây giờ tôi có thể làm gì được nữa đây?" Giải Đủ nói với hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của mình. Cậu đã khóc thêm một lần nữa. Lần này không phải là sự yên bình, mà nó là sự tuyệt vọng và đau đớn. "Không phải cậu sống là vì em gái của mình sao? Vậy, tôi có thể gặp lại con bé một lần nữa không?" "Chỉ một lần nữa thôi. Thật đáng tiếc. Việc đó là không thể, cậu và cô em gái của mình ở quá xa với nhau, đến cả ta cũng không thể giúp được gì cho anh em nhà các cậu. Thế, tôi tiếp tục sống để làm gì cơ chứ, dù sao thì cũng đã chết rồi cơ mà." Jolen tối sầm mặt đi. Cậu hiện đang nhìn xuống mặt nước bị động. Chẳng còn gì để mất nữa, có lẽ đến đây là kết thúc rồi. Kể từ khi đến với thế giới kia, cậu chẳng thể phân biệt được phương hướng. Mục đích để tồn tại, rốt cuộc là vì cái gì? Cậu sống không phải là vì cô em gái của mình ư? Ban đầu tôi đã nghĩ như thế, nhưng bây giờ tất cả đều vô ích rồi. Tôi không thể gặp lại con bé được. Tôi cũng đã chết, mọi thứ kết thúc rồi. Nhìn thấy sự tuyệt vọng của Giải Đủ, thứ kia đã tiến đến gần hơn. Không rõ thứ đó có phải là thời gian hay không, nhưng nó không hề có ý định xấu đối với Giải Đủ. Chết không có nghĩa là kết thúc lý do mà ta đưa cậu đến với không gian này. Là bởi vì ta muốn chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Lỗi lầm ư? Giải Đủ không thể hiểu được những lời vừa rồi. Thứ kia có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng của cậu, và cả những suy nghĩ bên trong đầu. Đối với Giải Đủ thì mọi thứ đã kết thúc, nhưng thứ kia thì lại khác. Hình bóng đen đứng trước mặt cậu, dần dần thì một bàn tay đen tuyền được đưa ra. Từ giữa lòng bàn tay đen tuyền đó, một ánh sáng đang từ từ xuất hiện. Thứ gì đó đã xuất hiện trên tay của thứ kia, nó không có hình thù nhất định. Chỉ là một quả cầu ánh sáng nhỏ được bao phủ bởi những luồng năng lượng khác nhau. Giải Đu, thành thật xin lỗi, vì đã gián tiếp khiến cho cậu gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua. Thứ đó nói với Giải Đu trong khi đưa quả cầu ánh nhỏ ra trước mặt cậu. Những luồng ánh sáng kỳ lạ khiến cho Giải Đu không thể nào mà rời mắt. Trong nó thật tuyệt đẹp. Thứ trên tay ta chính là lõi chứa. Chắc hẳn là cậu đã từng nghe đến rồi nhỉ, nó sẽ giúp cho cậu rất nhiều. Bởi vì lõi chứa này được tạo ra từ một phần của ta. Giải Đu ngước nhìn hình bóng cao lớn trước mặt mình. Cậu không hiểu nó đang nói đến chuyện gì, và nó cũng có thể hiểu cậu đang nghĩ gì. Cầm lấy. Nó là dành riêng cho cậu, Giải Đu. Lõi chứa. Dành riêng cho tôi ư? Giải Đu đứng dậy khỏi mặt nước. Cậu nhìn hình bóng cao lớn, và lên tiếng hỏi nó rằng, tại sao lại đưa nó cho tôi chứ? Đây là lõi chứa của cậu. Đáng lý ra, khi lần đầu tiên gặp nhau ta phải đưa nó cho cậu mới phải. Nhưng đã có một số rắc rối xảy ra, nên giờ đây ta mới có thể đưa nó cho cậu. Giải Đu nhìn thẳng vào lõi chứa trước mắt mình. Nhưng rồi cậu nghĩ, nếu có được nó thì cũng chẳng tác dụng gì. Bởi vì hiện tại cậu đã chết rồi kia mà. Cậu không định nhận lấy lõi chứa của mình ư? Dù cho tôi có nhận lấy, thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi đã chết rồi kia mà. Không phải ta đã nói rồi ư? Chết cũng không có nghĩa là kết thúc. Nếu như Dụ Kỳ nhìn thấy cậu của hiện tại, chắc hẳn là con bé sẽ thất vọng lắm đấy. Dù sao thì con bé không muốn cậu xảy ra chuyện gì kia mà. Giờ thì nhìn cậu thử xem, trông chả khác gì một kẻ muốn từ bỏ mọi thứ để tìm đến cái chết. Giải Đu nhìn xuống mặt nước bị động. Cậu mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt của mình, trông thật tồi tệ và thiếu sức sống. Phải, ông nói đúng. Trông tôi chẳng giống tôi một chút nào. Nhìn trông tệ thật. Giải Đu lên tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt của mình thông qua hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Hình bóng kia nhận ra được Giải Đu đã chấp nhận hiện thực của mình, nó đưa lõi chứa đến gần và lên tiếng. Cầm lấy. Từ giờ trở đi, nó sẽ là của cậu. Giải Đu nhìn chằm chằm lõi chứa một lúc. Và rồi sau đó cậu đã quyết định sẽ nhận lấy nó. Tuy rằng không thể sống lại được. Nhưng mà, thành thật cảm ơn vì thứ này. Ta chỉ làm những việc mà mình cần phải làm mà thôi. Ban đầu thì nó đã là của cậu rồi. Giải Đu lõi chứa đang phát sáng trên tay của hình bóng. Tuy rằng không thể sống lại được. Nhưng nếu không có thời gian, thì chắc hẳn cậu đã ngồi đây và tự dằn vặt chính bản thân mình rồi. Giải Đu giơ tay ra. Cậu đã chạm vào lõi chứa và thời gian cũng lên tiếng theo. Khi cậu lấy lõi chứa, đồng nghĩa với việc cậu sẽ là một phần của ta. Ta có một số lời khuyên dành cho cậu đây, hãy rời khỏi thị trấn Bù Nhìn, đi và học mà nạ. Hãy tiếp tục tồn tại, và dạy dỗ cho Juliet. Hả? Juliet, ý của ông là S. Giải Đu không thể hiểu được những lời vừa rồi của thời gian. Nhưng khi cậu hỏi thì một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, ánh sáng từ lõi chứa đang càng ngày dữ dội hơn. Ánh sáng đó khiến cho cậu không thể nghe được hay nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ý thức của Giải Đu đang từ từ mất đi. Thứ cuối cùng mà cậu nghe thấy được chỉ là lời tạm biệt của thời gian. Tạm biệt Giải Đu. Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Giải Đu. Hệ. Giải Đu mở mắt ra. Cậu đã tỉnh dậy sau khi ý thức vừa mất đi. Bầu trời là thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy được. Chuyện gì thế này? Giải Đu ngồi dậy. Cậu ngước nhìn qua lại, và xung quanh chính là đỉnh đồi tại nông trại của Martin. Chuyện gì thế này? Quần áo của mình. Giải Đu khó hiểu trước những gì đang xảy ra, quần áo của cậu vẫn rách tả tơi. Một vết rách trải dài từ cổ áo xuống dưới, đó chính là hậu quả sau cú vung dịu của gã học lạc cắt. Giải Đu sờ soạn cơ thể của mình, mọi thứ chẳng có gì xấu. Những vết thương và bầm dập đã biến mất. Cậu hoàn toàn lành lặn sau những chuyện vừa rồi, không lẽ chuyện đó là thật? Cái chuyện mà Giải Đu gặp gỡ được thời gian, liệu có phải là sự thật? Vẻ mặt của Giải Đu lúc này là cực kỳ bất ngờ. Cậu đã nhìn thấy được bầu trời, không còn là những dải sáng kỳ lạ. Phía trên đỉnh đồi cũng không còn cổ sáng bí ẩn kia nữa, nó đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây. Thời gian, liệu có phải là sự thật không? Giải Đu ngồi thẫn thờ nhìn ra cánh đồng bắc ở phía xa. Cậu tự hỏi, không lẽ mình đã được hồi sinh rồi ư? Và cậu có thể cảm thấy một thứ gì đó đang ở bên trong cơ thể của mình, là lõi chứa ư? Trong khi Giải Đu đang suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, thì từ phía đằng sau một tiếng bước chân đang tiến đến gần. Gỡ dạ, Rùi Dẹt đột nhiên xuất hiện và kêu lên một tiếng. Cho hù dọa này của Rùi Dẹt đã quá quen thuộc đối với Giải Đu. Nhưng mà lần này thay vì giật mình và hoảng sợ, thì Giải Đu đã tỏ vẻ bất ngờ và kinh ngạc. Rùi Dẹt, không thể nào, cậu còn sống ư? Giải Đu kinh ngạc nhìn Rùi Dẹt. Cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra. Rùi Dẹt đã sống lại cũng giống như Giải Đu, không lẽ mọi chuyện đều là do thời gian làm? Giải Đu tự hỏi. Không thể nào, cậu không có một vết thương nào cả, sao có thể chứ? Rõ ràng khi đó cậu đã bị Giải Đu đã cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy cơ thể của Rùi Dẹt hoàn toàn lành lặn. Không có một vết thương nào, giống hệt như Giải Đu. Quần áo của Rùi Dẹt cũng rách dưới giống như Giải Đu, đều là hậu quả sau trận chiến với Ga Học Lạc Các. Phải rồi. Trong lúc đang tỏ vẻ kinh ngạc và nhìn Rùi Dẹt, Giải Đu đã đột ngột lên tiếng. Nếu như Giải Đu và Rùi Dẹt được hồi sinh thì chắc hẳn đó IA cũng không phải là ngoại lệ. Giải Đu đã nghĩ như thế. Nếu như cậu cũng được hồi sinh, thì chắc hẳn đó IA cũng thế có phải không? Gỡ dạ. Rùi Dẹt tỏ vẻ khó hiểu, bởi vì Giải Đu hiện đang sử dụng tiếng Nhật thay vì ngôn ngữ của lục địa này. Cuối cùng thì Giải Đu lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, cậu ngước nhìn xung quanh để tìm kiếm cô bé Oia. Nhưng rồi thứ mà cậu nhìn thấy được chỉ là những mảnh thịt và xác chết của một tên ọc. Đất đá xung quanh thì lở nát, cuộc chiến với Ga Học Lạn Cặc đã để lại rất nhiều hậu quả, lẫn thể xác và tinh thần. Người phải hứng chịu nhiều nhất có lẽ chính là Giải Đu và những người còn sống sót. Oia đã không được hồi sinh giống như Giải Đu và Rùi Dẹt. Cô bé đã bị giết chết và cơ thể thì không còn nguyên vẹn nữa. Thứ còn sót lại chính là chiếc vòng của Oia, Giải Đủ đã từng được cô bé cho xem qua nó. Một chiếc vòng được làm từ một loại gỗ không rõ nguồn gốc, bên trên là những biểu tượng và ký tự kỳ lạ. Vậy có nghĩa là chỉ có duy nhất Giải Đủ và Rủi Dẹt được hồi sinh. Không thể nào Giải Đủ khuỵu xuống dưới mặt đất. Cậu vì trước những hậu quả sau cuộc chiến, Giải Đủ cầm lấy chiếc vòng của Oia lên. Cậu không thể kìm lòng trước những gì đang xảy ra. Đau đớn và tức giận đều hiện diện trên khuôn mặt của cậu, sau cùng là sự thẫn thờ khi thấy mọi thứ xung quanh mình. Hãy rời khỏi thị trấn Bù Nhìn. Trong lúc đang thẫn thờ, Giải Đủ đã chợt nhớ đến những gì mà thời gian dặn dò mình. Cậu không thể cứ mãi ngồi đây mà khóc thương cho Oia, trước mắt phải chôn cất cho cô bé và rời khỏi nơi này theo lời của thời gian. Giải Đủ cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu đứng dậy khỏi đó với chiếc vòng ở trên tay mình. Rủi Dẹt, chúng ta đi thôi. Gỡ dạ. Rủi Dẹt hiện đang đứng gần xác chết của gã học lội, nhưng rồi sau đó thì cũng đã rời đi. Rủi Dẹt bước theo sau Giải Đủ, và cả hai đều băng qua cánh đồng bắp để tiến vào nông trại. Khi đi được nửa đoạn tại cánh đồng bắp thì Rủi Dẹt đã đột nhiên dừng lại. Cậu ta ngước nhìn xung quanh và ngửi thấy được một mùi hương gì đó. Gỡ dạ. Rủi Dẹt đột ngột lao qua những cây bắp, điều đó khiến cho Giải Đủ khá bất ngờ. Này Rủi Dẹt, cậu chạy đi đâu thế? Giải Đủ đuổi theo Rủi Dẹt. Khi băng qua những cái cây bắp nô thì cuối cùng Rủi Dẹt cũng đã dừng lại. Ma, Martin. Rủi Dẹt liền thốt lên khi dừng lại. Martin, cậu nói thật sao? Giải Đủ bất ngờ khi nghe thấy Rủi Dẹt nhắc đến ông Martin. Cậu lập tức chạy thật nhanh đến chỗ của Rủi Dẹt. Nhưng thứ Giải Đủ nhìn thấy được không phải là Martin, mà đó là xác chết của ông ấy. Và gần đó chính là xác chết của Mặt Hạ. Không, không phải đâu. Giải Đủ cố gắng bác bỏ những suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu mình. Cậu không thể nào tưởng tượng được, xác chết trước mặt mình là Martin. Martin, Mặt Hạ. Trong khi Giải Đủ đang cố gắng bác bỏ những suy nghĩ tồi tệ của mình, thì Rủi Dẹt đã khiến cho sự bác bỏ đó dừng lại. Rủi Dẹt đã kêu tên của hai người Martin và Mặt Hạ, và hai xác chết kia chính là bọn họ. Đến nước này thì Giải Đủ cũng không thể bác bỏ được nữa. Cậu chỉ có thể đứng nhìn trong im lặng. Rủi Dẹt không bao giờ nhận sai người, bởi vì mũi của cậu ta rất đính. Khi làm việc tại nông trại, đã có rất nhiều lần Rủi Dẹt thể hiện về khứu giác của mình. Chúng ta đi thôi. Giải Đủ sử dụng ngôn ngữ của lục địa này để giao tiếp với Rủi Dẹt. Gỡ dạ. Rủi Dẹt đáp lại và rời đi cùng với Giải Đủ. Cả hai băng qua cánh đồng bắp và tiến đến nhà kho của nông trại. Giải Đủ đã lấy một cây xẻng từ nhà kho. Cậu sẽ sử dụng nó cho mục đích của mình, đó chính là chôn cất những người quen biết. Ít nhất trước khi rời khỏi nơi này, cậu phải chôn cất Oia và hai người Martin Mặt Hạ. Như vậy cũng giúp ích một phần nào đó cho cậu và bọn họ. Giải Đủ rời khỏi nhà kho khi lấy được cây xẻng. Cậu quay trở lại cánh đồng bắp và bắt đầu chôn cất Martin và Mặt Hạ. Việc chôn cất diễn ra tại chỗ, bởi vì hiện tại Giải Đủ không thể khiên vác hai người bọn họ. Cơ thể của Martin và Mặt Hạ đã bị phá hủy một cách tàn bạo, đến mức không thể nhận ra được hai người bọn họ. Sau khi đào một cái hố lớn và chôn cất Martin và Mặt Hạ, Giải Đủ đã thẫn thờ một lúc trước nơi chôn cất của bọn họ. Được rồi, chúng ta đến chỗ của Oia. Gỡ dạ. Tâm trạng của Giải Đủ lúc này thật tồi tệ. Cậu cùng với Rủi Dẹt bước đi tiến thẳng đến đỉnh đồi, nơi chịu đựng hậu quả nhiều nhất sau trận chiến. Khi tiến đến đỉnh đồi, Giải Đủ đã đứng nhìn xung quanh một lúc lâu. Cậu hiện đang tìm kiếm những phần cơ thể của cô bé Oia. Cú vung dịu của gã Ốc Lạc Cắc, Giải Đủ sẽ không bao giờ quên được nó. Sau khi tìm kiếm những phần cơ thể của cô bé Oia, Giải Đủ đã làm một chuyện mà rất ít người dám thử qua. Cậu đã sử dụng một miếng vải lớn và gom nhặt từng bộ phận của cô bé. Sau khi hoàn tất thu gom những bộ phận, Giải Đủ đã cuốn miếng vải lại để không cho bất cứ thứ gì rớt ra. Cuối cùng thì Giải Đủ đã chôn cất miếng vải có chứa những phần cơ thể của Oia. Giải Đủ đã không thể kìm nén được cảm xúc, việc làm vừa rồi quá nỗi khó khăn đối với cậu. Xoạt, xoạt. Giải Đủ sử dụng cây xẻng để chôn cất Oia. Sau khi lấp lại cái hố, cậu đứng nhìn thẫn thờ trước phần đất nô lên. Những cơn gió đang thoảng qua nơi đỉnh đồi này, Giải Đủ lấy ra chiếc vòng của Oia và tự hỏi liệu rằng cô bé có muốn trở về với gia đình của mình. Nếu thật sự là thế thì cậu sẽ giúp đỡ bằng mọi cách. Rủi Dẹt. Gỡ dạ. Giải Đủ quay lại nhìn Rủi Dẹt. Cậu giữ chặt chiếc vòng và nói rằng, chuẩn bị thôi. Chúng ta sẽ rời đi khỏi nơi này. Những lời của Giải Đủ khiến cho Rủi Dẹt có chút khó hiểu. Nhưng rồi, Rủi Dẹt cũng đã đáp lại với Giải Đủ bằng một tiếng kêu như bình thường. Gỡ dạ. Giải Đủ đã quyết định sẽ rời khỏi nông trại. Trước khi rời khỏi đỉnh đồi, Giải Đủ đã chắp tay của mình lại trước ngôi mộ của Oia. Cậu đã cầu mong cho cô bé và chào tạm biệt. Martin và Mặt Thạ cũng giống như vậy, những người mà cậu sẽ không bao giờ quên được. Gỡ dạ. Quắt, quắt. Trong khi Giải Đủ đang cầu mong cho Martin và Mặt Thạ, thì lúc đó Rủi Dẹt đang tức giận vì có một con quạ cứ liên tục bám theo hai cậu. Rủi Dẹt. Mặc kệ đi. Chúng ta đi thôi. Giải Đủ đã ngăn cản Rủi Dẹt. Con quạ kia cũng đã bay lên cao tránh xa khỏi mặt đất. Cứ thế, Giải Đủ cùng với Rủi Dẹt tiến đến nông trại để chuẩn bị rời đi. Cuộc sống của hai người các cậu sẽ đi về đâu đây? Có thể cả hai cậu sẽ dừng lại nếu bắt gặp được định mệnh của chính mình. Nhưng hiện tại cuộc hành trình của cả hai vẫn vô định như ban đầu, giống như cái lần đầu tiên gặp gỡ cả Lì Phạ. Quắc, quắc. Từ trên cao của bầu trời, một con quạ với đôi mắt đỏ nhạt đang theo dõi Giải Đủ và Rủi Dẹt. Đôi mắt của con quạ được liên kết với một kẻ được cho là thông thái nhất. Kẻ đó đang theo dõi cả hai cậu thông qua con quạ. Hắn ta hiện đang ngồi trên ngai vàng của mình, xung quanh là những cuốn sách ghi chép lại toàn bộ về thế giới này. Hắn ta có một bộ râu dài và khuôn mặt có những vết nhăn theo thời gian. Hắn là một lão giả, nhưng cơ thể thì lại cực kỳ khỏe mạnh. Hắn ta đang tròn mắt nhìn vào giải đủ và Juliet, một điều phi thường đã xảy ra. Hắn ta đã chứng kiến được kẻ được lựa chọn bởi ấn ký Azet, nhưng đó không phải là điều bất ngờ duy nhất. Thứ khiến cho hắn ta phải tròn mắt nhìn chính là giải đủ và Juliet. Hai kẻ được hồi sinh lại bởi thời gian. Tất nhiên hắn ta không biết được lý do tại sao giải đủ và Juliet lại có thể sống lại, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ rồi. Trường hợp của giải đủ và Juliet là điều chưa từng được nhìn thấy, dù cho có nhiều kiến thức hay thông tuệ mọi thứ nhưng lão vẫn chưa hiểu được. Tại sao giải đủ và Juliet có thể sống lại? Ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Thật thú vị làm sao? Ta sẽ ngồi ở nơi đây và chờ đợi hai người. Những kẻ nằm ngoài tầm hiểu biết của ta kết thúc. Chuyện ngoài lề, những sự thật chưa được tiết lộ. Xin lỗi mọi người, vẫn là tôi người kể chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những sự thật chưa được tiết lộ trong chuyện. Nó giống như là tổng hợp vậy, nếu các bạn không thích thì có thể bỏ qua. Được rồi, bắt đầu thôi nào. Sự thật đầu tiên, thông thường thì Martin sẽ trồng lúa mì để chuẩn bị rơm cho lễ hội bù nhìn, nhưng năm nay ông ấy lại không làm thế. Bởi vì mùa vụ năm trước không được tốt cho lắm, nên thành ra ông ấy đã thay đổi. Một phần cũng là do Louis đang thu mua bắp ngô với giá cả hơn lúa mì. Sự thật thứ hai, Giải Đu là một người không hề kén chọn đồ ăn. Cậu có thể ăn bất cứ thực phẩm nào, mặc cho món đó đến từ một nơi khác. Giải Đu đã từng thưởng thức đồ ăn cho mèo khi qua nhà một người bạn, vị của nó được cậu mô tả là khá ngon và mới lạ. Sự thật thứ ba, tính cách của Juliet có phần quậy phá và khó hiểu, một phần là do ngôn ngữ. Trong khoảng thời gian làm việc tại nông trại, Giải Đu đã nhận ra rất nhiều điều về Juliet. Cậu ta đôi lúc sẽ như một con thú hoang khi gặp nguy hiểm hoặc một mối đe dọa nào đó. Còn những ngày bình thường thì Juliet sẽ cực kỳ tò mò với mọi thứ, từ đó những hành động quậy phá bắt đầu xảy ra. Juliet thường lười biếng trong khoảng làm việc, đó là do cậu ta không có hứng thú. Còn đến buổi ăn thì Juliet cực kỳ hào hứng, tính cách của Juliet khá hỗn loạn và khó hiểu. Phu Oia thường sẽ ghé qua một lò rèn ở bên ngoài thị trấn bù nhìn để đặt làm những con dao găm. Người thợ rèn đó đã già nhưng ông ta vẫn có rất nhiều kinh nghiệm và cơ bắp. Đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại vào lần sau. Chúc các bạn một ngày tốt lành.